Đoạn Húc nói xong trực tiếp duỗi ba cái ngón tay, 3.000 vạn, chỉ cần ngươi đem bí phương nói cho ta, tiền lập tức đánh vào ngươi tài khoản. Đoạn Húc tay hơi có chút run rẩy, Chi Ngô đạo, Thiệu. Thiệu lão bản, bí phương ta không. Không thể cho ngươi, Tiết Tổng không tệ với ta. 4.000 vạn. Thiệu Kiến lần nữa duỗi ra một cái ngón tay. Thật xin lỗi, Tiết Tổng tin được ta. Ta không thể. Không thể con phản nàng. 5.000 vạn. Thiệu Kiến lần nữa nhấc nhấc cấm lượng, ba chữ này cơ hồ là kêu đi ra, bởi vì hắn mơ hồ đã có nộ khí. Cái này Đoàn lao đầu, thật đúng là mẹ hắn thanh cao. Đoạn Húc lắc đầu, khiếp đảm nói, chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa, cũng không được. Hắn là Tiết Thấm dưới tay lão công nhân, cũng là Tiết gia lão công nhân, trước kia đi theo Tiết Thấm mụ mụ làm, sau đó Tiết Thấm lập nghiệp về sau, tùy tiện đi theo Tiết Thấm, cho đến tận này, tính ra hắn đã vì Tiết gia hiệu lực hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm gần đây. Tiết ra một mực đái hắn không tệ, nội tâm của hắn 10 phần cảm kích, vì Tiết ra tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, tất cả Tiết Thấm mới có thể tín nhiệm hắn như thế, đem bí phương giao tại trên tay hắn. Đây là đối với hắn một loại tín nhiệm, cũng là đối với hắn một loại tôn trọng, nếu là hắn đem bí phương bán cho Thiệu Kiến, vậy hắn cũng quá không có lương tâm, cho nên trước khi hắn tới tiểu hạ định quyết tâm, mặc kệ Thiệu Kiến ra bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không phản bội Tiết Thấm. Nếu không phải Thiệu Kiến hai người thủ hạ đem hắn cưỡng ép lôi tới, hắn tới cũng sẽ không tới. Ai u con mẹ nó, ngươi lão nhân này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Thiệu Kiến lập tức một sắn tay áo, quăng lên một cái bình rượu làm ra vẻ muốn đánh Đoạn Húc. Đoạn Húc nhắm mắt lại, cả người ngược lại chấn định lại, xác định tiếng nói, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đem bí phương cho ngươi. Con mẹ nó ngươi. Thiệu Kiến hất lên tay vừa muốn đánh xuống, thế nhưng lập tức lại thu lại, cười lạnh một tiếng, đem cái bình phóng tới trên mặt bàn, gật đầu nói, được, ngươi có cốt khí. Thế nhưng cốt khí không thể làm cơm ăn à. Nói xong Thiệu Kiến từ trong bọc lấy ra mấy chương ảnh chụp, vứt xuống Đoạn Húc trước mặt, đến, mở mắt nhìn xem, đây có phải hay không là ngươi tiểu tôn tử, thật đáng yêu sao, huynh đệ của ta vốn là muốn đem hắn lĩnh quay lại chơi đùa. Đoạn Húc nghe nói như thế thân thể run lên, nhìn thấy trên bàn ảnh chụp, ôm đồm đi qua. Chỉ gặp cái này mấy chương ảnh chụp đều là tại cửa vườn trẻ đập, bởi vì vừa tan học, cửa ra vào tụ tập không thiếu tiểu bằng hữu, trong đó có hắn cháu trai. Có hai tấm trên tấm ảnh xuất hiện một cái nam nhân xa lạ thân ảnh, đi tới đưa cho hắn tiểu tôn tử một khối kẹo que. Đoạn Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này nam nhân hắn nhận biết, chính là vừa rồi dẫn hắn tiến đến cái kia hai người trong nam nhân một cái. Ngươi nếu dám đụng đến ta cháu trai ta liều mạng với ngươi. Đoạn Húc biến sắc, hướng Thiệu Kiến nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng? Ngươi lấy cái gì liều? Thiệu Kiến cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, con của ngươi con dâu đơn vị ta tất cả đều thăm dò rõ ràng. Ngươi nếu là không đồng ý lời nói không chừng bọn hắn ngày nào đó liền phải ra chút ngoài ý muốn. Nói xong hắn thở dài, nam nghịch xuống giường, thoải mái nhàn nhã nói, đến lúc đó, liền sợ ngươi hối tiếc không kịp à. Ngươi vô sỉ. Đoạn Húc đông nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hàm chứa khuất nhục nước mắt. Tiếp theo hắn đặt mông ngồi vào trên ghế salon, ôm đầu khóc ồ lên. 20 phút phía sau, Thiệu Kiến ra phòng, đi đến một cái ẩn nấp góc nhỏ bấm Trịnh Thiên Ý lìa điện thoại. Trịnh ca, sự tình đều làm xong, bí phương tới tay. Thiệu Kiến tranh công nói. Xác định là đúng không? Trịnh Thiên Y gì trong lòng vui mừng, bất quá vẫn là thận trọng hỏi một câu. Yên tâm đi, mượn hắn ba gan cũng không dám lừa gạt ta, trừ phi hắn không muốn để cho hắn tiểu tôn tử sống. Thiệu Kiến bảo đảm nói. Vậy được, nắm chắc liên hệ chúng ta trước mấy ngày thu mua cái công xưởng kia, bắt đầu đại lượng sản xuất đi, tranh thủ tuần này liền lên thị tiêu thụ. Trịnh Thiên Y gì gật gật đầu, đúng rồi, nhớ kỹ. Chúng ta định giá nhất định phải là bọn hắn một nửa, hiểu không? Biết rõ, ngài liền nhìn tốt ta. Thiệu Kiến cười hát hát nói. Cúp điện thoại, Trịnh Thiên Y nhìn qua rơi ngoài cửa sổ đèn đuốc mây hồng, cười lạnh nói, Hà Gia Vinh, Tiết Thấm, Vinh Thấm Mỹ Nhan. Hừ, qua không được bao lâu, các ngươi liền đẹp không nổi đi. Chương 124, cố nhân gặp nhau không quen biết. Tết Nguyên Tiêu đêm trước tới một trận không khí lạnh, bệnh nhân số lượng tăng vọt, cho nên hồi sinh đường tùy tiện sớm mở nghiệp. Lâm Vũ chỉ xem bệnh liền phải từ buổi sáng 8 chút bận đến tối mịt 8 chút. Liên tiếp 3 ngày, cho hắn mệt mỏi có chút không thở nổi, thầm nghĩ là thời điểm tìm một cái trợ thủ. Đến lúc đó hắn từ đó y dược đại học chọn cái hạt giống tốt tới, tay nắm tay dạy học, cũng làm giúp bọn hắn thực tập. Đêm hôm đó xem hết cái cuối cùng bệnh nhân đã hơn 9 giờ, Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian rót cho hắn chén trà, nói ra, tiên sinh, có chuyện cần ngài định đoạt hạ. Chuyện gì nói thẳng, Lệ đại ca. Lâm Vũ gật gật đầu. Là như thế này, Tiết Tổng nhà máy bên kia đội cảnh sát cần chiêu nhận, Tần Lãng cùng đại quân vừa vặn nhận biết một chút bộ đội đặc chủng lính giải ngũ, muốn từ trong bọn họ mời chào một bộ phận tới, ngài cảm thấy thế nào?
Đương nhiên có thể a.
Lâm Vũ nghe nói như thế liên tục gật đầu, trong lòng vậy mà bất giác có chút buồn cười, chính mình đây là muốn tổ kiến một chi quân đội sao? Bất quá so sánh với phổ thông bảo an, bọn hắn tiền lương khẳng định phải cao một chút. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian bàn giao dưới trọng điểm.
Không sao, Lệ đại ca, ngươi nói cho Tần Lãng huynh đệ cùng Đại Quân huynh đệ, chuyện này toàn quyền giao cho bọn hắn, chỉ cần năng lực mạnh, tiền không là vấn đề.
Lâm Vũ cười nói.
Đúng vậy, ta vậy liền nói cho bọn hắn.
Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng nói ra.
Tết Nguyên Tiêu sau không có hai ngày Thanh Hải Trung Y Y Dược Đại học liền khai giảng, Lâm Vũ nên đón học kỳ mới lớp đầu tiên, học kỳ này hắn muốn dạy Trung Dược học. Lên lớp trước tùy tiện cầm giấy chứng nhận đi trường học hiệu thuốc mở một chút dược liệu. Hiệu thuốc bên trong trực ban là cái thân mang áo khoác trắng cô gái trẻ tuổi, làn da 10 phần trắng nõn, tóc dịu dàng buộc ở sau, mang theo một bộ hình tròn mắt kiếng gọng vàng, tài trí ưu nhã. Lâm Vũ chỉ cùng với nàng vội vàng đối một chút, nàng tùy tiện chuyển thân cho Lâm Vũ lấy dược tài đi tới.
Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, vội vàng vòng vào hiệu thuốc, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm nữ nhân tuyết trắng cái cổ cùng bên mặt, tựa hồ đang cực lực phân biệt lấy cái gì.
Ngựa đột nhiên hai lượng, chư linh cũng là hai lượng sao?
Nữ tử áo trắng một bên bốc thuốc vừa nói.
Lâm Vũ lúc này nhìn qua bên nàng mặt xem ngây dại, cũng không nghe thấy nàng hỏi dò.
Hà lão sư, chư linh cũng là hai lượng sao?
Nữ tử áo trắng thanh âm ôn nhu dễ nghe, trở lại nhìn Lâm Vũ một chút, hẹp dài trắng non ngón giữa nhẹ nhàng đẩy một chút trên mặt khung kính, tư thế dịu dàng ưu mỹ.
Mặt trứng ngỗng, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo mắt hạnh anh đào môi.
Nhìn qua bộ này mặt mày như lúc ban đầu khuôn mặt. Lâm Vũ hốc mắt trong chốc lát tùy tiện đỏ lên.
Học tỷ.
Lâm Vũ cổ họng giật giật, có chút nghẹn ngào, nội tâm phảng phất bị cái gì hung hăng xúc động, vô cùng dịu dàng, trước kia hồi ức trong chốc lát mãnh liệt đánh tới.
Không có ý tứ, chúng ta trước kia gặp qua sao?
Nữ tử áo trắng nghe được Lâm Vũ xưng hô, không khỏi nao nao, trong ấn tượng của nàng, nhưng cũng không có thế này cái niên đệ a.
Lâm Vũ cúi đầu xuống, trong lòng nói không nên lời kiềm chế, đây là từ Thẩm Ngọc Hiên phía sau. Hắn đụng phải cái thứ hai khi còn sống quen biết người, cũng là hắn cái thứ nhất ưa thích nữ hải tử.
Từ chính mình tân sinh nhập học một ngày kia trở đi, Lâm Vũ nhìn thấy nàng, tùy tiện không cách nào tự kiềm chế thích nàng, sau đó vì tiếp cận nàng, Lâm Vũ càng là chủ động gia nhập nàng sở tại hội họa câu lạc bộ, bởi vì nói chuyện phiếm so sánh ăn ý, Lâm Vũ rất nhanh tùy tiện cùng nàng trở thành muốn tốt bằng hữu. Chỉ bất quá, làm việc luôn luôn thận trọng Lâm Vũ cho tới bây giờ không dám đối nàng biểu lộ qua yêu thương, bởi vì hắn thấy nàng bất quá là coi hắn là làm một cái hảo bằng hưu mà thôi. Vốn là Lâm Vũ lấy hết dũng khí, muốn tại nàng buổi lễ tốt nghiệp kết thúc góp nàng thổ lộ, thế nhưng trong nhà nàng đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, sớm trở về danh đô, buổi lễ tốt nghiệp cũng chưa trở lại thăm gia, từ đó về sau, Lâm Vũ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng, cũng đã mất đi nàng toàn bộ tin tức. Bất quá Lâm Vũ nhưng lại chưa bao giờ quên qua nàng, một hoài cảm xúc, nhớ đến nay. Khi còn sống sau khi chết, hắn thích nhất, vẫn như cũng là nàng.
Hà lão sư.
Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ không có phản ứng, nhẹ nhàng gọi hắn âm thanh.
Không có ý tứ, ta thất thố, ta nhận
lầm người,
thật xin lỗi.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian viện cái cớ, bởi vì khẩn trương, lời nói đều nói không lưu loát.
Trong ấn tượng, hắn còn chưa bao giờ qua khẩn trương như vậy thời điểm đâu, thế nhưng hắn thân bất do kỷ, nhìn thấy Diệp Thanh Mi nháy mắt, trước kia đặt ở trong lòng tình cảm cũng không nén được nữa, dâng lên mà ra. Hắn lúc này phát hiện, thời gian qua lâu như vậy, chính mình còn như lúc trước như vậy thích nàng, thậm chí ngay cả nàng nhẹ nhàng nơi một câu kêu gọi cũng không đủ sức chống cự.
Câu nói này nói xong, Lâm Vũ tùy tiện cũng như chạy trốn chuyển thân bước nhanh đi nha.
Đọc truyện với.
Ai, Hà lão sư, ngài dược liệu.
Diệp Thanh Mi nhìn xem Lâm Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, nội tâm kinh ngạc không thôi, chính mình cùng hắn, trước kia gặp qua sao.
Học kỳ này bắt đầu chúng ta muốn học tập trung dược học, đại gia mở ra sách giáo khoa, trước chuẩn bị bài một chút.
Lâm Vũ tay hơi có chút run rẩy, cho dù là về tới trong túc xá, hắn như cũ còn không có từ vừa rồi tình cảm bên trong đi ra ngoài.
Kinh hỉ,
tiếc nuối,
bi thương.
Lâm Vũ phân tâm bên trong ngũ vị tạp trần, cũng chia không rõ chính mình là loại nào tình cảm, hay là đều có.
Có thể thời gian gần 2 năm lần nữa đụng phải Diệp Thanh Mi, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi, thế nhưng kinh hỉ sau đó, lại là tràn đầy tiếc nuối, bởi vì vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất, chính mình sớm đã không phải Lâm Vũ. Sau đó chính là tràn đầy bi thương, thích mà không thể được, thậm chí không thể nhận nhau, sao mà bi thương.
Hà lão sư, ngài thế nào?
Có phải là không thoải mái hay không a?
Lúc này có đồng học nhìn ra Lâm Vũ sắc mặt không đúng, vội vàng lo lắng dò hỏi.
Đúng à, Hà lão sư, ngài nếu là không dễ chịu lời nói, có thể đi trở về nghỉ ngơi, chúng ta có thể lên tự học.
Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối cùng ngài tại thời điểm, học tập cho giỏi.
Đúng đấy, Hà lão sư, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài.
Những bạn học khác cũng lao nhau nói ra, trải qua năm trước hơn nửa học kỳ ở chung, bọn hắn đối với Lâm Vũ đã bội phục đầu rạp xuống đất, mà lại cũng đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng, kỳ vọng có một ngày cũng có thể giống như Lâm Vũ, đi bộ nhàn nhã một dạng tùy tiện đem hết thể ốm đau khử chi vô ảnh.
Ta không sao.
Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ổn định tâm thần, chuẩn bị lên lớp.
Hà lão sư, ngươi dược liệu rơi hiệu thuốc bên trong.
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm ôn nhu, tiếp theo liền thấy một thân áo khoác trắng Diệp Thanh Mi đi đến, đem phân lấy hảo dược tài tính cả hộp thuốc bỏ vào trên giảng đài. Tiếp theo nàng hướng Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy tiện chuyển thân đi ra ngoài.
Nàng vừa ra đi, trong phòng học lập tức sôi trào lên, nhất là một ít nam sinh, hormone trong nháy mắt tăng vọt.
Diệp lão sư thật xinh đẹp a.
Không hổ là miểu sát ta môn trường học hết thể nữ sinh cùng nữ lao sư giáo hoa.
Quá có khí chất, không hổ là ta nữ thần a.
Giống hay không Lưu Diệp Phi diễn tiểu long nữ, giống hay không?
Quá giống, mà lại ta cảm giác Diệp lão sư so tiểu long nữ còn có khí chất.
Ngươi nói Diệp lão sư xinh đẹp như vậy, về sau phải tìm cái dạng gì lao công a?
Khẳng định có tiền thôi, đó còn cần phải nói.
Ta cảm giác Hà lão sư cùng với nàng liền thật xứng.
Con mẹ nó, ta cũng có loại cảm giác này. Chỉ có Hà lão sư cùng ta nữ thần cùng một chỗ ta mới có thể tiếp nhận.
Một đám người hưng phấn không thôi, tựa hồ cũng quên đi đây là lớp học.
Hà lão sư, ngươi mau đuổi theo Diệp lão sư đi.
Đúng, Hà lão sư, ngươi đuổi theo Diệp lão sư đi, bằng không Diệp lão sư theo người khác thì thật là đáng tiếc.
Đúng đấy, Hà lão sư, ngươi nếu là truy Diệp lão sư, chúng ta nhất định hết sức ủng hộ ngươi.
Đối mặt mọi người giật dây, Lâm Vũ lại có chút ít không có ý tứ, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, trầm giọng nói: Được rồi, lên lớp.
Sau khi tan học Lâm Vũ tùy tiện bưng hộp thuốc về hiệu thuốc còn dược, đi qua trước đó trước tiên ở bên ngoài đứng vững, háng giọng một cái, sau đó sửa sang lại cổ áo, lúc này mới đi đến trước cửa sổ, nói ra, Diệp lão sư, cho ngài hộp thuốc.
Tạ ơn.
Diệp Thanh Mi nhanh lên đem hộp thuốc nhận trở về, xoay người lại hợp quy tắc.
Lâm Vũ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tiếp theo lấy dũng khí nói ra, Diệp lão sư, ta
có thể hay không đi vào ngồi.
Diệp Thanh Mi, ngươi đi ra cho lão tử.
Lâm Vũ còn chưa nói xong, liền nghe ngoài hành lang mặt truyền đến một tiếng gầm thét, tiếp theo một cái 20 tuổi nam tử vội vã đi đến, vung lấy cánh tay, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, miệng bên trong không ngừng hô hào, Diệp Thanh Mi, ngươi có nghe hay không, đi ra cho lão tử.
Ngươi mù hô cái gì a? Nơi này là trường học.
Lâm Vũ cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi đối với hắn sinh ra một tia địch ý.
Lão tử liền nguyện ý hô, dù thế nào, con mẹ nó ngươi ai vậy?
Nam tử quét Lâm Vũ một chút, khinh thường nói.
Ta là nơi này lão sư, ngươi tìm Diệp lão sư làm cái gì?
Lâm Vũ trầm giọng hỏi.
Liên quan gì đến ngươi?
Diệp Thanh Mi, ngươi không còn ra, lão tử liền lên trường học các ngươi quảng bá loa đi tới kêu a.
Nam tử ngẩng lên cổ hô.
Hành lang hai bên văn phòng nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, lập tức đi tới mấy cái lão sư, hiếu kỳ nhìn về bên này.
Triệu Đông Quân. Ta đã đem lời nói với ngươi rất rõ ràng, mời trở về đi, về sau đừng lại tới dây dưa ta.
Diệp Thanh Mi lúc này từ hiệu thuốc bên trong đi ra, thần tình lạnh nhạt, nhưng nhìn hướng Triệu Đông Quân ánh mắt bên trong lại tràn đầy chán ghét.
Nàng ghét nhất chính là loại này lưu manh vô lại một dạng nam tử.
Ngươi được đấy, Diệp Thanh Mi, ngươi thật biết tránh, ta đi nhà của ngươi tìm ngươi vô số lội, đều không tìm được ngươi, tình cảm ngươi vì tránh ta, đều ở trong trường học.
Triệu Đông Quân cắn răng, oán hận nói ra. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cùng ta trở về, đi.
Nói xong Triệu Đông Quân cưỡi trên đến đây phải bắt Diệp Thanh Mi cổ tay, Diệp Thanh Mi vô ý thức lui về phía sau vừa lui, trốn đến Lâm Vũ sau lưng, Lâm Vũ hết thân thể, không cho Triệu Đông Quân tiến lên.
Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cho lão tử tránh ra.
Triệu Đông Quân lấy tay chỉ Lâm Vũ.
Nàng mới vừa nói, nàng không muốn cùng ngươi trở về.
Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ, ngươi là nàng người nào?
Dựa vào cái gì muốn dẫn nàng đi?
Ta là nàng người nào?
Ta là chồng nàng.
Triệu Đông Quân đứng thẳng lên thân thể, lực lượng mười phần nói ra.
Ai u, Diệp lão sư nguyên lai đã kết hôn rồi a?
Chắc không được nhiều người như vậy theo đuổi nàng, nàng nhìn cũng không nhìn một chút đâu.
Bất quá nàng thế nào nghĩ như vậy không ra, gả cho thế này cái vô lại a?
Đúng đấy, thật sự là thật là đáng tiếc.
Một đám vây xem lão sư không khỏi lao nhau nghị luận.
Trong đó mấy cái nữ lao sư ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại cười trên nỗi đau của người khác, người Diệp Thanh Mi dáng dấp lại xinh đẹp, không phải là gả cho cái vô lại nha.
Chương 125, tuyệt đối là tia chớp. Ngươi nói càn. Ta cùng ngươi không có quan hệ. Dù là Diệp Thanh Mi tâm cảnh lại bình thản, tại nhiều người như vậy nghị luận phía dưới, trên mặt nàng cũng có chút nhịn không được rồi, vội vàng đứng ra phủ nhận. A, không có quan hệ. Đi, ta đi hỏi một chút cậu của ngươi, nhìn xem hai ta rốt cuộc có quan hệ hay không, ta cho ngươi biết, hắn bắt ta cái kia 20 vạn thời điểm, thế nhưng là rõ ràng đã đáp ứng, đưa ngươi gả cho ta. Triệu Đông Quân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn qua Diệp Thanh Mi. Hắn không phải cậu của ta, ta cùng hắn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, ta không phải hắn phụ thuộc thưởng thức, không phải hắn nói bán liền có thể bán. Diệp Thanh Mi cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Tục nữ nói, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, mẹ ngươi chết rồi, cha ngươi không nhận ngươi, ngươi không nghe cậu của ngươi, ngươi nghe ai? Hắn nói ngươi thuộc về ta, ngươi liền thuộc về ta. Nói đừng đều vô dụng, tranh thủ thời gian theo ta đi, hai ta đăng ký đi. Nói xong Triệu Đông Quân lần nữa đi tới, muốn túm Diệp Thanh Mi tay, rất có bá vương ngạnh thượng cung địa bộ. Thế nhưng tay hắn vừa đưa qua đến, tùy tiện bị Lâm Vũ một bàn tay mở ra, hắn lập tức tê tê hút miệng hơi lạnh, cảm giác trên cánh tay nóng bỏng đau, tựa như bị thép tấm quạt một chút một dạng. Nàng nói, nàng không muốn cùng ngươi đi. Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, còn có, hiện tại là xã hội pháp trị, không phải phong kiến thời đại, chú trọng nhân quyền tự chủ, nếu nàng cậu thiếu ngươi tiền, ngươi nên tìm nàng cậu đi, ngươi thế này quấy rối nàng, là phạm pháp, nếu như ngươi không phải não tàn lời nói, hẳn là rõ ràng điểm này. Ai u, đây không phải là Hà lão sư sao? Thật là khí phách a. Cái nào Hà lão sư a? Còn có thể có nào cái? Đồng hiệu trưởng tự mình đi thỉnh cái kia. A, là hắn a, còn trẻ như vậy sao? Rất đẹp trai a. Tốt có nam tử khí khái a. Hắn cùng Diệp lão sư không có quan hệ thế nào a? Rất có thể, bất quá hai người bọn hắn thực rất xứng, trai tài gái sắc a. Một bên vây xem một đám lão sư lao nhau nghị luận, trên mặt mặt mày hớn hở, bát quái đặc chất mười phần. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Triệu Đông Quân dùng sức lắc lắc bị Lâm Vũ đánh sưng đỏ cánh tay, nổi giận đùng đùng nói. Ta quản ngươi là ai, nắm chắc thời gian xéo ngay cho ta, bằng không ta đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Lâm Vũ là thực tức giận, rốt cuộc Diệp Thanh Mi thế nhưng là hắn thích nhất nữ nhân. Được, đi, tiểu tử ngươi đi. Triệu Đông Quân lấy tay chỉ Lâm Vũ, chuyển thân làm bộ muốn đi, quay lưng lại nháy mắt, tay phải hắn hướng trong ngực sờ một cái, tiếp theo trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng đạn hoàng đao, không nói hai lời, chuyển thân liền hướng Lâm Vũ trên bụng đâm tới. Có thể là bởi vì hắn cái này một động tác tới quá đột ngột, Lâm Vũ chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích. Mắt thấy mũi đao liền muốn vào Lâm Vũ bụng, Triệu Đông Quân trong mắt bắn ra hưng phấn quang mang, cho lão tử đi chết. Thế nhưng một giây sau hắn đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay trái tê dần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trong tay phải đao không biết thế nào vậy mà quấn tới chính mình trên cánh tay trái. A! Triệu Đông Quân kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhìn xem tràn đầy máu tươi cánh tay trái, sợ đến chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi trên đất. Ai nha, ngài đây là thế nào, em đẹp lựa chọn thế nào tự mình hại mình a? Ta không phải liền là mắng ngài hai câu sao, ngài cũng không trở thành thương tổn tới mình a, ngài người này, hỏa khí thật to lớn a. Lâm Vũ nhìn xem hắn cánh tay trái, giả bộ như hết sức kinh ngạc nói ra. Ai u, người này ác như vậy a, lửa cháy tới ngay cả mình đều đâm a. Bị điên rồi, nào có chính mình cầm đao đâm chính mình. Hẳn là bệnh tâm thần, các ngươi không thấy được sao, hắn vừa rồi lúc đi vào sau đó kêu gào, liền không giống người bình thường. Ta trường học sẽ không gánh trách nhiệm a. Gánh cái rắm, chính hắn đâm chính mình, ta có thể trông coi a. Phía sau quần chúng vây xem cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đột nhiên Triệu Đông Quân trên cánh tay liền có thêm một cái đạn hoàng đao, đều dùng xem ngu xuẩn một dạng nhìn xem hắn, nhất trí cho rằng người này có bệnh tâm thần. Triệu Đông Quân nhưng biết chính mình một đao kia là muốn đâm về Lâm Vũ, mà lại ngay lúc sắp thành công, thế nhưng không biết thế nào, đã đến chính mình trên cánh tay. Chỉ định là tiểu tử ngươi dở trò. Triệu Đông Quân tay phải gắt gao cầm chính mình cánh tay trái, đau nước mắt đều đi ra, thanh âm khàn giọng hướng Lâm Vũ hô. Ngươi đừng ngậm máu phun người, đoàn người cũng đều thấy được, rõ ràng là chính ngươi đâm chính mình. Lâm Vũ giả trang ra một bộ chất phác bộ dáng, cười ha hả nói ra. Đúng đấy, tiểu hòa tử, chúng ta xem thật thật. Là chính ngươi nghĩ quẩn đâm chính mình. Còn có tâm tư tại cái này già mồm a, nhanh đi bệnh viện đi, chậm cánh tay liền phế đi. Phía sau hai cái hảo tâm lão sư tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Ngươi chờ, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Triệu Đông Quân khí thế hừng hực chỉ Lâm Vũ, sau đó chuyển thân vắt chân lên cổ hướng mặt ngoài chạy tới. Cảm ơn ngươi. Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng đối với Lâm Vũ nói tiếng cảm ơn, tiếp theo chuyển thân vào nhà cầm đồ lau nhà, chuẩn bị đem trên mặt đất huyết điểm kéo sạch sẽ. ta tới đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp nhận trong tay nàng đồ lau nhà kéo lên. Giữa trưa có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Thanh Mi nhìn qua Lâm Vũ ôn hòa nói. Nàng rất cảm kích Lâm Vũ mới vừa rồi giúp bận điệu, nếu như không phải hắn xuất thủ, Triệu Đông Quân còn không biết có thể nháo thành cái dạng gì. Cái này vô lại đã dây dưa nàng hơn một tháng, liền cùng thuốc cao ra chó một dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nàng đều báo qua mấy lần cảnh, thế nhưng cũng vô dụng, bởi vì Triệu Đông Quân thúc thúc rất có thế lực, cảnh sát cũng không dám động đến hắn, lại nói, hắn xác thực cũng không có phạm chuyện gì, ít nhất không có xâm phạm qua Diệp Thanh Mi. Kỳ thật cho dù ai gặp vị đại mỹ nữ như vậy, cũng sẽ liều lĩnh đi lên gián, chớ nói chi là Triệu Đông Quân trong tay còn nắm giữ Diệp Thanh Mi cậu tự tay viết 20 vạn giấy vay nợ. À, cái kia vẫn là ta mời ngươi đi. Lâm Vũ vội vàng nói, con mắt có chút không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Mi. Dù là giang nhan như thế băng sơn đại mỹ nữ, Lâm Vũ đều có thể mặt dạn mày dày đậu nàng chiếm nàng tiện nghi, thế nhưng không biết vì cái gì, hắn đối mặt Diệp Thanh Mi thời điểm, cũng cảm giác vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn. Có thể đây chính là cái gọi là khắc sâu đến thực chất bên trong ưa thích đi. Bởi vì Diệp Thanh Mi còn không có tan ca, Lâm Vũ tùy tiện ngồi ở một bên trên ghế đợi nàng, ánh mắt lom lom nhìn nàng chằm chằm, trước mắt hiện lên đi qua đủ loại, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Diệp Thanh Mi thực chất bên trong bản tính cùng nàng bề ngoài độ cao nhất trí, ưu nhã, tài trí, thông dong, làm lên sự tỉnh tới không nhanh không chậm, thế nhưng trật tự tính mười phần, hiệu suất cũng cực cao. Đi thôi. Diệp Thanh Mi chỉnh lý tốt hết thẻ phía sau, hô Lâm Vũ một tiếng. A, đi chỗ nào a? Lâm Vũ bị nàng cái này một hô, mới từ trước kia trong hồi ức tránh ra. Diệp Thanh Mi bị hắn cái này ngơ ngác bộ dáng chọc cho nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đi ăn cơm à, Hà lão sư, ngươi thế nào mau quên như vậy? Lâm Vũ nhìn xem nàng đột nhiên tỏa ra nụ cười, trong lòng không khỏi run lên, tiếp theo trái tim phốc phốc nhảy dựng lên, đã lâu tâm động cảm giác lần nữa đánh tới, giống như lần thứ nhất gặp mặt lúc, Diệp Thanh Mi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói cái kia âm thanh, ngươi tốt, niên đệ. Lâm Vũ có chút xấu hổ gãi đầu một cái, tranh thủ thời gian đi theo nàng nâng người đi ra ngoài. Hà lão sư, muốn ăn cái gì? Diệp Thanh Mi thuận miệng hỏi. Đi Hải Uyên lộ mộc chi các ăn đi, nơi đó có ngươi thích ăn nhất tuyết mị nương. Lâm Vũ cười ha hả nhìn qua Diệp Thanh Mi, đầy dây ôn nhu. Diệp Thanh Mi thân thể bỗng nhiên trì trệ, lập tức quay đầu nhìn về Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta thích ăn tuyết mị nương? Nàng rất ít cùng nam sinh đơn độc ra ngoài ăn cơm, cũng rất ít nói cho người khác biết chính mình yêu quý tuyết mị nương. Duy chỉ có niên đệ Lâm Vũ cùng mấy cái bạn thân biết rõ nàng rất thích ăn tuyết mị nương, cho nên Hà Gia Vinh một ngụm nói ra nàng yêu thích, nàng tự nhiên kinh ngạc vô cùng, bởi vì bọn hắn hai cái tựa như là hôm nay mới gặp mặt. A, cái kia, ta. Lâm Vũ bị nàng cái này hỏi một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một thời gian không biết nên làm Hà trả lời, trong lòng thầm buồn không thôi, chính mình thế nào một cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ, liền quên mình bây giờ là Hà Gia Vinh. Lang ca, tiểu tử này ở chỗ này đây. Ngươi cho ta giết chết hắn, ta cùng ta ngũ thúc cho ngươi muôn cái đầu công. Ngay tại Lâm Vũ suy nghĩ trả lời thế nào thời khắc, một cái bén nhọn ngoan độc thanh âm đột nhiên chuyển tới, chỉ gặp đối diện chẳng biết lúc nào ngừng ba chiếc màu đen xe con, xe thượng nhân nối đuôi nhau mà xuống, khí thế hùng hổ hướng bọn họ bên này đi tới. Tới không phải người khác, chính là buổi sáng mới bị Lâm Vũ giáo huấn qua Triệu Đông Quân, chỉ gặp hắn tay trái cột thật dày băng vải, hiển nhiên là đã xử lý. Hắn lần này mang đến người khoảng chừng 10 cái. Từng cái đều cao lớn uy mãnh, có mấy người trên quần áo còn in sói đói quyền quán đánh dấu. Hà lão sư, người đi nhanh đi. Diệp Thanh Mi nhìn thấy những người này biến sắc, vội vàng lôi Lâm Vũ một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian chạy. Không sao, Diệp lão sư, liền bọn hắn mấy người như vậy, còn không làm gì được ta. Lâm Vũ không khỏi ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Kỳ thật hắn không phải một cái ưa thích làm náo động người, thế nhưng bây giờ tại Diệp Thanh Mi trước mặt, hắn lại có loại muốn chứng minh chính mình xung động. Không tự giác muốn cho Diệp Thanh Mi có thể xem trọng chính mình một chút. Tiểu tử, chính là ngươi đánh chúng ta thiếu gia. Một đám người vây quanh phía sau, một cái chán lõm đi vào cùng một chỗ đi nam tử hùng dữ nói ra. Trên đầu của hắn lõm đi vào khối này là bị người dùng cứng rắn côn sắt xinh xinh đánh vào đi, đến mức để cho hắn khuôn mặt nhìn cực kỳ khủng bố dữ tợn. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, ta cũng không có đánh hắn, là chính hắn nghĩ quẩn, hướng trên tay mình đâm đao. Đánh rắm. Lõm đầu nam giận mắng một tiếng. Rồi ra kìm sắt một dạng tay liền muốn tới bắt Lâm Vũ, kết quả hắn tay vừa vươn đi ra, tùy tiện bị dẫn đầu Lâm Vũ bắt lấy, bất quá Lâm Vũ chỉ là bắt lấy hắn một đầu ngón tay, nghịch hắn trộm tới lực đạo một tách ra, rắc một tiếng, hắn tay chỉ lập tức đoạn mất. A, lõm đầu nam một tay bị thụ thương thủ trưởng, tức giận hướng giúp một tay dưới phân phó nói, cho ta giết chết hắn, vào chỗ chết làm. Chết đi coi như xong ta. Thao mẹ ngươi, muốn chết.
Lõm đầu nam giúp một tay dưới hét lớn một tiếng, lập tức vọt lên, nắm đấm mang theo phong thanh hướng Lâm Vũ đập lên người đi qua.
Lâm Vũ không nhanh không chậm nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Mi đẩy sang một bên, sau đó thân thể đột nhiên nổ bắn ra đi, hóa thành một cái hư ảnh, tựa như tật phong qua nơi một dạng trong đám người quét qua mà qua, chờ hắn dừng lại về sau. Lõm đầu nam giúp một tay dưới đã toàn bộ che ngực ngã trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, kêu rên không thôi. Nếu như bọn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra lời nói, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thụ thương đều như thế, tất cả đều là trái dưới hai cây xương sườn đứt gãy.
Lõm đầu nam cùng Triệu Đông Quân thấy cảnh này đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mồ hôi lạnh như sau mưa một dạng trôi không ngừng, nội tâm vạn phần hoảng sợ.
Chuyện này, cái này mẹ hắn tránh,
kia chấp sao?
Lõm đầu nam dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, biết rõ loại tình huống này phương pháp tốt nhất chính là chạy trốn, cho nên hắn không để ý tới giúp một tay phía dưới, quay đầu liền hướng xe chạy tới.
Triệu Đông Quân xem xét lõm đầu nam chạy, cũng tranh thủ thời gian đi theo.
Ai ngờ hắn chạy trước, đông đụng phải một cái cứng rắn đồ vật phía trên, tựa như đụng phải lấp kín tường, phốc một tiếng ngồi trên đất, ôm đầu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Vũ vậy mà đứng ở trước mặt hắn.
Triệu Đông Quân sợ đến giật cả mình, lộn nhào đứng lên. Quay đầu liền muốn chạy, thế nhưng đột nhiên phát hiện phía trước lại nhiều thân ảnh, vẫn là Lâm Vũ.
Tia chớp.
Cái này mẹ hắn tuyệt đối là tia chớp.
Triệu Đông Quân chân mềm nhũn tùy tiện sợ đến úp sấp trên mặt đất, lên đều không đứng dậy nổi.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 126, Ngũ Gia xuất mã.
Ngươi
đừng động tới ta cho ngươi biết, ta là Triệu Ngũ Gia chất tử.
Triệu Đông Quân sợ đến hồn thân run lập cập, run giọng không thôi. Sợ Lâm Vũ đánh hắn, vội vàng đem chính mình ngũ thúc rời đi ra.
Triệu Ngũ Gia?
Cái nào Triệu Ngũ Gia?
Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày, không khỏi hỏi.
Thịnh Thiên tập đoàn Triệu Ngũ Gia.
Nhắc tới mình ngũ thúc, Triệu Đông Quân lập tức tới lực lượng, phải biết, Thịnh Thiên tập đoàn thế nhưng là Thanh Hải nổi danh bản thổ xí nghiệp, mà lại Triệu Ngũ Gia danh tiếng tại Thanh Hải thị toàn bộ thế giới dưới đất cũng đều là nổi tiếng tồn tại.
A, Triệu Ngũ Gia a.
Gặp hắn nâng lên Thịnh Thiên, Lâm Vũ lập tức tới ấn tượng. Tình cảm chính là lần trước bị chính mình buộc phế bỏ một cái tay một cái chân Triệu Ngũ Gia a.
Triệu Đông Quân xem xét Lâm Vũ tựa hồ nghe nói qua Triệu Ngũ Gia, thần sắc chấn động, khí thế phóng đại, quét qua trên mặt sợ hãi biểu lộ, từ dưới đất bò dậy, thần khí mười phần cười lạnh nói, thế nào, tiểu tử, hiện tại biết rõ sợ.
Ai biết hắn lời còn chưa dứt, trên mặt tùy tiện rắn rắn chắc chắc chịu một cước, toàn bộ thân thể tại không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, tầng tầng ném tới trên mặt đất.
Đừng nói ngươi là Triệu Ngũ Gia chất tử. Chính là hắn đích thân đến, ta cũng theo đánh không lầm.
Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi về sau còn dám quấy rối Diệp lão sư, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần.
Đi nhanh đi.
Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ đã thương nhiều người như vậy, có chút luống cuống, sợ Lâm Vũ lại động thủ, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ bên trên một chiếc xe taxi.
Tiểu tử, ngươi chờ.
Các ngươi chết đi.
Triệu Đông Quân gặp Lâm Vũ đi, lúc này mới đứng lên che lấy xương thành núi nhỏ mặt. Nổi giận đùng đùng hướng Lâm Vũ phương hướng rời đi chửi ầm lên.
Sau đó hắn cũng tranh thủ thời gian chặn chiếc xe taxi đi theo, cùng lái xe sư phụ dặn dò, sư phụ, đuổi theo phía trước chiếc xe kia.
Tiếp theo hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Triệu Ngũ Gia gọi điện thoại, ngũ thúc, ta bị người đánh.
Đồ hỗn trướng, ngươi suốt ngày không cho ta thêm chút loạn liền khó chịu đúng hay không?
Đầu bên kia điện thoại Triệu Ngũ Gia nghe xong là Triệu Đông Quân thanh âm, lập tức tức giận không được.
Cái này đồ bỏ đi chất tử. Thành sự không có bại sự có dư, trừ ăn ra uống cá cược chơi gái, cái gì chính sự đều không làm được, hắn dưới gối không con, vốn còn muốn sau khi về hưu đem Thịnh Thiên tập đoàn giao cho cái này duy nhất chất tử trong tay, nhưng nhìn hắn bộ này hùng dạng, đoán chừng một vài trời liền phải đem Thịnh Thiên cho bại quang.
Ngũ thúc, lần này thực không liên quan chuyện ta, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta nói chuyện cái bạn gái sao?
Ta hôm nay tới tìm ta bạn gái, kết quả phát hiện một cái tiểu tử vậy mà cùng với nàng câu kết làm bậy. Ta đây có thể chịu sao?
Ta liền mắng tiểu tử này hai câu, ai ngờ hắn vậy mà dùng dao đâm ta.
Triệu Đông Quân vô cùng ủy khuất nói ra.
Cầm dao đâm ngươi.
Cái này còn có vương pháp hay không?
Đoạt bạn gái của ngươi còn cầm dao đâm ngươi.
Triệu Ngũ Gia nghe xong lập tức cũng có chút nổi giận, đây cũng quá khi dễ người, ngươi nhanh đi quyền quán tìm lão lang, để cho hắn dẫn người giúp ngươi tìm tiểu tử này tính sổ sách.
Sói đói quyền quán nhìn bề ngoài là cái quyền quán, kỳ thật trên bản chất. Chính là Triệu Ngũ Gia dưỡng một đám tay chân.
Tìm, lang ca dẫn người tới, kết quả đều bị tiểu tử này đánh.
Triệu Đông Quân vẻ mặt đau khổ, tiểu tử này khẳng định võ giáo tốt nghiệp, công phu tốt đây, chúng ta một đám người đều đánh không lại hắn.
Ồ, Lợi hại như vậy. Triệu Ngũ Gia lập tức bắt đầu cẩn thận, lão lang đám người kia thân thủ hắn vậy mà hiểu rõ, mặc dù so ra kém chuyên nghiệp cách đấu vận động viên, thế nhưng cũng không kém đến nơi đâu, nhiều người như vậy cùng đi, không có lý do đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử a. Tiểu tử này dáng dấp ra sao, thân phận có thể hay không tương đối đặc thủ, ngươi biết sao? Triệu Ngũ Gia cau mày hỏi. Không biết, thế nhưng ta biết, hắn cũng là trung y y dược giáo sư đại học, ta nghe người khác đều gọi hắn lao sư. Triệu Đông Quân vội vàng nói, ngài muốn à, một cái giáo sư đại học, có thể có cái gì bối cảnh? Ừm, như vậy đi, ta phải A Lực đi qua giúp ngươi giải quyết chuyện này, cho tiểu tử này lớn cái giáo hấn. Triệu Ngũ Gia cau mày, ngữ khí mười phần không vui, bạn gái đều có thể bị người đoạt đi, ngươi thực mẹ hắn cho láo Triệu Gia mất mặt. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Xem tới hắn sau khi về hưu những thứ này gia nghiệp chỉ có thể cùng người khác họ, vẫn là chia đều cho nữ nhi nữ tế đi. Ngũ thúc, ta cảm thấy ngài vẫn là tự mình đến một chuyến đi, bằng không trong lòng ta không chắc. Triệu Đông Quân ngẫm lại vừa rồi Lâm Vũ thân thủ, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, mà lại tiểu tử kia còn mắng ngươi, nói ngươi tới hắn cũng theo đánh không lầm. Hắn thật như vậy nói. Triệu Ngũ Gia sắc mặt một dữ tợn, thanh âm bất giác ở giữa có chút ngoan lệ. Hoàn toàn chính xác, ta đã nói với hắn. Ngài là Thịnh Thiên tập đoàn Triệu Ngũ Gia, thế nhưng là hắn căn bản liền không đem ngài để vào mắt, nói mặc kệ cái gì cậu thí Ngũ Gia Lục Gia, người nào tới hắn đều theo đánh không lầm, có thể điên cuồng. Triệu Đông Quân vội vàng thêm mắm thêm muối một phen, chỉ cần Ngũ Thúc tức giận, cái kia Lâm Vũ nhất định phải chết. Tốt, 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 ta vậy liền tự mình đi chiếu cố tiểu tử này, lão hổ không phát huy, thật coi lão tử là con mèo bệnh đâu. Triệu Ngũ Gia nghe xong có chút giận không kèm được. Hiện tại ngay cả những thứ này tiểu miêu tiểu cầu cũng dám không đem chính mình để ở trong mắt. Nếu như đổi thành thường ngày, Triệu Ngũ Gia tuyệt đối sẽ không động thế này đại hỏa tức giận, thế nhưng lần trước hắn bị Lâm Vũ đả thương phía sau, uy danh quét rác, bị vòng tròn bên trong rất nhiều người vụng trộm chế nhạo, cho nên bụng hắn bên trong một mực kìm nén một đám lửa. Hiện tại bỗng dưng đi ra một tên mao đầu tiểu tử vậy mà cũng dám xem thường hắn, triệt để đem hắn hỏa khí dẫn nổ. A Lực, gọi người, mang lên súng, theo ta đi. Triệu Ngũ Gia ba đem điện thoại vừa cút, chống quải trượng lạnh giọng phân phó một tiếng, mặt trầm phảng phất có thể vặn xuất thủy tới. Hà lão sư, ngươi trước kia học qua công phu sao? Lúc này Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đã tại Mộc Chi Các ngồi xong, Diệp Thanh Mi nhớ tới vừa rồi cửa trường học một màn kia, vẫn là âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới Lâm Vũ nhìn gầy gò yếu ớt, thân thủ lại tốt như vậy. Ừm, học qua một chút. Lâm Vũ tranh thủ thời gian theo nàng lời nói gật gật đầu. Đúng rồi, Hà lão sư. Ngươi mới vừa rồi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi làm sao lại biết rõ ta thích ăn tuyết mị nương. Diệp Thanh Mi trên mặt viết đầy nghi hoặc, ngoại trừ ta mấy cái muốn tốt bằng hữu bên ngoài, cũng không có ai biết ta cái này yêu thích. Muốn tốt bằng hữu? Lâm Vũ cười khổ một cái, rất quen thuộc rồi lại như thế lạ lẫm danh từ à, hắn không dám xác định, cái này muốn tốt trong bằng hữu, có phải hay không còn bao gồm hắn? Diệp lão sư, ngươi, ngươi còn nhớ rõ Lâm Vũ à? Lâm Vũ chần chờ chỉ chốc lát. Cuối cùng ấp a ấp úng hỏi lên, chỉ cảm thấy trong lòng thẳng thắn nhảy kịch liệt. Diệp Thanh Mi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi biết Lâm Vũ? Hắn là bạn thân ta, rất nhiều tây y phương diện tri thức, ta đều là cùng hắn học. Lâm Vũ gật gật đầu, trong lòng đắng chát không thôi. Nào chỉ là nhận biết, ta chính là Lâm Vũ a. Quá tốt rồi. Diệp Thanh Mi cầm thật chặt trong tay chén cà phê, hưng phấn nói, ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao, mau dẫn ta đi tìm hắn được không? Nói xong Diệp Thanh Mi nhanh lên đem trên bàn điện thoại cùng khăn tay phóng tới trong bọc, cơm đều không có ý định ăn hết. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thanh Mi, xem tới nàng còn không biết mình đã chết tin tức. Thế nào? Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ sợ run bộ dáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, chúng ta tìm tới Lâm Vũ lại tới ăn cơm có thể chứ? Có thể ngươi trước tiên ở nơi này ăn, chỉ cần nói cho của ta chỉ là được rồi, ta tự mình đi. Diệp Thanh Mi trên mặt hưng phấn phảng phất muốn tràn ra tới. Dù là nàng loại này tâm cảnh bình thản người, lúc này ở nghe được Lâm Vũ tin tức sau cũng là hưng phấn không thôi. Nàng tới Thanh Hải cũng có chút thời gian, một mực tại nghe ngóng Lâm Vũ tin tức, thế nhưng không có chút nào thu hoạch. Bởi vì Lâm Vũ những bạn học kia đã tốt nghiệp, đều chạy thiên ngai, mà lại cùng với nàng cũng không phải một giới, cho nên nàng cũng liên lạc không được, coi như ngẫu nhiên liên hệ với mấy cái, cũng đã sớm cùng Lâm Vũ cắt đứt liên lạc. Rốt cuộc, một người chết, còn thế nào cùng người khác liên hệ đâu? Nhìn thấy Diệp Thanh Mi như thế vội vàng hưng phấn thần sắc, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bịt kín một tầng sương mù, nàng còn nhớ rõ chính mình, còn nhớ rõ chính mình. Hà lão sư, ngươi làm sao? Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ lúc này phản ứng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lữ ca, bọn hắn ở đằng kia, cái kia mặc quần áo trắng chính là ta bạn gái, cái kia nam chính là đánh ta tiểu tử kia. Lúc này đầu bậc thang cái kia Triệu Đông Quân đã mang theo ba cái thân mang đồ tây đen nam tử đi lên, Triệu Đông Quân đứng tại đầu bậc thang cái kia liếc nhìn chung quanh, tiếp theo chỉ Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cái phương hướng này. A Lực, trước đi qua phế đi hắn hai cái đuổi. Phía dưới trên bậc thang, đang chống gậy chống tùng 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 đi lên Triệu Ngũ Gia trầm mặt phân phó một tiếng. Ngũ Gia, chỗ này nhiều người như vậy đâu? A Lực có chút cố kỵ nói ra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt mà nổ súng, ảnh hưởng có thể quá lớn. Liên là phải ngay trước nhiều người như vậy mặt. Liên là phải nói cho bọn hắn, ta Triệu Ngũ, còn chưa tới người nào muốn dẫm liền có thể dẫm trình độ. Triệu Ngũ Gia cực lực gáp chế nội tâm nộ khí, trên mặt dữ tợn nhảy lên. Hắn hôm nay tự mình tới trừng trị cái này Mao tiểu tử, cũng không chỉ là muốn giúp chất tử đoạt lại bạn gái, đồng thời còn muốn nhờ chuyện này, nói cho Thanh Hải thị thượng tầng vòng tròn bên trong những cái kia phía sau cười nhạo người khác, hắn Triệu Ngũ bá khí cùng thực lực còn tại. Không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Thấy không, Lực ca, ta Ngũ thúc nhiều bá khí, đi, chơi hắn. Triệu Đông Quân nghe xong chính mình Ngũ thúc thế này ra sức, lập tức hưng phấn không thôi, một hồi các ngươi đánh xong, cũng cho ta đánh một thương. Ta nhất định phải tại tiểu tử này trên thân tới một thương không thể. A Lực gật gật đầu, tiếp theo hướng có ngoài hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người ba khẩu súng lên đạn, trốn ở hâu phục phía dưới, nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ bản kia đi tới. Tiểu tử thúi, hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi hai cái đuổi, lão tử theo họ ngươi. Triệu Đông Quân lôi kéo cuống họng hướng Lâm Vũ phương hướng hô một tiếng, đi theo A Lực ba người phía sau nghênh ngang, cản rỡ vô cùng. Lâm Vũ lúc này đang do dự thế nào nói cho chính Diệp Thanh Mi tin chết. Nghe được cái này tiếng la, ngẩng đầu nhìn lên, gặp A Lực ba người khí thế hung hung hướng bên này đi tới, vội vàng đứng dậy bảo hộ ở Diệp Thanh Mi trước thân. A Lực ba người đi đến trước mặt sau lập tức muốn móc súng, thế nhưng nhận ra trước mắt Lâm Vũ về sau, thân thể bỗng nhiên giật cả mình, tay mềm nhũn, súng ba một tiếng tùy tiện rơi xuống đất. Ngày đó Thịnh Thiên Thượng Lưu hợp thành bên trong, Lâm Vũ đi tìm Triệu Ngũ ra tính sổ sách thời điểm, ba người bọn hắn cũng tại, mà lại bọn hắn vừa muốn móc ra súng nháy mắt. Cánh tay tùy tiện bị Lâm Vũ ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cái kia kinh khủng một màn bọn hắn đời này đều quên không được. Cho nên nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ, bọn hắn liền tựa như gặp giống như ma quỷ, cái kia còn dám cầm súng đối với hắn, chính mình cái này cánh tay vừa mới khỏi hẳn không bao lâu, cũng không muốn lần nữa bị bẻ gãy. Hà! Hà tiên sinh! Không! Không có ý tứ! A Lực ba người rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Lâm Vũ gật gật đầu chịu tội, thân thể run lập cập. Rơi trên mặt đất súng cũng không dám đi nhặt. Động thủ A, thất thần làm gì? Gặp quỷ A. Lúc này Triệu Ngũ Gia chậm rãi từ cửa thang lầu cái kia đi tới, bởi vì A Lực ba người ngăn tại phía trước, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Vũ. Chương 127, hắn chết. Chung quanh một đám thực khách nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống súng, sớm bị dọa phải thét chói tai vang lên chạy không còn hình bóng. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Triệu Ngũ Gia sau không khỏi khẩn trương lên, đối với Triệu Đông Quân cái này thúc thúc. Nàng thế nhưng là có chỗ nghe thấy, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng lấy lại bình tĩnh, lập tức từ Lâm Vũ sau lưng vòng qua đến, ưỡn ngực ngăn tại trước người hắn, cao giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ta cùng các ngươi đi. Lâm Vũ không khỏi lại khẽ giật mình, nhìn qua trước mắt Diệp Thanh Mi, cảm giác phảng phất về tới thời còn học sinh, lúc ấy hai người bọn họ phụ trách nhiệm vụ ra sai, nàng cũng là thứ nhất thời gian đứng ra bảo vệ chính mình, chuyện này đều là ta sai, không có quan hệ gì với Lâm Vũ. Nghe trên người nàng thanh nhã hương khí, Lâm Vũ trong lòng cảm giác ấm áp vô cùng, nội tâm nói khẽ, học tỷ, ta đã không còn là cái kia cần ngươi che chở sủng ái tiểu học đệ, hiện tại, đến phiên ta thủ hộ ngươi. Hừ, cùng người nào có quan hệ không phải ngươi có thể nói tính. Triệu Ngũ Gia hừ lạnh một tiếng, còn chưa có nói xong, tùy tiện thấy rõ trước mặt Lâm Vũ, đến miệng lời nói một chút chẹn họng trở về, thân thể lập tức run lập cập, đây là đụng cái gì ta, tại sao lại đụng phải cái này sống Diêm Vương. Hắn lần trước bị đánh tổn thương tay chân, còn chưa tốt lưu loát đâu. Ngũ thúc, các ngươi đây đều là thế nào? Triệu Đông Quân nhìn thấy A Lực cùng Triệu Ngũ Gia đối với Lâm Vũ thái độ, không khỏi có chút buồn bực, thế nào cảm giác Ngũ thúc cùng Lực ca đều sợ hai tiểu tử này đâu, rõ ràng trong tay có súng, có gì có thể sợ. Ngươi nói tội người kia chính là hắn. Triệu Ngũ Gia trên mặt run rẩy nhảy, dĩ nhiên lên cơn giận dữ. Đúng a, liền tiểu tử này. Triệu Đông Quân lập tức gật gật đầu. Hắn vừa dứt lời, Triệu Ngũ Gia trở tay chính là một cái tát hai. Đây là Triệu Ngũ Gia dốc hết sức đánh ra một bàn tay, Triệu Đông Quân bất ngờ, đống chốc bị quạt đến một bên trên mặt bàn, tiếp theo mặt khác nửa bên mặt cũng sưng phồng lên. Ngũ thúc, ngươi đây là làm gì a? Triệu Đông Quân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt đều bị đánh đi ra, ủy khuất không thôi, cái này em đẹp, nói thế nào đánh liền đánh sao? Em đẹp. ta đánh chết ngươi. Triệu Ngũ Gia hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi trong lúc đó mở rộng, sau đó nắm lấy trong tay quải trượng như mưa rơi hướng Triệu Đông Quân đập lên người tới.
Ai u, ai u.
Triệu Đông Quân liên miên kêu thảm, trong nháy mắt trở nên mặt mũi bầm dập, tranh thủ thời gian đứng lên, lảo đảo chạy tới một bên. Triệu Ngũ Gia từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, một hồi lâu mới chấn định lại, âm thanh lạnh lùng nói, lan tới đây cho ta, cho Hà tiên sinh dập đầu nhận tội. Triệu Ngũ Gia rất rõ ràng, cùng Lâm Vũ loại người này đối nghịch, chính là tự tìm đường chết, không muốn chết lời nói, biện pháp duy nhất, chính là cùng hắn chịu nhận lỗi, khẩn cầu hắn thương hại. Hắn sở dĩ đánh Triệu Đông Quân, cũng là một loại khổ nhục kế, để cho Lâm Vũ có thể giảm nhiệt tức giận, tha Triệu Đông Quân một mạng. Mặc dù Lâm Vũ cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, thế nhưng hắn cũng không có ngăn lại Triệu Ngũ Gia, cho Triệu Đông Quân cái này tiểu vô lại lớn cái giáo huấn cũng không tệ. Ta cho hắn dập đầu nhận tội. Triệu Đông Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chính là ngươi. Ngũ thúc, ta làm sao có thể cho hắn dập đầu? Ta chính là chết, cũng sẽ không cho hắn dập đầu. Triệu Đông Quân cắn căn bản kiên định nói, không biết Ngũ thúc đây là rút cái gì gió, làm sao lại bị Lâm Vũ sợ đến như vậy. Mặc dù bình thường hắn đối với Ngũ thúc lời nói gì nghe nấy, thế nhưng hôm nay không được, ngay trước Diệp Thanh Mi mặt, hắn tuyệt không thể ném đi mặt mũi. Được, vậy ngươi liền đi chết đi. Triệu Ngũ Gia sắc mặt lạnh lẽo, đoạt lấy một cái thủ hạ trong tay súng ngắn, nhắm ngay Triệu Đông Quân bắn một phát. Phanh một tiếng, đinh hai nhức óc, Triệu Đông Quân đỉnh đầu phía bên phải trên tường lập tức mảnh đá bay tán loạn. Hắn phủ phù một tiếng ngã ngồi tới đất bên trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể ngăn không được run rẩy, nơi đũng quần nước xuống một mảnh, lộ ra một luồng nước tiểu khai tức giận. Ngũ Gia, ngài đừng kích động. A Lực tranh thủ thời gian tới bắt lấy Triệu Ngũ Gia cầm tay súng, hướng Triệu Đông Quân dùng sức nháy mắt, thiếu gia, còn không mau tới cho Hà tiên sinh cùng Hà phu nhân xin lỗi. A Lực lời nói này rất thông minh, ý là bọn hắn đem Diệp Thanh Mi tặng cho Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ đừng có lại cùng Triệu Đông Quân so đo. Lâm Vũ nghe nói như thế ngược lại là không có cái gì phản ứng, bất quá Diệp Thanh Mi có chút thẹn thùng, sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, bất giác có chút xấu hổ. Triệu Đông Quân bị Ngũ Gia một thương kia sợ vỡ mật, chỗ đó còn dám mạnh miệng, lộn nhào chạy tới, phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi trước mặt, tùng 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 dập đầu liên tiếp ba đầu, gập gềnh nói, Hà tiên sinh, Hà phu nhân, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ngũ Gia, để cho ngài chất tử cho ta đi loại này đại lễ, thật sự là quá khách khí. Lâm Vũ cười ha hả nhìn xem Ngũ Gia nói ra, mặc dù Ngũ Gia để cho Triệu Đông Quân cho mình dập đầu nhận lầm, thế nhưng hắn có thể nhìn ra Ngũ Gia trong mắt không cam lòng cùng căm hận. Hà tiên sinh, đánh cũng đánh, đập cũng dập đầu, có phải hay không có thể để cho chúng ta đi rồi. Triệu Ngũ Gia nắm thật chặt trong tay quyền trượng, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, ta cùng ngươi cam đoan, nữ nhân này, cháu ta tuyệt sẽ không lại đánh nửa điểm chủ ý. Ngũ Gia xin cứ tự nhiên. Lâm Vũ hướng hắn làm cái thỉnh tư thế. Triệu Ngũ Gia không nói nữa, xoay người chống quải trượng khập khiễng đi. A Lực bọn người tranh thủ thời gian đỡ dậy trên mặt đất Triệu Đông Quân đi theo. Hắn vì cái gì như thế sợ ngươi? Diệp Thanh Mi có chút không giải thích nói. Ta đã cứu một cái hắn không thể trêu vào đại nhân vật. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, thuận miệng viện cái nói dối. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi, nơi này ăn không vô nữa. Sau đó hai người tùy tiện cùng đi ra một chi cát, bởi vì Triệu Ngũ Gia trước khi đi đã cho lão bản phí bịt miệng, cho nên hai người bọn họ sau khi xuống tới cũng không bị đến bất kỳ ngăn cản. Cảm ơn ngươi giúp ta thế này đại ân. Ra khách sạn, Diệp Thanh Mi có chút cảm kích hướng Lâm Vũ nói ra, tiếp theo hướng hắn vươn trắng non thon dài tay. Không. Không khách khí. Nhìn xem Diệp Thanh Mi sáng tỏ đen nhánh con mắt, Lâm Vũ lần nữa khẩn trương lên, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cùng với nàng nắm tay. Ngươi rất đói sao? Đói lời nói ta trước hết cùng ngươi đi ăn cơm, sau đó ngươi lại mang ta đi tìm Lâm Vũ, được không? Diệp Thanh Mi mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ. Lâm Vũ hắn. Lâm Vũ há to miệng, không biết nên thế nào cùng với nàng giải thích, muốn nói mình chết đi, có thể chính mình cái này không tốt mang mang đứng tại trước mặt nàng sao, muốn nói không chết đi, chính mình nhục thể đều bị đốt không còn. Lâm Vũ thế nào? Diệp Thanh Mi không khỏi có chút khẩn trương, ngã bệnh. Ta dẫn ngươi đi Lâm Vũ ra đi, đến cái kia, ngươi sẽ biết. Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là nói không nên lời, liền dẫn nàng đi tới cửa hàng bánh bao. Ai u, ra Vinh à. Hôm nay thế nào có thời gian tới à, ngươi không phải đi học sao? Tần Tú Lam vừa nhìn thấy Lâm Vũ, cao hứng ghê gớm, tiếp theo hiếu kỳ mắt nhìn Diệp Thanh Mi, do hỏi, cô nương này là... Áo, mẹ nuôi, đây là Lâm Vũ học tỷ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian giới thiệu một chút, học tỷ, đây là Lâm Vũ mẫu thân, Tần A Di. Tần A Di ngài tốt. Diệp Thanh Mi ngọt ngào hướng Tần Tú Lam hô một tiếng, ta là Lâm Vũ học tỷ Diệp Thanh Mi.
Ngươi
chính là Thanh Mi. Tần Tú Lam thần sắc khẽ giật mình, sau đó hốc mắt tùy tiện đỏ lên, trên người Diệp Thanh Mi đánh giá hai mắt, nước nở nói, không có ý tứ, bản thân ngươi đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp hơn, ta một thời không nhận ra được.
Ảnh chụp.
Diệp Thanh Mi có chút không hiểu, ngài có ta ảnh chụp.
Ừm, tiểu vũ cái kia đứa nhỏ ngốc lưu lại a.
Tần Tú Lam trong mắt đã có nước mắt, cuống quýt từ quầy thu ngân cái bản trong ngăn kéo xuất ra một bản album ảnh, lật ra một tấm hình, chỉ cho Diệp Thanh Mi xem, không phải sao, ngươi cùng tiểu vũ chụp ảnh chung à.
Diệp Thanh Mi đi nhanh lên đi qua, nhìn thấy trên tấm ảnh chính là nàng cùng Lâm Vũ hai người, là Lâm Vũ vào câu lạc bộ thời gian cùng với nàng hợp phách.
Trong tấm ảnh nàng hai chân chụp lại, đứng thẳng tắp, tiêu ý hiệp như hoa, Lâm Vũ nghiêng thân thể đứng tại nàng bên trái, hai tay chắp sau lưng, mặc một thân áo sơ mi trắng. Dương quang xuất khí, cười có chút ốc. Thời gian như ngừng lại giờ khắc này, từ nay về sau, nàng có thể cũng không có cơ hội nữa cùng Lâm Vũ cùng khung.
Diệp Thanh Mi cầm hẹp dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng nơi vướt ve ảnh chụp, không khỏi hơi xúc động, thời gian trôi mau, có chút hồi ức, không trở về được nữa rồi.
Không sợ ngươi chê cười, tiểu vũ cái kia đứa nhỏ ngốc, lúc ấy còn đã nói với ta đâu, nhất định phải cưới ngươi coi nàng dâu.
Tần Tú Lam đang khi nói chuyện, hai hàng thanh lệ đã theo gương mặt vô thanh trượt xuống. Nụ cười nhìn chua xót vô cùng.
Diệp Thanh Mi bị nàng lời nói này đỏ mặt lên, trong lòng đập bịch bịch, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tần Tú Lam trên mặt nước mắt, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng hỏi, A Di, ngài thế nào?
Không sao cả.
Tần Tú Lam tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay xoa xoa mặt, không có ý tứ, A Di có chút thất thố.
A Di?
Lâm Vũ?
Hắn ở đâu?
Diệp Thanh Mi cực kỳ thông minh, nhớ tới tại Mộc Chi các Hà Gia Vinh thần sắc. Lại nhìn đến lúc này Tần Tú Lam phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên một luồng dự cảm không tốt.
Tần Tú Lam không khỏi khẽ giật mình, mắt nhìn Lâm Vũ, buồn bực nói, Gia Vinh không có nói cho ngươi sao?
A Di, Lâm Vũ thế nào?
Diệp Thanh Mi trong lòng bối rối không thôi, bắt lại Tần Tú Lam cánh tay, trong mắt nổi lên một tầng thanh lệ, tựa hồ dự liệu được cái gì?
Thanh Mi, ngươi đừng kích động.
Tần Tú Lam gặp Diệp Thanh Mi phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng an ủi nàng.
Lâm Vũ chết rồi, năm trước chết.
Lâm Vũ rốt cuộc nghe không nổi nữa, chủ động nói ra, trong lòng phảng phất đè ép khối tảng đá, nột ngạt vô cùng.
Diệp Thanh Mi thân thể run lên bần bật, thần sắc ngốc trệ, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, buông ra Tần Tú Lam tay, chậm rãi lui về sau một bước, dưới đùi mềm nhũn, đặt ngông ngồi xuống phía sau trên ghế.
Sau đó một luồng to lớn bi thương cảm giác trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết, nước mắt như tuyệt điệp như hồng thủy mãnh liệt mà ra, nàng bụm mặt, liều lĩnh khóc ồ lên. Tựa như một cái bị mất chính mình cực kỳ âu yếm đồ chơi hải tử.
Ai u, cô nàng a, đừng khóc, ngươi khóc cá gì trái tim tan nát rồi.
Tần Tú Lam nước mắt cũng ngăn không được bừng lên, tranh thủ thời gian cầm khăn tay tới an ủi Diệp Thanh Mi.
Khoảng chừng hơn nửa giờ, Diệp Thanh Mi mới bình tĩnh lại, tại nàng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Lâm Vũ mang theo nàng đi tới chính mình mộ địa.
Chính mình cho mình tạo mộ, loại cảm giác này thực sự quá quái lạ, Lâm Vũ co quắp không thôi, thúc giục Diệp Thanh Mi nhanh lên rời đi. Ai ngờ Diệp Thanh Mi nhưng không có nửa điểm rời đi ý tứ, ngồi tại trước mộ bia phát khởi lỗ mãng.
Qua một hồi lâu, Diệp Thanh Mi trong bọc điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ đang giúp nàng cầm túi sách đâu, vội vàng đem điện thoại di động của nàng lấy ra đưa cho nàng.
Người thay ta tiếp đi.
Diệp Thanh Mi có chút mất hồn khoát tay áo.
Lâm Vũ tùy tiện giúp nàng nhận, vì để cho nàng nghe thấy, đặc biệt mở miễn đề, đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển tới một bác gái gấp rút thanh âm, "Ai u, Thanh Mi, ngươi mau trở lại đi." Trong nhà người vào tặc, đồ vật bị lật ném trong hành lang đều là, hắn này lại còn chưa đi sao, chúng ta nói báo cảnh sát, hắn cũng không sợ, có thể là người bị bệnh thần kinh, ngươi nắm chắc trở lại thăm một chút đi.
Chương 128, tiểu nhân được thế.
Diệp lão sư, trong nhà người vào tặc.
Lâm Vũ cúp điện thoại tùy tiện một cái quăng lên thất hồn lạc phách Diệp Thanh Mi.
Diệp Thanh Mi chỗ ở mới là một chỗ lọc nhà trọ, mới vừa lên lầu, liền thấy cửa ra vào đầu bậc thang ném đầy đủ loại y phục cùng vật dụng hàng ngày.
Diệp Thanh Mi biến sắc, lập tức vọt vào, Lâm Vũ cũng vội vã theo vào, chỉ gặp gian nhà bị lật phải loạn thất bát ao, trên lầu một cái hơi hơi đầu chọc nam tử ngay tại giường trước mặt thân người cong lại lục soát cái gì.
Ngươi làm cái gì đây?
Diệp Thanh Mi hướng nam tử gầm thét một tiếng.
Nhìn nàng tựa hồ cùng nam tử này nhận biết, nếu không nàng sẽ không như thế chấn định.
Ngươi nói làm cái gì đây? Tìm ngươi bà ngoại vòng tay đâu?
Trên lầu nam tử lưu manh vô lại hồi đáp.
Cái kia vòng tay là mẹ ta lưu cho ta. Ngươi đừng nghĩ lấy đi.
Diệp Thanh Mi đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút tức giận.
Ai u, xú nha đầu, ai nói đó là ngươi mẹ, đó là ngươi bà ngoại lưu cho ta. Nam tử đứng thẳng người, hướng Diệp Thanh Mi quát lớn. Hắn chính là cậu của ngươi sao? Lâm Vũ cau mày hỏi thăm một tiếng, từ nam tử lời nói hắn đã đoán được thân phận của hắn. Diệp Thanh Mi không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Cái gì cậu thí cậu, cái này không phải liền là cái vô lại nha. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nhớ tới hắn dùng 20 vạn hố Diệp Thanh Mi sự tình, Lâm Vũ liền đến tức giận. Vô lại nam nghe được Lâm Vũ lời này, nhướng mày, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi mẹ hắn ai vậy, ngươi mắng người nào vô lại đâu. Ngươi muốn vòng tay thật sao? Cái này không trên tay Thanh Mi nha. Lâm Vũ nói xong nắm lấy Diệp Khinh Mi tay, đem cổ tay nàng bên trên vòng tay thuận xuống tới, hướng vô lại nam lung lay, đến, cho ngài. Đến, nhanh cho ta. Vô lại nam sắc mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh đi xuống, đưa tay liền muốn tới bắt vòng tay, thế nhưng tay hắn vừa ngả vào Lâm Vũ trước mặt, không biết thế nào, cổ tay đột nhiên tùy tiện bị Lâm Vũ bắt được, Lâm Vũ nhẹ nhàng kéo một cái, vô lại nam lập tức phát ra một tiếng, kêu thảm, tay phải cánh tay toàn bộ chật khớp. Để đọc chuyện đi, đem bên ngoài đồ vật cho ta đồng dạng kiếm về, ta liền giúp ngươi đem cánh tay nối liền đi. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, ngươi trước giúp ta nối liền, nếu không ta thế nào nhặt, quá đau. Vô lại nam đau nhe răng trợn mắt. Lâm Vũ cũng không sợ hắn quyền nợ, đưa tay đẩy, giúp hắn đem cánh tay nhận trở về. Vô lại nam hoạt động dưới cánh tay, hướng Diệp Thanh Mi nói ra, được à, xú nha đầu, tìm giúp đỡ tới đúng không? Ta để ngươi đem đồ vật kiếm về, ngươi biết sao? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Được, để cho ta nhặt có thể, thế nhưng phải đem vòng tay cho ta, bằng không ngươi liền giết chết ta, ta cũng không đi. Vô lại nam dứt khoát đùa nghịch nổi lên vô lại. Vòng tay giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Vũ hỏi. Vô lại nam con mắt đi lòng vòng, nói ra, đặt ở cái này trước, tối thiểu giá trị 10 vạn. Được, ta cho ngươi 20 vạn, ngươi về sau không cho phép lại đến quấy rối Thanh Mi. Lâm Vũ thấy rõ, tên khốn kiếp này, chính là muốn tiền. Dứt khoát trực tiếp đuổi đi hắn đi. Tốt. Một lời đã định. Vô lại nam mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp ứng xuống, tiếp theo tranh thủ thời gian giúp Diệp Thanh Mi đem đồ vật thu thập trở về. Lâm Vũ hỏi hắn muốn cái tài khoản, từ thẻ ngân hàng bên trong chuyển cho hắn 20 vạn, hắn lúc này mới hấp tấp đi, trước khi đi vẫn không quên nói với Diệp Thanh Mi, Thanh Mi à, ngươi tìm người có tiền hạ người à, về sau phát đạt đừng quên cậu à. Mau cút. Lâm Vũ lạnh giọng quát lớn một câu. Vô lại nam tranh thủ thời gian chạy như một làn khói. Yên tâm đi, hắn trận này hẳn là sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Lâm Vũ nhìn xem ngồi tại trên bậc thang, có chút thất thần Diệp Thanh Mi, trong lòng bất giác có chút đau lòng. Tạ ơn. Diệp Thanh Mi nói khẽ, có chút để không nổi tinh thần, Lâm Vũ chết đối nàng đả kích quá lớn, lại thêm tên vô lại này cậu thế này nháo trò, nàng tâm tình đơn giản rơi xuống đến đáy cốc. Lâm Vũ đi nhanh lên đến nàng bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Diệp lão sư. Lâm Vũ trước kia đề cập với ta lên qua ngươi, nói ngươi còn không có tốt nghiệp liền trở về quê quán đúng không? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ liên hệ ngươi rất lâu, cũng không có liên hệ với. Diệp Thanh Mi do dự một chút, mới mở miệng nói, mẹ ta lúc ấy bệnh nặng, ta liền trở về, ta không quay về lời nói, không ai chiếu cố nàng. Kia ngươi ba ở đâu, cha ngươi không ở nhà sao? Lâm Vũ buồn bực nói, tại ta 7-8 tuổi thời điểm, ta cùng mẹ ta liền bị gia gia của ta đuổi ra khỏi cửa. Diệp Thanh Mi giữa lông mày hiện lên một tia bi thống. Vì cái gì? Bởi vì ta già già trọng nam khinh nữ, mẹ ta sinh ra ta phía sau không còn có sinh dưỡng, tăng thêm mẹ nó đối với mẹ ta có thành kiến, cho nên bọn hắn liền cho mẹ ta chụp đỉnh vượt quá giới hạn cái mũ, đem mẹ ta đuổi ra khỏi cửa. Diệp Thanh Mi cúi đầu, sắc mặt tảm đạm, tựa hồ có chút không muốn nhớ lại những thống khổ này quá khứ. Kia ngươi mụ mụ nàng. Qua đời. Diệp Thanh Mi ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi. Liền thừa chính ta một người, cho nên ta liền nghĩ đến tới Thanh Hải, tìm kiếm cái kia đang giá dựa vào người, đáng tiếc, ngay cả hắn cũng không có ở đây. Vừa mới nói xong, Diệp Thanh Mi trong mắt lần nữa nhiều một tầng sương mù. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng chợt run lên, nàng nói cái kia đang giá dựa vào người, là hắn. Trong lòng của hắn lập tức mềm mại không thôi, nhìn trước mắt bất lực Diệp Thanh Mi, tràn đầy đau lòng, nếu như Hà Gia Vinh không có kết hôn lời nói, vậy mình nhất định sẽ dũng cảm quên mình theo đuổi nàng. Chờ một chút, Hà Gia Vinh kết hôn, cùng hắn có quan hệ gì à, hắn là Lâm Vũ à, còn có lần thứ nhất đâu, hắn cũng có quyền lợi truy cầu chính mình vừa lòng đẹp ý à. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn xem xét là Tiết Thấm đánh tới, tranh thủ thời gian nhận. Uy, Gia Vinh, không xong, công ty xảy ra chuyện, ngươi bây giờ bận rộn gì sao, có thể tới chuyến sao? Đầu bên kia điện thoại Tiết Thấm ngữ khí 10 phần lo lắng, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Tốt, ngươi đừng vội, ta vậy liền trở về. Lâm Vũ vội vàng đáp ứng xuống, hướng Diệp Thanh Mi nói ra, Diệp lão sư, ta có chút việc gấp, liền đi trước, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta là được. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian gật gật đầu, cảm kích nói, ngươi yên tâm đi, quay đầu ta kiếm tiền, nhất định sẽ trả ngươi. Lâm Vũ đuổi tới Vinh Thấm Mỹ Nhan về sau, phát hiện trong văn phòng đã đầy áp người, giám đốc, tiêu thụ tổng thanh tra, thị trường quản lý bọn người tại, một đám người vây quanh ở Tiết Thấm trước bàn lao nhau không biết đang nói cái gì, mười phần đổi loạn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ xem xét trận thế này, biết rõ sự tình khẳng định nhỏ không được. Gia Vinh, ngươi đã tới, ngươi mau tới đây nhìn xem, nhà chúng ta sản phẩm xuất sơn trại bản. Tiết Thấm nhìn thấy Lâm Vũ, trong lúc bối rối tâm lúc này mới an định xuống tới. Vội vàng đem hai cái lục sắc bình nhỏ đưa cho Lâm Vũ. Trong đó một cái bình nhỏ in Vinh Thấm Mỹ Nhan đánh dấu, là chính bọn hắn sản phẩm. Một cái khác in Y Thấm Mỹ Nhan đánh dấu, là một nhà khác sinh, ngoại trừ đóng gói cùng bọn hắn rất giống, màu sắc, phẩm chất cũng giống nhau y hề hệ. Y Thấm Mỹ Nhan. Lâm Vũ nhíu mày, hồi tưởng một chút, tựa hồ chưa nghe nói qua cái này lệnh bài A. Ta tìm chuyên nghiệp cơ cấu người giám định qua, hắn ra môn nhân tố, cùng chúng ta giống nhau như lúc. Tiết Thấm mặt lạnh lùng nói ra, nói cách khác, chúng ta Bí Phương, đã bị đối phương nắm giữ. Sao lại có thể như thế đây? Bí Phương không phải chỉ có ngươi cùng lão đoạn biết không? Lâm Vũ cau mày lau, chùi đi Y Thấm Mỹ Nhan mị phu lộ tại trên mũi người người, phát hiện xác thực cùng nhà mình giống nhau như lúc. Ta đã thông chi lão đoạn, hắn ngay tại lai lịch bên trên, thế nhưng lão đoạn theo ta nhiều năm như vậy, không có khả năng bán ta à? Tiết Thấm cau mày nói ra, nói không chừng hắn nghiên cứu chế tạo phối phương thời điểm. Bị người đạo văn đến. Lâm Vũ đối với cái này lão đoạn cũng có chút hiểu rõ, biết rõ hắn là Tiết gia lão nhân, nếu Tiết Thấm có thể đem bí phương giao cho hắn, đã nói lên hắn khẳng định đáng tin cậy, cho nên vô cùng có khả năng bí phương phối chế quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Hà Tổng, đây là ta tháng này tiêu thụ bảng báo cáo, bởi vì cái này sơn trại sản phẩm định giá chỉ có chúng ta giá cả một nửa, cho nên chúng ta thị trường rất nhanh tùy tiện bị xâm chiếm, lượng tiêu thụ một mực tại ngã. Thị trường tổng thanh tra có chút bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại rất nhiều cửa hàng đã đình chỉ cùng chúng ta ở giữa hợp tác, rất nhanh sản phẩm chúng ta sẽ xuất hiện nghiêm trọng hàng ế. Tiêu thụ quản lý cũng đầy mặt sầu khổ. Trước đừng có gấp, khẳng định có thể tìm tới ứng đối biện pháp. Lâm Vũ vội vàng lên tiếng an ủi mọi người. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo Đoạn Húc tùy tiện tiến đến, nhìn thấy cả phòng người, hắn hồn thân run lên, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ cùng Tiết Thấm, hốc mắt một đỏ. Hướng phía Tiết Thấm phương hướng phù phù một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, Tiết Tổng, ta có lỗi với ngươi à. Tiết Thấm trong lòng đống nhiên trầm xuống, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng thực sự không dám tưởng tượng, theo Tiết gia lâu như vậy, chính mình như thế tin tưởng một cái lao công nhân, vậy mà biết phản bội hắn. Đến mức nàng một thời gian không nói ra lời. Đoàn Tổng Giám, Bí Phương là ngươi tiết lộ ra ngoài. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này, cũng minh bạch cái đại khái, trầm giọng hỏi, ngươi vì cái gì làm như thế? Hà Tổng. Ta đang chết ta, bọn hắn bắt ta tiểu tôn tử uy hiếp ta. Ta không có cách nào. A Đoạn Húc than thở khóc lóc, nội tâm cũng là thống khổ không thôi. Là ai uy hiếp ngươi? Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút. Thiệu Kiến, Thiên Nhất Tập đoàn Thiệu Kiến. Đoạn Húc vội vàng nói. Thiên Nhất Tập đoàn. Trình Thiên Y Yệ. Tiết Thấm thần sắc biến đổi, tức giận nói, tên khốn kiếp này. Nói xong nàng xoay người, lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Trình Thiên Y Yệ đánh qua. Lâm Vũ hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng mở miễn đề. Tiết Thấm gật gật đầu, ấn mở miễn đề. Uy, Thấm Nhi A, tìm ta có chuyện gì A? Điện thoại rất nhanh tùy tiện tiếp thông, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trịnh Thiên Y hề vài thanh âm. Trịnh Thiên Y hề. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không trộm công ty của chúng ta Bí Phương? Tiết Thấm nổi giận đùng đùng nói. A, ngươi biết A. Ngươi so ta trong dự đoán biết rõ muốn trễ một chút A. Trịnh Thiên Y cười ha hả nói ra. Hiển nhiên hắn cũng sớm đã đang chờ cái ngày này, tựa hồ cũng không sợ hãi Tiết Thấm biết rõ sơn trại bản là hắn sản xuất. Đây là phạm pháp ngươi biết không, chúng ta xin qua độc quyền, có tin ta hay không cáo ngươi. Tiết Thấm bị Trịnh Thiên Y Liễu vô lại bộ dáng triệt để chọc giận, sắc mặt đỏ bừng, có chút giận không kèm được. Cáo, cáo, cứ việc cáo, kiện cáo đánh cái một năm nửa năm, các ngươi thị trường số định mức sớm đã bị nuốt sống, mà lại Bí Phương trong tay ta tùy tiện tới phía ngoài một tiết lộ. Đoán chừng không biết bao nhiêu công ty nhỏ sẽ đoạt bể đầu tranh nhau sản xuất a. Lúc này Trịnh Thiên Y Lìa đang nằm tại hắn văn phòng bằng da trên ghế xoay, ngoài miệng ngậm một cái xì gà, thoải mái nhàn nhã nhìn qua to lớn rơi ngoài cửa sổ mặt cảnh sắc, đắc ý không thôi. Hắn sở dĩ trộm Bí Phương, vốn cũng không phải là vì tiền, chủ yếu mục đích chính là vì phá đổ Vinh Thấm quốc tế, chuẩn xác hơn nói, là vì phá đổ Lâm Vũ. Vô lại, ngươi chính là vô lại. Tiết Thấm khàn cả giọng hướng về phía điện thoại quát. Thấm nhi, ngươi cũng không thể nói như vậy a, ta đây đều là vì ngươi a. Chính Thiên Y cười ha hả nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cam đoan, sơn trại đồ trang điểm sẽ lập tức từ trên thị trường biến mất, mà lại bí phương cũng sẽ không tiết ra ngoài. Điều kiện gì? Tiết Thấm nhíu mày lại, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng biết rõ. Lần này Trịnh Thiên Y xem như triệt để bắt lấy bọn hắn tay cầm, đưa ra yêu cầu khẳng định 10 phần hà khắc. Ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi chỉ cần để cho Hà Gia Vinh ngay trước các ngươi toàn bộ công ty mặt người cho ta học 3 tiếng chó sủa, sau đó lại tuyên bố vô điều kiện rút lui cô Vinh Thấm Mỹ Nhan, ta liền lập tức rút về sơn trại thưởng thức, sẽ bỏ bí phương. Trịnh Thiên Y chậm rãi nổ một ngụm khói, khi mắt, trong lòng nói một chút không ra thoải mái. Hà Gia Vinh, ngươi cuối cùng cũng có phạm tại lao tử trong tay thời điểm. Chương 129, ta là chính thất, nàng là tiểu tam. Ngươi nằm mơ. Tiết Thấm hung hăng cúp xong điện thoại. Nàng xem như thấy rõ, tên cặn bã này căn bản chính là hướng về phía Lâm Vũ tới. Trong phòng một đám quản lý cùng tổng thanh tra cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này Trịnh Thiên Y phí hết thế này lớn sức lực, vậy mà mở thế này cái ngây thơ buồn cười điều kiện. Bất quá điều kiện này nhìn rất tốt làm được, nhưng là lại thật không tốt làm được. Tốt làm được là bởi vì điều kiện này Lâm Vũ một người liền có thể hoàn thành, khó thực hiện đến là bởi vì đây là đối với Lâm Vũ trần trụi vũ nhục, mà lại đối với Lâm Vũ lợi ích cũng là một cái to lớn tổn thương. Phải biết, Lâm Vũ nắm giữ là công ty 60% cổ phần, lấy công ty hiện tại thị giá trị, 60% cổ phần, tối thiểu giá trị 5-6 ức, thế này một khoản tiền lớn, cho dù ai cũng không bỏ cắt ra tới a. Tiết Tổng, ta ngược lại là có cái biện pháp, đã có thể để cho Hà Tổng lui cố. Lại có thể không cho Hà Tổng sinh ra tổn thất. Tài vụ quản lý suy nghĩ một chút, nói ra, chờ Hà Tổng tuyên bố lui cố về sau, chúng ta có thể đem Hà Tổng cổ phần vụn trộm chuyển rời đến nhà hắn tên người phía dưới, có thể thay Hà Tổng mặt khác bịa đặt một cái thân phận. Chính Thiên Y thì không phải người ngu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kiểm tra. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, tình cảm tiểu tử này là hướng chính mình đến, xem tới hắn thực đem mình làm hắn tình địch ta. Coi như cổ phần vụn trộm chuyển di cổ phần chuyện này có thể thành, cũng không thể để Hà Tổng thật coi đại gia mặt học chó sủa a. Đúng đấy, đôi này Hà Tổng đơn giản chính là trần trụi vũ nhục nha. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, năm đó Hàn Tín đều có thể thụ dưới hông chi nhục, chỉ là vài tiếng chó sủa tính là gì. Kia ngươi gọi a, con mẹ nó ngươi gọi tới ta nghe một chút. Ai, các ngươi còn đừng tranh cãi, ta cảm thấy nhân gia lời này có lý, nếu như đổi thành ta, học vài tiếng chó sủa liền có thể đổi lấy thế này lớn lợi nhuận, ta tình nguyện học. Vậy nói rõ ngươi tiện. Hà Tổng cũng không có ngươi như vậy tiện. Con mẹ nó, ngươi nói người nào? Mọi người lao nhau, bởi vì công ty tiêu thụ tình huống trực tiếp liên quan đến bọn hắn tự thân lợi ích, cảm xúc khó tránh khỏi kích động, cho nên tranh nhau tùy tiện dùm beng. Được rồi, đều chớ ồn ào. Còn ngại không đủ luận A. Tiết Thấm hai tay án lấy cái bàn, nổi giận đùng đùng giống lên một cú họng, lạnh lùng quét mọi người một chút. Một đám người lập tức yên tĩnh trở lại, đối với bọn hắn cái này Tiết Tổng tính tình, bọn hắn thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, phạt lên người đến, không chút nương tay. Hà Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Thấm mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn vì cái gì từ vừa rồi một mực không nói một lời. Ta cảm thấy xuất hiện sơn trại, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Lâm Vũ cười cười. Mọi người không khỏi có chút xôn xao, cái này Hà Tổng là choáng váng sao, nhân ra đều nhanh đem bọn hắn thị trường số định mức cho an tịnh, thế nào khá tốt sự tình đâu. Chính là bởi vì sơn trại xí nghiệp xuất hiện, mới thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới, ta gần đây quyết định lại nghiên cứu chế tạo một cái thể xương nhào bột mì màng, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật hắn sớm đã có loại ý nghĩ này, rốt cuộc chỉ bán một cái mì phu lộ, sản phẩm quá mức đơn nhất, thế nhưng hắn gần nhất thời gian không dư giả lắm, tùy tiện một mực kéo lấy không có làm, bây giờ bị Trịnh Thiên Y thế này ép một cái, để cho hắn không thể không đem chuyện này nâng lên nhật trình. Ai nha, vậy thì tốt quá. Vinh Thấm Mỹ Nhan lại còn sống. Ha ha. Hà Tổng nghiên cứu ra đồ vật, vậy khẳng định bán chạy a. Rất nhanh, chúng ta lại sẽ sáng tạo một cái tiêu thụ kỳ tích. Một phòng toàn người lập tức sôi trào lên, Mỹ Phu Lộ chính là Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo, nóng nảy toàn bộ Thanh Hải, cho nên bọn hắn tin tưởng vững chắc, Lâm Vũ nghiên cứu ra thể xương nhào bột mì màng khẳng định cũng không kém nơi nào. Tiết Thấm nghe được câu này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười một tiếng, đúng vậy a, nàng thế nào quên cái này một gốc dạng. Có Lâm Vũ loại này bất cứ lúc nào có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới thần tiên tại, cái này căn bản cũng không tính là sự tình. Đem một đám người gọi ra đi phía sau, Tiết Thấm vẫn còn có chút tiếc hận lắc đầu, nói ra, mặc dù nói chúng ta có thể lại xuất sản phẩm mới, thế nhưng khó khăn mở ra mỹ phu lộ thị trường nhưng không có, chỉ có thể bắt đầu lại, bất quá cũng may chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan hiện tại có nhất định nổi tiếng, thị trường phát triển lên, đối lập muốn ung dung một chút. Vừa nghĩ tới mình lập tức lại muốn trải qua không biết ngày đêm thời gian, nàng liền không khỏi lắc đầu cười khổ. Thực sự không được, chúng ta cũng đi theo hạ giá đi. Lâm Vũ cũng không đành lòng đem khó khăn phát triển mở hàng chàng chắp tay nhường cho người. Không được, ngươi không có trải qua bàn bạc, có thể đối với phương diện này không hiểu rõ, sản phẩm định vị một khi hàng xuống dưới, liền lên không tới. Tiết Thấm tranh thủ thời gian phủ định hắn ý nghĩ này, ngươi yên tâm, ta vậy liền liên hệ luật sư, không phải cáo hắn không được. Vô dụng, hắn hiển nhiên không phải là vì tiền. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái. Vậy ta cũng không thể buông tha hắn. Tiết Thấm đoán hận nói một tiếng, tiếp theo bấm luật sư điện thoại. Mà đổi thành một bên, bị cúp điện thoại Trịnh Thiên Y thì giận không kèm được một quyền nện vào trên mặt bàn, tức giận mắng, Hà Gia Vinh hắn cái kia chút so với ta mạnh hơn. Ngươi tại sao muốn thế này bảo vệ cho hắn? Hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà ức chế không nổi run rẩy, sau một lúc lâu mới ổn định lại, nhặt lên điện thoại, đem ngày đó chụp lén Tiết Thấm cùng Lâm Vũ ôm ở cùng một chỗ ảnh chụp gửi đi ra ngoài, bổ sung một câu nói, còn lại giao cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại người rất mau trở lại một cái ok thủ thế. Hừ, Hà Gia Vinh, có lao bà còn đoạt người khác bạn gái, đáng chết. Trịnh Thiên Y cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng trên ghế một nằm, lo lắng nói, ta chậm rãi nấu, nhìn xem người nào sống qua người nào, chờ ta đem các ngươi thị trường số định mức cấp sạch, ngươi liền phải ngoan ngoãn quỳ tới cầu ta. Hôm nay Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân phá lệ bận điệu, bởi vì mấy ngày qua là mưa kẹp tuyết, lộ diện đặc biệt chất lượng, đã dẫn phát đếm lên tai nạn giao thông. Người bị thương bệnh nhân nhiều một cách đặc biệt. Giang Nhan một ngày liên tục làm 3 đài giải phẫu, làm xong cuối cùng một đài sau đã là hơn 8 giờ tối rồi. Thay quần áo xong về sau, cùng đồng khoa thất đồng sự lên tiếng chào, nàng tùy tiện cầm lấy túi đi ra ngoài, vừa hết khóa thất liền thấy một thân xuất khí Âu phục trung phạm. Giang bác sĩ, ngươi cuối cùng tan việc, có thể để ta đợi thật lâu à? Trung phạm nhìn thấy Giang Nhan sau ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Trung y thìa sinh. Ngươi đợi ta làm cái gì? Giang Nhan có chút buồn bực. Ta nghe nói ngươi ưa thích nghe âm nhạc hội, bằng hữu của ta vừa vặn cho ta làm 2 tấm âm nhạc hội phiếu, cho nên ta đặc biệt mời ngươi cùng đi. Trung phàm ngữ khí ôn hòa nói ra, cho người ta cảm giác thật thoải mái. Giang Nhan thuận phía dưới phát, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta người yêu chờ ta về nhà ăn cơm, ta thì không đi được. Mặc dù nàng biết rõ Trung phàm có thể là hảo ý, thế nhưng nàng đối với nam nhân trời sinh mang theo một loại phòng bị tâm lý, cũng không thích cùng Lâm Vũ bên ngoài nam nhân đơn độc ở chung. Cho dù là công chúng trường hợp cũng không được. Khả năng này cùng lần trước nguyên thạch đấu giá hội bên trên Lý Tuấn Giật cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý có quan hệ. Nói xong nàng ấy náy gật đầu một cái, dẫm lên giày cao gót đăng đăng đi ra phía ngoài. Trung Phàm nắm thật chặt nắm quyền đầu, nhìn qua Giang Nhan bóng lưng, trong mắt không khỏi dâng lên một luồng nộ khí, cho tới bây giờ không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn mời đâu. Giang bác sĩ, ngươi chờ một chút, ta có thứ gì muốn cho ngươi xem. Trung Phàm nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Đuổi theo. Ca bệnh sao? Giang Nhan dừng bước lại. Không phải, là ảnh chụp. Trung Phàm nhếch miệng lên một tia không hư hỏng hảo ý uy hiếp, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm ra một tổ ảnh chụp, gửi đi cho Giang Nhan, chính là ngày đó Trịnh Thiên Y đi chụp lén Tiết Thấm cùng Lâm Vũ ôm ở cùng một chỗ cái kia tổ ảnh chụp. Giang bác sĩ, ngươi xem thật kỹ một chút, đây có phải hay không là ngươi người yêu, bởi vì khoảng cách quá xa, ta cũng không có đập rõ ràng, không dám xác định. Giang Nhan lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, mặt sưng lạnh, không phải Hà Gia Vinh tên khốn kiếp này còn có thể là ai. Tiết Thấm cái này hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ, đã sớm biết nàng hy vọng Gia Vinh rất lâu. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại trên đường cái liền ôm vào, cái này không tương đương tại đối nàng tuyên chiến sao. Ai nha, Giang bác sĩ, xem tới thật là ngươi người yêu à, ai, sớm biết ngươi tức giận như vậy, ta liền không đưa cho ngươi xem. Trung Phàm nhìn thấy Giang Nhan biểu hiện trên mặt, trong lòng trong bụng nở hoa, giả mù sa mưa nói, chuyện này. Đây không phải phá hư vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm sao? Không phá hư. Giang Nhan đưa di động đưa cho hắn, mặt lạnh lấy, không có chút nào biểu lộ thuyết sóng nói, ta biết nữ nhân này, nàng là ta người yêu bạn gái. Cái gì? Bạn gái? Trung Phàm cau mày nói ra, thế nhưng là hai người các ngươi không phải vợ chồng sao? Trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Chẳng lẽ Giang Nhan cùng Hà Gia Vinh hôn nhân hữu danh vô thực, đều chơi đều. Đúng à, ta là hắn người yêu, đây là hắn bạn gái, nói trắng ra là, chính là Tiểu Tam, lần này ngươi rõ chưa? Giang Nhan lúc nói chuyện cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm nộ khí, dùng tiểu tam để hình dung Tiết Thấm cái này hồ ly tinh, thật sự là quá phù hợp cực kỳ.
Ngươi biết hắn có tiểu tam. Ngươi không
tức giận. Trung Phạm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Giang Nhan.
Không tức giận à, ta tại sao phải tức giận, ta là cưới hỏi đàng hoàng chính thất, nàng là cậu thả tiểu tam, ta người yêu mỗi ngày đều phải về ta cái này, ta tại sao phải tức giận à.
Giang Nhan nói lời này thời điểm, vậy mà không khỏi có chút thoải mái, ngươi cái hồ ly tinh, bất kể thế nào câu dẫn Gia Vinh, hắn mỗi lúc trời tối không đều phải ngoan ngoãn chạy về tới cùng ta đi ngủ nha.
Chuyện này,
Trung Phạm kinh cái cầm đều muốn rớt xuống, kỳ thật kẻ có tiền mấy cái lao bà sự tình hắn cũng phổ biến, thế nhưng hắn không rõ, Hà Gia Vinh không tiền không thế, Giang Nhan loại này cao cấp nữ thần vì cái gì cũng nguyện ý như thế ủy khúc cầu toàn.
Trung Y Thìa Sinh, còn có chuyện sao, không có việc gì lời nói ta liền đi trước.
Vừa mới nói xong, Giang Nhan lại không để ý tới hắn, chuyển thân đi lên phía trước.
Giang Nhan đã sớm xem thấu Trung Phạm điểm này tiểu thủ đoạn, rõ ràng là muốn châm ngòi nàng cùng Lâm Vũ ở giữa tình cảm, cho nên nàng cố ý nói như vậy, chính là vì tức giận hắn, để cho hắn đừng nhàn rỗi không chuyện gì thay người khác mù quan tâm.
Xong. Giang bác sĩ, như vậy không tốt đâu, ngươi tội gì muốn làm đoan chính mình gả cho một cái thế này nam nhân hoa tâm đâu.
Ngươi đại khái có thể cùng hắn ly hôn a.
Trung Phạm tranh thủ thời gian chạy lên đến đây tận tình khuyên bảo thuyết phục Giang Nhan.
Ta không ủy khuất ta, có thể gả cho một cái thế này có năng lực, thụ nhiều như vậy nữ nhân ưa thích nam nhân, ta tại sao muốn cùng hắn ly hôn?
Ta cao hứng còn không kịp đâu.
Giang Nhan thản nhiên nói, lời nói này chính mình cũng có chút muốn cười, cảm giác cùng chuyện thật một dạng.
Giang bác sĩ,
chuyện này,
ngươi Trung Phạm đầu đầy mồ hôi, ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải.
Trung Y Thìa Sinh, ngươi cũng không cần thay ta quan tâm, ta người yêu mặc dù bạn gái rất nhiều, thế nhưng đối với ta rất tốt. So với các nàng bất kỳ một cái nào đều tốt, ta cảm giác rất hạnh phúc.
Giang Nhan cười nhạt một tiếng, tiếp theo gật đầu ý chào một cái, chuyển thân bước nhanh rời đi.
Rất nhiều bạn gái.
Giang Nhan còn cảm giác rất
hạnh phúc.
Trung Phạm chỉ cảm thấy ngực oi bức, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Cái này Hà Gia Vinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà thế này thụ mỹ nữ chào đón, mà lại chính thất Giang Nhan không chỉ không tức giận, ngược lại, cảm giác rất hạnh phúc.
Rất hạnh phúc.
Hắn từ 16 tuổi bắt đầu tán gái chưa gặp được địch thủ, thế nhưng hôm nay nghe được Lâm Vũ sự tích, lập tức cảm thấy một luồng dày đặc cảm giác bị thất bại cùng sâu sắc cảm giác bất lực.
Chính mình trông chờ không thể được Giang Nhan nữ thần, cũng chỉ là nhân ra rất nhiều bạn gái bên trong một trong.
Giang Nhan mặc dù tại Trung Phàm trước mặt thay Lâm Vũ nhảy vào mặt, thế nhưng nội tâm lại ổ lấy một luồng lửa, sau khi về nhà cơm cũng không ăn, trực tiếp kêu Lâm Vũ vào phòng, lật ra trong điện thoại di động ảnh chụp, hướng Lâm Vũ trước mặt ném một cái. Ôm hai tay hướng trên giường ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có 10 phút thời gian, giải thích đi.
Chương 130, kém chút lộ tẩy.
Lâm Vũ thấy được nàng trên điện thoại di động ảnh chụp không khỏi sững sờ, vội vàng đi tới nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Nhan tỷ, ngươi cái này ảnh chụp là từ đâu lấy tới a?
Tuy nói nhìn thấy trên tấm ảnh chính mình cùng Tiết Thấm ôm ở cùng một chỗ, Lâm Vũ có chút xấu hổ, thế nhưng cũng là thản nhiên, rốt cuộc hắn không có làm cái gì việc trái với lương tâm.
Ngươi còn có 9 phút.
Giang Nhan không để ý tới hắn, lạnh lùng nói.
Ta ngất, Nhan tỷ, ngươi cái này đơn cũng chạy quá nhanh đi.
Lâm Vũ có chút im lặng.
8 phút.
Giang Nhan thở phì phì nói ra.
Tốt, ngươi nghe ta giải thích với ngươi, Nhan tỷ, là chuyện như vậy.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian lấy lòng dán vào Giang Nhan ấm áp thân thể ngồi xuống, thế nhưng Giang Nhan tức giận đem cái mông hướng bên cạnh xê dịch, không cho hắn chạm chính mình.
Lâm Vũ nhanh lên đem ngày đó đại khái sự tình cùng Giang Nhan nói một chút.
Cũng chỉ là ôm lấy.
Giang Nhan nghe xong Lâm Vũ giải thích, hỏa khí giảm đi không thiếu, xem tới Hà Gia Vinh cái này tự điều khiển lực vẫn được sao, không có để cho Tiết Thâm cái kia tiểu hồ ly tinh đắc thủ.
Hoàn toàn chính xác, tỷ, ngươi xem ảnh chụp, ta cái này không tay đều mở ra đâu nha.
Lâm Vũ vội vàng đem điện thoại lấy tới, đem ảnh chụp lật cho Giang Nhan xem.
Ừm.
Giang Nhan mắt nhìn ảnh chụp, phát hiện đúng là, sắc mặt chút nghiêm túc một chút đầu, nội tâm rất là hài lòng.
Nhan tỷ, vậy ta đêm nay có thể ngủ trên giường sao?
Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đừng nói, ngủ mấy lần giường, hắn cảm giác trọng cái giường này ngủ dậy tới sắc thực so chăn đệm nằm dưới đất dễ chịu, nhất là còn có thể thời gian thỉnh thoảng chạm thử trà sát một chút Giang Nhan mềm nhũn thân thể, đơn giản chính là hưởng thụ.
Không thể.
Ai ngờ Giang Nhan không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt hắn.
Thế nhưng là của ta cửa hàng bị mẹ tắm rồi a.
Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra.
Kia ngươi liền ngủ trên mặt đất thôi. Bản tiểu thư có thể thưởng ngươi một giường tấm thảm. Giang Nhan nắm qua một giường tấm thảm ném tới trên người hắn, hơi có chút đắc ý, ngươi tên khốn kiếp này, để ngươi ăn vụng, nhất định phải thu thập ngươi. Thế này trời lạnh, ngươi liền cho ta cái tấm thảm, không tốt ta. Lâm Vũ có chút ủy khuất nói. Không có việc gì, ngươi da dày như vậy, đông không thấu. Giang Nhan nói xong chính mình cũng nhịn không được muốn cười đi ra. Ta mặc kệ, dù sao ta liền ngủ trên giường. Lâm Vũ dứt khoát đùa nghịch nổi lên vô lại, trực tiếp cộc rơi dép lê, bò lên giường, hiện chữ lớn nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, cảm thán nói, thật là thơm à. Ngươi cái vô lại, ngươi đi xuống cho ta. Giang Nhan xem xét Lâm Vũ mặt dày mày dạn lên giường, cũng mau cởi xuống dép lê chạy lên giường, dùng sức lấy tay đẩy Lâm Vũ, thế nhưng Lâm Vũ trầm té ngã lợn chết một dạng, nàng căn bản là không đẩy được. Dễ chịu, bất quá lực đạo nhỏ một chút, thêm chút sức ga, Nhan tỷ. Lâm Vũ thư thư phục phục nằm ở trên giường, cố ý dùng lời tức giận Giang Nhan. Người tên vô lại này. Giang Nhan gặp không đẩy được hắn, tùy tiện cầm hai chân của hắn, nàng sau khi trở về còn chưa tới cùng thay quần áo, lúc này trên chân mặc vẫn là vớ cao màu đen, có chút trượt, căn bản không cần sức lực. Ừm, cái này lực đạo không tệ. Lâm Vũ cười ha hả nói xong, tiếp theo đột nhiên đưa tay tại Giang Nhan mềm nhắn trên chân sờ soạn một chút, một tay lấy nàng chân nắm ở trong tay. Không muốn mặt. Giang Nhan thở phì phì lườm hắn một cái, vội vàng đem chân rút ra, nâng người đi ra ngoài đi ăn cơm. Đợi nàng cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong quay lại, Lâm Vũ đang nằm trên giường chơi điện thoại đâu, mà lại đã đổi xong một thân áo ngủ. Người tắm rửa sao? Giang Nhan nổi giận đùng đùng hỏi. Tắm rồi a, hôm qua tắm rồi. Lâm Vũ vểnh lên chân bắt chéo thuận miệng đáp. Hôm qua tắm có thể tính hôm nay sao? Giang Nhan sắp bị tên khốn kiếp này làm tức chết. Nhan tỷ, ngươi có hay không chút khoa học thưởng thức? Mùa đông là không thể cần tắm rửa, biết không, sẽ dẫn phát làn da khô ráo. Lâm Vũ không chút nào biết liêm sỉ thay mình lười biếng giải thích. Kia ngươi sẽ không lau người sữa à, ta mặc kệ, dù sao ngươi không tắm rửa, ta thì không cho ngươi tại giường của ta bên trên ngủ. Giang Nhan chồm người qua một tay án lấy giường, một tay tại Lâm Vũ trên lưng hung hăng bấm một cái. Ai u? Lâm Vũ như giật điện một chút ngồi dậy, vừa quay đầu, nhìn thấy trước mắt cảnh đẹp, sắc mặt không khỏi một đỏ. Giang Nhan mặc là một thân rộng rãi áo ngủ, lúc này nàng túi người đè lên giường, cổ áo tự nhiên là rủ xuống, cho nên gợi cảm xương quai xanh, mê người câu tuyến, cùng hai cái trắng nón hở ra lập tức bị Lâm Vũ nhìn sạch sành xanh. Nàng nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt về sau, lập tức kinh hô một tiếng, một tay bịt chính mình cổ áo, trên mặt không khỏi nổi lên một đoàn đỏ ửng, sau đó đầy mắt hàn quang nhìn về phía Lâm Vũ. Ta vậy liền đi tắm rửa. Lâm Vũ sợ đến mau từ trên giường nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào toilet. Phanh đóng kỹ cửa, thở dài ra một hơi, nguy hiểm thật, cảm giác chính mình vừa vặn tựa hồ cùng tử thần gặp thoáng qua. Sau khi tắm xong Lâm Vũ khẽ hát, một bên xoa đầu một bên về phòng ngủ, kết quả đẩy cửa, phát hiện cửa lại bị khóa trái. Nhan tỷ, ý phục đổi xong không, mở cửa ra a. Lâm Vũ cho rằng Giang Nhan ở bên trong đổi cái gì từ mật thiếp thân quần áo. Không ra, đêm nay ngươi ngủ ghế sofa. Nhan tỷ, van ngươi, mở mở đi. Lâm Vũ cầu khẩn nói. Cái này trên ghế salon ngay cả cái chăn mền đều không có, hắn thế nào ngủ a? Không ra không ra liền không ra. Giang Nhan học Lâm Vũ vừa rồi tiện hề hề bộ dáng cố ý chọc giận hắn. Nhan tỷ, ngươi nếu không mở cửa, ta coi như đem ngươi để cho ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất sự tình cùng cha mẹ nói ha. Lâm Vũ linh cơ khẽ động, uy hiếp nói. Ngủ chăn đệm nằm dưới đất? Ngươi vì cái gì ngủ chăn đệm nằm dưới đất? Lúc này Giang Kính Nhân vừa vặn đi ra rót nước, nghe được Lâm Vũ lời này. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lâm Vũ sợ đến sững sờ, trở lại nhìn thấy Giang Kính Nhân, sắc mặt siết chặt, gãi gãi đầu, ấp úng nói ra, cái kia. Kia cái gì? Cái gì a? Em đẹp ngươi ngủ cái gì chăn đệm nằm dưới đất à, ngủ chăn đệm nằm dưới đất thế nào cho ta muốn cháu trai? Giang Kính Nhân cho mày, ngữ khí có chút không vui. Lâm Vũ nhãn châu xoay động, lập tức viện cái nói dối, áo, không phải hiện tại ngủ chăn đệm nằm dưới đất, cha, là Nhan tỷ nói, chờ sinh ra hài tử. Liền để ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất, nàng cùng hài tử giường ngủ. Thông minh. Cực kỳ thông minh. Lâm Vũ không khỏi đắc chí. Áo, dạng này a, không có việc gì, đến lúc đó cùng lắm thì đổi cái giường lớn. Giang Kính Nhân cười ha hả nói ra, được rồi, mau vào đi thôi, cố gắng đi thôi, ngươi tối thiểu trước tiên cần phải có đứa bé, sau đó mới có tư cách đảm ngủ chăn đệm nằm dưới đất vấn đề. Nghe được không, Nhan tỷ, cha để cho ta đi vào đâu. Lâm Vũ đắc ý hô. Giang Nhan tranh thủ thời gian nâng người cho hắn giữ cửa mở mở, chờ hắn sau khi đi vào tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái, thở phì phì nói ra, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Kém chút liền lộ tẩy. Hai người nằm ở trên giường về sau, Lâm Vũ tùy tiện lấy tay nhẹ nhàng nơi ôm lấy Giang Nhan tay, Giang Nhan hung hăng trên tay hắn bấm một cái, cũng không có tránh thoát, mặc cho hắn cầm. Lâm Vũ nhìn trần nhà, nội tâm không khỏi có chút xoắn xuýt, không biết mình thế này là đúng hay sai, bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như đã ưa thích Giang Nhan, lại yêu thích Diệp Thanh Mi, có chút hoa tâm cây củ cải lớn cảm giác. Không đúng a? Hắn đột nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, một cái nam nhân đồng thời ưa thích hai nữ nhân, cái này ăn mày tâm, thế nhưng hai nam nhân, ưa thích hai nữ nhân, cái này không có vấn đề a? Hắn hiện tại không phải liền là hai nam nhân hợp thể sao? Lâm Vũ cùng Hà Gia Vinh hợp thể. Đồng thời ưa thích hai nữ nhân cái này không nhiều bình thường sao? Chỉ thích một nữ nhân mới không bình thường đâu. Lâm Vũ nội tâm lập tức rộng mở trong sáng, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn, nhịn không được cười khanh khách. Choáng váng a. Cười cái gì? Giang Nhan tức giận lần nữa tại trong lòng bàn tay hắn bóp nhất, thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên dùng sức bắt lấy nàng tay, phảng phất sợ nàng chạy đồng dạng. Nhan tỷ, ngươi sau này không đi làm đúng hay không? Lâm Vũ mở miệng hỏi, dự định làm gì a? Có thể làm gì, cho ngươi làm lão mụ tử thôi, giúp ngươi giặt quần áo, lau giày, tắm bít tất. Giang Nhan thở phì phì nói ra, hiện tại Lâm Vũ càng lúc càng lười, trước kia những thứ này việc đều là hắn làm, không biết thế nào, đột nhiên liền toàn bộ chạy đến trên người mình tới. Ai nha, những thứ này sống không đều là máy giặt làm gì, ngươi đừng tắm rồi, quay đầu ta tắm một chút, ngươi muốn không có việc gì lời nói, đi với ta Nguyên Thạch thị trường chơi đùa a. Lâm Vũ thịnh tình mời nàng. Áo, giúp các ngươi cái kia tiểu phá công ty châu đáo chọn tài liệu đúng không? Để ta làm khổ lực. Ta không đi. Lâm Vũ cái này nói chuyện Giang Nhan liền biết chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là tiểu phá công ty, đường đường chính chính công ty lớn tốt ta. Lâm Vũ xoay người lấy lòng nói, không cần ngươi xuất lực, chính là chúng ta chọn tốt tảng đá, tìm người mài đá thời điểm, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm chút là được, đừng để người đem tảng đá cho đổi lại. Đăng ký tài chính 100 vạn công ty châu đáo, còn không gọi tiểu phá công ty. Giang Nhan liếc mắt. Cuối cùng Giang Nhan cũng không thể trải qua ở Lâm Vũ quấy rầy đòi hỏi, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lâm Vũ cùng Giang Nhan hai người ở nhà liếc mắt đưa tình, thế nhưng Tiết Thấm lại tại văn phòng bận bịu rối bời, hiện tại đã là 10 giờ tối, thế nhưng toàn bộ công ty bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả nhân viên đều tại tăng ca. Tiết Tổng, Lợi Đạt cửa hàng phát tới sản phẩm loại bỏ thông chi. Tiết Tổng, Nam Giang Thương Thành phát tới loại bỏ thông chi. Tiết Tổng, Thụy Đẹp siêu thị kết thúc cùng chúng ta ở giữa hợp tác. Cơ hồ mỗi qua mười mấy phút, liền sẽ có người chạy tới cáo chi Tiết Thấm một cái tin tức xấu. Mắt thấy Tân Tân khổ khổ phát triển đi ra thị trường số định mức nhẹ nhàng như vậy nơi bị Trịnh Thiên Ý Di Sơn trại sản phẩm chiếm lĩnh, Tiết Thấm không có cam lòng, nhưng lại không có kế khả thi. Hôm sau trời vừa sáng, kinh đô trung tâm thành phố một tòa mặt kính nhà chọc trời hội nghị cấp cao trong phòng, lục tục ngao ngoe tiến đến mười mấy vị thân mang quý báo Âu phục nam tử trung niên. Bọn hắn từng cái đều là hoa hạ giới kinh doanh đầu lĩnh thức nhân vật, dưới tay nắm giữ xí nghiệp liên quan đến phòng ốc, đồ điện gia dụng, thực phẩm, đồ trang điểm chờ nhiều cái lĩnh vực. Mà lại nắm giữ công ty, tại Hoa Hạ, tại đồng hành nghiệp bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đồng dạng, bọn hắn cũng đều lệ thuộc vào Sở Vân Tỷ khởi đầu Vân Tỷ tập đoàn. Hôm nay, là bọn hắn tập đoàn thông lệ hàng tháng hội nghị. Rất nhanh, giá ước chừng hơn 10 thước Italy nhập khẩu Anh đảo mục ra bàn hội nghị hai bên tùy tiện ngồi đầy người, duy chỉ có còn lại đông đầu một vị trí. Lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận cộc cộc dày ra dâm âm thanh động đất, toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lá dụng có thể nghe. Không bao lâu, đi vào cửa một cái anh tuấn thẳng tắp, thân mang màu xám trắng Âu phục nam tử, chính là Vân Tỷ tập đoàn tổng tài, Sở Vân Tỷ. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, nữ thư ký tranh thủ thời gian lấy ra laptop. Sở tổng, không có ý tứ, quấy rầy một chút, ta cảm thấy ngài hôm nay có cần phải xem trước một chút chúng ta tháng này tiêu thụ bảng báo cáo. Không chờ Sở Vân Tỷ nói chuyện, một cái thân mặc màu lam Âu phục nam tử mập mạp đứng lên, một mặt thấp thỏm hướng Sở Vân Tỷ nói ra. Hắn là Lạc Kệ Ni tổng giám đốc Dư Thôn Tiểu. Ai u, lão Dư, lần này rất tích cực sao? Các ngươi Lạc Kệ Ni tiêu thụ ngạch mỗi tháng đều là ít nhất, tại sao muốn trước xem các ngươi à? Trong đám người một cái tổng giám đốc hơi có chút mỉa mai nói ra. Mặc dù Lạc Kệ Ni tại kinh thành đồ trang điểm ngành nghề bên trong số 1 số 2, thế nhưng một mở rộng đến cả nước, lực ảnh hưởng tùy tiện nhỏ rất nhiều, công trạng cũng là nói qua đi, thế nhưng tại nhiều như vậy đại lao trước mặt, vẫn là chiếm giữ thế yếu, xem như đến ngược. Đúng đấy. Lại thế nào xếp hàng, cũng không tới phiên các ngươi Lạc Kệ Ni a. Các ngươi điểm này công trạng, nói ra đều không đủ mất mặt a. Ai, các ngươi xem lão Dư vẻ mặt này, có thể là tiêu thụ ngạch sang mới thấp a. Những người khác nghe xong cũng đều lập tức phục phụ họa vài tiếng, mặc dù bọn hắn đều lệ thuộc vào Vân Tỷ tập đoàn, thế nhưng ở giữa lục đục với nhau không ngừng, đều muốn tại Sở Vân Tỷ trước mặt lộ mặt, vừa có cơ hội tùy tiện lẫn nhau dâm áp.
Sở Tổng, ngài đừng nghe bọn họ nói cản, lần này ngài thật sự tất yếu phải nhìn xem chúng ta bảng báo cáo.
Dư Thốn Kiều trên đầu đã mơ hồ hiện đầy mồ hôi, xem như trong này nhất không nhận Sở Vân Tỷ chào đón người, hắn nói chuyện với Sở Vân Tỷ thời điểm luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, ngài còn nhớ rõ ngài từ Thanh Hải ký kết cái kia ra tuyết mỹ nhan lộ sao?
Bán gần một tháng.
Tiêu thụ ngạch đi ra.
Thế nào?
Có phải hay không rất kém cỏi a?
Sở Vân Tỷ nghe xong nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, chuyện này không trách ngươi, là ta ký, trách nhiệm tại ta, coi như ta còn tiểu tử kia một cái nhân tình đi.
Đây cũng không phải.
Dư Thốn Kiều tranh thủ thời gian xoa xoa trên đầu mồ hôi.
Kia là chuyện gì xảy ra a?
Sở Vân Tỷ cau mày hỏi, sẽ không thua thiệt tiền a?
Muốn thật là bởi vì cái này sản phẩm lãng phí con đường, thua lỗ tiền, ngược lại là không quan trọng, thế nhưng bởi vậy mang đến ảnh hưởng trái chiều mới là hắn không thể nào tiếp thu được.
Hắn dưới cờ xí nghiệp, ngoại trừ lập nghiệp sơ kỳ, cho đến tận này, còn không có một nhà thua thiệt trả tiền đâu.
Tháng này là kệ ni nếu là hao tổn, kia thật là cho hắn trên mặt bôi đen.
Ta có chút nói không rõ ràng, ngài vẫn là chính mình xem một chút đi. Dư Thốn Kiều có chút ấp úng nói.
Chương 131, động thủ trên đầu Thái Tuế.
Liên một cái bảng báo cáo, có cái gì nói không rõ.
Sở Vân Tỷ cao mày nhìn hắn một cái, nội tâm có chút khó chịu, muốn thực bởi vì ký Lâm Vũ ra sản thưởng thức thua lỗ tiền, để cho mình danh dự bị hao tổn, cái kia có thể thật là được không bù mất, còn không bằng trực tiếp đem hao tổn bộ phận này tiền chuyển cho Lâm Vũ đâu.
Hắn nắm chặt con chuột, có chút tâm phiền ấn mở lạ kệ nỉ cái kia tổ tài vụ bảng báo cáo, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên.
Tuyết Phù Mỹ Nhan lộ xem như lạ kệ nỉ tháng này chủ đánh sản phẩm. Tại kinh thành đều lớn chi nhánh cùng cửa hàng quầy hàng tiến hành chủ đẩy, thế nhưng thứ nhất tuần tiêu thụ ngạch vậy mà chỉ có thương cảm 1.000 vạn.
Phải biết, hiện tại là mùa đông, thế nhưng là dưỡng da xương hoàng kim tiêu thụ thời hạn A, một cái chủ đẩy sản phẩm, vậy mà chỉ bán chút tiền như vậy.
Cho dù là mùa hế hàng, một cái chủ đánh sản phẩm một vòng tiêu thụ ngạch cũng là tại 5.000 vạn trên dưới A.
Sở Vân Tỷ nhẫn mại tính tình lật đến thứ hai tuần
tiêu thụ ngạch muốn tốt một chút, đạt đến 3.000 vạn. Thế nhưng vẫn nhập không đủ suất.
Thế nhưng chờ lật đến tuần thứ 3, Sở Vân Tỷ không khỏi một chút giật mình, tiêu thụ ngạch chỉ một cái nhảy tới 98 triệu, tiếp cận 100 triệu.
Phải biết, là kệ nỉ lượng tiêu thụ sử thượng, nóng nảy nhất kiểu một tháng cũng bất quá mới bán 100 triệu suất đầu.
Thế nhưng để cho hắn lại thêm kinh ngạc còn tại phía sau, tuần thứ 4 tiêu thụ ngạch, vậy mà nhảy một cái phi thăng tới 260 triệu.
Không thể tưởng tượng nổi.
Loại này kinh khủng lượng tiêu thụ tiến độ cùng đan tuần lượng tiêu thụ. Là kệ nỉ tiêu thụ sử thượng gần như không tồn tại.
Mọi người thấy Sở Vân Tỷ trên mặt như thế rung động biểu lộ, cho rằng xuất hiện to lớn hao tổn, nhao nhao lên tiếng an ủi.
Sở Tổng, ngài tuyệt đối đừng độc khí, chuyện gì đều dễ nói.
Đúng đấy, Sở Tổng, coi như hao tổn cũng không có việc gì, tập đoàn chúng ta tháng này tiêu thụ vẫn là 10 phần khả quan, hoàn toàn có thể đền bù.
Đúng vậy a, Sở Tổng, tuyệt đối đừng tức giận, vạn sự dễ thương lượng.
Sở Vân Tỷ căn bản không có phản ứng bọn hắn. Hơi kinh ngạc hướng Dư Thốn Kiều hỏi, những thứ này số liệu đều là thật sự.
Sẽ có hay không có cái gì thống kê sai lầm?
Lúc này hắn rốt cuộc biết Dư Thốn Kiều vì sao lại muốn nói lại thôi, đặc biệt như vậy tiêu thụ xu thế, hắn chưa từng thấy qua, đến mức hắn đều cho rằng là giả.
Ta cũng sợ phạm sai lầm, để cho tài vụ thẩm tra đối chiếu qua 7-8 lần, tài vụ nói không có bất kỳ sai lầm nào.
Dư Thốn Kiều lấy tay lau, chùi đi mặt, thế này bạo tạc tính chất sản phẩm hắn quả thực còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tranh thủ thời gian lấy khăn tay ra xoa xoa trên mặt mồ hôi, nói tiếp, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là thực, cho nên liền muốn để cho ngài giúp đỡ xem qua.
Nói xong hắn tranh thủ thời gian tại chính mình trên máy vi tính điểm một cái, nói ra, Sở Tổng, càng kinh khủng nhưng thật ra là tuần này, hôm nay đã thứ năm, hết hạn đến tối hôm qua 12 giờ, 3 ngày tiêu thụ ngạch, đã phá vỡ đầu tuần 230 triệu đan tuần lượng tiêu thụ ghi chép, mà lại rất có cực tốc kéo lên xu thế.
Sở Vân Tỷ kinh ngạc há to miệng, tiếp theo trên mặt hiện lên một tia vừa sợ lại cười biểu lộ, lắc đầu, cảm thán nói, Hà Gia Vinh á Hà Gia Vinh, ta thật là coi khinh ngươi.
Thật là có chút bản lĩnh a.
Đang ngồi một đám tổng giám đốc mặc dù không phải từ sự tình đồ trang điểm ngành nghề, thế nhưng nghe được 3 ngày tiêu thụ ngạch đã phá 230 triệu, khó tránh khỏi cũng là chấn kinh vạn phần, nhưng mà này còn vẹn vẹn kinh đô địa khu, nếu là mở rộng đến cả nước, cái kia lượng tiêu thụ đơn giản không thể tưởng tượng.
Sở Tổng. Không thể không nói ngài thật là con mắt tinh đời, bất quá là đi Thanh Hải tham viếng thân thích công phu, thuận tiện ký một đan, vậy mà liền ký thế này cái bạo kiểu quay lại.
Dư Thốn Kiều từ đáy lòng cảm thán nói, có cái này bạo kiểu mỹ phu lộ, cái kia là kệ nỉ phát triển thành trong nước thứ nhất đồ trang điểm đại diện bàn bạc ở trong tầm tay.
Đúng thế, Sở Tổng là ai à, tuổi còn trẻ liền đem Vân Tỷ tập đoàn đưa đến loại tình trạng này, năng lực có thể kém sao?
Đúng đấy, mặc kệ là cái gì ngành nghề, Sở Tổng đều có thể dễ như trở bàn tay, để cho người ta khâm phục.
Lao Dư A, chúc mừng ngươi A, đây chính là Sở Tổng để bạt ngươi A.
Đúng vậy A, ngươi sau này sẽ là chúng ta tấm gương, cùng ngươi nhiều học tập, ha ha.
Cái khác một đám tổng giám đốc mượn gió bẻ măng, tranh thủ thời gian đập nổi lên Sở Vân Tỷ mông ngựa, lúc đầu đối với Dư Thốn Kiều miệt thị chi tình cũng lập tức quét sạch.
Có chút ý tứ, có chút ý tứ.
Sở Vân Tỷ đập đi lấy miệng, không để ý đến mọi người, đảo bảng báo cáo, hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh trong đó.
Nếu như cái này sản phẩm tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành tiêu thụ, cái kia tiêu thụ ngạch tuyệt đối bạo tạc.
Mặc dù hắn chỉ lấy 10% lợi nhuận trích phần trăm, thế nhưng điệu lý nhuận hồi báo lại thêm phong phú, là hắn cùng Vân Tỷ tập đoàn nổi tiếng, cùng ngành nghề bên trong đối với Vân Tỷ tập đoàn thực lực tán thành, đến lúc đó hợp tác bàn bạc khẳng định ùn ùn kéo đến, cho nên, bởi vậy mang đến kèm theo giá trị hiệu quả và lợi ích, đơn giản không thể đo lường.
Ai, ngươi thông chi Vinh Thấm Mỹ Nhan bên kia sao?
Cái này bảng báo cáo cho bọn hắn gửi tới sao?
Sở Vân Tỷ ngẩng đầu hứng thú bừng bừng hướng Dư Thốn Kiều hỏi.
Còn không có đâu, ta cái này không sợ tính sai, trước hết để cho ngài qua xem qua sao, bên kia đã thúc giục hai lần, cho nên ta hôm nay mới cả gan để cho ngài xem trước một chút chúng ta bảng báo cáo.
Dư Thốn Kiều vội vàng cung kính nói ra.
Được, vậy ta tự mình gọi điện thoại đi.
Sở Vân Tỷ tranh thủ thời gian cầm qua điện thoại, ngữ khí hơi có chút hưng phấn,
ai, đúng. Vinh Thấm Mỹ Nhan điện thoại là bao nhiêu tới?
Ngài dùng ta đánh đi.
Dư Thốn Kiều tranh thủ thời gian dùng điện thoại di động của mình bấm Tiết Thấm điện thoại, chạy chậm đi qua đưa điện thoại di động đưa cho Sở Vân Tỷ, cung kính nói, đây là Vinh Thấm Mỹ Nhan Tiết Tổng.
Sở Vân Tỷ gật gật đầu, chờ đầu bên kia điện thoại Tiết Thấm tiếp lên đến phía sau, Sở Vân Tỷ lập tức cười ha hả nói ra, Tiết Tổng, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt ta.
Ngài là?
Tiết Thấm vừa muốn hô Dư Tổng tốt, không đợi mở miệng đâu. Tùy tiện nghe được thanh âm không đúng.
Là ta, Sở Vân Tỷ.
Ai nha, Sở Thiếu, ngài tốt ngài tốt.
Tiết Thấm nghe xong lập tức vô cùng nhiệt tình, như thế nào là ngài tự mình gọi điện thoại cho ta đâu.
Các ngươi đồ trang điểm tại chúng ta là kệ nghi bán tốt như vậy, nhất định phải ta tự mình cho người đánh A.
Sở Vân Tỷ vừa cười vừa nói.
Có đúng không, lượng tiêu thụ thế nào A, Sở Thiếu.
Tiết Thấm hưng phấn một chút đứng lên, phải biết, bởi vì Sơn Trại bản mỹ phu lộ nguyên nhân. Nàng thế nhưng là sầu một đêm không ngủ a, bây giờ nghe thế này một tin tức tốt, quả thực là phấn chấn không thôi.
Sở Vân Tỷ cười đem mấy tuần này tiêu thụ ngạch cùng Tiết Thấm đại thể nói một chút, Tiết Thấm hưng phấn lập tức trong phòng làm việc đi tới đi vừa niệm lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi.
Sở Tổng, ta hàng không đủ, cần bọn hắn lại hướng bên này vận chuyển một chút.
Một bên Dư Thốn Kiều tranh thủ thời gian nhắc nhở.
Sở Vân Tỷ tranh thủ thời gian nói ra, áo, đúng. Tiết Tổng, còn có sự kiện nói cho ngươi, ngươi lần trước vận cho chúng ta hàng, đã bán không sai biệt lắm, cần đại lượng bổ hàng, ngươi bên kia hẳn là có thành tựu thưởng thức à.
Ai u, Sở Thiếu, ngài thế nhưng là giúp ta đại ân, ngài không biết, ta hôm qua còn đang vì việc này phát sầu đâu, lui về hàng tới cũng không biết nên xử lý như thế nào, ngài bên này đơn giản chính là mưa đúng lúc à.
Tiết Thấm cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được.
Ừm, hàng bị lui về tới.
Sở Vân Tỷ nghe nói như thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, do hỏi, chuyện gì xảy ra, là bởi vì chất lượng sao?
Tiết Tổng, nếu như là chất lượng vấn đề, vậy ta cũng không tiếp nhận à, chúng ta là kệ nì làm là nhãn hiệu, chú trọng phẩm chất đệ nhất.
Sở Đại Thiếu, ngài hiểu lầm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề.
Tiết Thấm có chút bất đắc dĩ thở dài, là chúng ta bí phương bị người đánh cắp, Thanh Hải bên này ra một nhóm nửa giá tiêu thụ sơn trại bản, không ra một tháng thời gian. Liền đem chúng ta thị trường số định mức nuốt không sai biệt lắm, thương gia từ hôm nay ký liền bắt đầu đại lượng trả hàng.
Này sao lại thế này?
Các người bí phương làm sao có khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài đâu?
Sở Vân Tỷ cũng gấp, hiện tại kinh đô thị trường vừa vặn tán thành Tuyết Phu Mỹ Nhan lộ, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bị đổ lậu cho quay nhiễu.
Tiết Thấm liền đem bí phương bị trộm từ đầu đến cuối cùng hắn nói một chút.
Đây không phải bất chấp vương pháp sao?
Đơn giản lẽ nào lại như vậy?
Phản hắn.
Sở Vân Tỷ nghe được Trịnh Thiên Ý gì vậy mà như thế vô lại, lập tức nổi giận, ba một bàn tay đập tới trên mặt bàn.
Đang ngồi một đám tổng giám đốc sợ đến hồn thân khẽ run rẩy, không biết Sở Tổng êm đẹp thế nào đột nhiên nổi trận lôi đình, một đám người thở mạnh cũng không dám, câm như hến.
Chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào à, hắn rõ ràng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi địa bộ, còn nói nếu như chúng ta không đáp ứng hắn điều kiện, bí phương lập tức liền sẽ lưu truyền ra đi, đến lúc đó cỡ nhỏ sơn trại bản nhà máy khẳng định sẽ như mọc lên như nấm, tầng tầng lớp lớp, chúng ta cái này mỹ nhan lộ liền xem như triệt để hủy. Tiết Thấm thở thật dài một cái, nhỏ giọng bổ sung một câu, kỳ thật hiện tại đã tương đương hủy. Nói xong nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ nói thể xương nhào bột mì màng sự tình, gấp vội vàng nói, Sở thiếu, ngài cũng đừng lo lắng quá mức, coi như về sau đổ lẩu mỹ nhan lộ chạy vào kinh đô, chúng ta cũng có cái khác sản phẩm có thể tiến hành thay thế, Gia Vinh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo, tin tưởng rất nhanh. Đừng, Tiết Tổng, đây là về sau sự tình, ta sau này hay nói. Sở Vân Tỷ không đợi Tiết Thấm nói xong tùy tiện đánh gãy nàng, mặt mũi tràn đầy khó chịu, ta bây giờ nói là cái này mỹ nhan lộ. Cái này mỹ nhan lộ ta chắc chắn phải có được, dựa vào cái gì chúng ta mở ra thị trường, phải để cho bọn hắn. Thế nhưng là, chúng ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Tiết Thấm cũng mười phần tiếc hận, ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên, kỳ thật không cam lòng nhất tâm người là nàng. Ngươi không có cách, không có nghĩa là ta không có cách nào. Sở Vân Tỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, người kia gọi là cái gì nhỉ, ngươi đem hắn tính danh một chữ không sai phát đến điện thoại di động ta bên trên, còn lại, cũng không cần ngươi quản. Nói xong Sở Vân Tỷ tùy tiện cúp điện thoại, ánh mắt lạnh như băng nói, động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết. Hiện tại đồ lẩu mỹ nhan lộ xâm chiếm đã không chỉ là Vinh Thấm mỹ nhan lợi ích, còn có hắn Vân Tỷ tập đoàn lợi ích. 5 phút sau, quốc an cục khoa tình báo khoa trưởng văn phòng trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, khoa trưởng Lăng Tế Hàng vội vàng đem điện thoại nhận, phải biết phàm là có thể đem điện thoại đánh tới hắn trong văn phòng đến, thân phận đều không tầm thường, cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm. Lăng thúc, là ta, Vân Tỷ. Đầu bên kia điện thoại khách nhân tức giận nói. Ai u, Vân Tỷ A, thế nào điện thoại đánh chỗ này tới, có chuyện gì không? Lăng Tế Hàng vội vàng hỏi. Ừm, có chút việc cần ngài hỗ trợ, phiền phức ngài giúp ta kiểm tra người. Sở Vân Tỷ vướt vướt trong tay xì gà, ba bẻ gãy, nửa giờ, ta muốn hắn toàn bộ tin tức. Chương 132, Trịnh thị gia tộc thai họa ngập đầu. Sở gia tại kinh thành là thân phận gì? Kia là dậm chân một cái, nửa cái kinh đô đều muốn rung động ba rung động tồn tại. Mà Sở Vân Tỷ lại là Sở gia thế hệ trẻ tuổi trung kiệt gia nhân vật một trong, Lăng Tế Hàng tự nhiên lãnh đạm, liên thanh đáp ứng xuống. Hắn là người thông minh, như loại này không vi phạm quy tắc việc nhỏ, hắn từ trước đến giờ đều là khả năng giúp đỡ liền giúp. Cúp điện thoại, hắn tùy tiện lao xuống mặt người phân phó một tiếng. 25 phút phía sau, Sở Vân Tỷ máy tính trong hộp thư tùy tiện nhiều hơn một phần tình báo văn kiện. Được rồi, hôm nay sẽ cũng mở không sai biệt lắm, các ngươi đều trở về đi. Sở Vân Tỷ hướng trên bàn một đám tổng giám đốc phất phất tay, tiếp theo mọi người tùy tiện nâng người rút lui ra ngoài. Người cũng ra ngoài đi. Sở Vân Tỷ liếc mắt góc nhỏ bên trong thư ký, không có ta phân phó, bất kỳ người nào đều không cho tiến đến. Vâng, Sở Tổng. Thư ký gật đầu một cái, tranh thủ thời gian nâng người rút lui ra ngoài, đóng kỹ cửa. Sở Vân Tỷ lúc này mới đem trong hộp thư văn kiện mở ra. Đây là một phần Trịnh gia tin tức đơn, lên tới Trịnh Thiên Y Lìa ra ra nãi nãi. Xuống đến Trịnh Thiên Y Lìa đường ca gia hải tử, tính danh, tuổi tác, giới tính, chức nghiệp, toàn bộ tin tức bề ngoài đầy đủ mọi thứ, tường tận vô cùng. Thậm chí tin tức chính xác có chút tỏ thái độ, ngay cả Trịnh Thiên Y Lìa gia gia tử vong cụ thể thời gian đều chính xác đến phút, Trịnh Thiên Y Lìa đường ca tiểu nữ nhi tin tức cũng cụ thể đến nhà trẻ lớp, chỗ ngồi vị trí cùng bàn đọc sách màu sắc. A, liền mặt hàng này cũng dám thế này chơi xỏ lá. Sở Vân Tỷ cười lạnh một tiếng, tiếp theo lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nhìn thấy sổ truyền tin bên trong Hà Gia Vinh chữ, Sở Vân Tỷ lập tức tới chủ ý, ngươi Hà Gia Vinh không phải không cầu ta sao, hôm nay ta trước hết để ngươi cầu ta, sau đó lại gọi điện thoại. Hắn có chút đắc ý cười cười, tiếp theo từ cho bấm Lâm Vũ điện thoại. Lâm Vũ lúc này ngay tại y quán bên trong bận bịu rối bời. Tiên sinh, ngài điện thoại. Lệ Chấn Sinh vội vàng đem điện thoại lấy được Lâm Vũ trước mặt. Người nào? Ách. Sở Vân Tỷ. Lệ Chấn Sinh nhìn thoáng qua, trả lời. Không tiếp. Được rồi. Lệ Chấn Sinh không chút do dự cút. Ai ú ta thao. Sở Vân Tỷ gặp Lâm Vũ dám treo hắn điện thoại, trong lòng không khỏi nổi nóng, lập tức lần nữa đánh qua. Tiên sinh, điện thoại lại tới, vẫn là cái kia Sở Vân Tỷ. Lệ Chấn Sinh vừa mới vào nhà, lại chạy quay lại. Không tiếp, phàm là người này điện thoại, một mực không tiếp. Lâm Vũ không kiên nhẫn nói một tiếng, tranh thủ thời gian thay trước mặt bệnh nhân bắt mạch. Được rồi. Lệ Chấn Sinh lại treo. Ta ít ngươi mẹ nhà Hà Gia Vinh. Sở Vân Tỷ một chút nhảy dựng lên, hướng điện thoại dương lên bàn tay, máng, tin hay không lão tử hút chết ngươi. Ầm. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị phá tan, Tàng Lâm mang theo 3-4 hắc y đại hán vọt vào, gấp giọng hỏi, Sở thiếu, xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện gì?
Chính ta một người có thể xảy ra chuyện gì?
Sở Vân Tị bị đám người này giật nảy mình.
Ta nghe ngài vừa rồi hùng hùng hổ hổ muốn đánh muốn giết, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Tàng Lâm gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói.
Mau mau cút.
Lao tử gọi điện thoại đâu?
Sở Vân Tị vội vàng đem bọn hắn đuổi ra ngoài, khóa lại cửa, tiếp theo cầm ngón trỏ chỉ vào điện thoại, hạ thấp thanh âm, hoán hận nói, được, Hà Gia Vinh, ngươi cho lão tử chờ lấy.
Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể để cho hắn Sở đại thiếu hận đến nghiến răng rồi lại hết cách, chỉ sợ cũng chỉ có Hà Gia Vinh cái này độc nhất vị đi.
Sở Vân Tị ngồi nghiêm chỉnh, đối ứng tin tức bề ngoài danh sách gọi điện thoại, cú điện thoại đầu tiên gọi cho Trịnh Thiên Y phụ thân Sở tại Cục Tư Pháp.
Uy, Cục Tư Pháp Trương Cục trưởng sao?
Ta là Sở Vân Tị.
Bởi vì làm ăn duyên cớ, lúc cần phải thường hướng Thanh Hải chạy, cho nên hắn cùng Thanh Hải từng cái bộ phận hành chính người đứng đầu cùng các ngành các nghề nhân vật dẫn đầu đều rất quen thuộc lạc.
Ai u, Sở thiếu, ngài thế nào có thời gian gọi điện thoại, có cái gì phân phó, cứ việc nói.
Là như thế này, kia cái gì, nghe nói các ngươi có cái gọi Trịnh Quốc Sinh trưởng phòng.
Ta nghe nói người này giống như không quá liêm khiết ta, làm việc thiên tư, nếu không ngài thật tốt điều tra thêm.
Sở Vân Tị không nhanh không chậm nói.
Đầu bên kia điện thoại Trương Cục trưởng khẽ giật mình, tiếp theo lập tức lĩnh hội Sở Vân Tị ý tứ, biến sắc, kiên định nói, ta cũng nghe nói, kiểm tra, nhất định phải kiểm tra, mà lại phải hung hăng kiểm tra.
Một khi thẩm tra, nhất định phải nghiêm trị.
Như loại này trong bộ môn nhân viên công tác, làm sao có thể không nhiều thiểu thiểu có chút chuyện ẩn ở bên trong, cho nên Trương Cục trưởng một tiếng này ngoan kiểm tra nghiêm trị, Chính Thiên Ý phụ thân sĩ đồ xem như triệt để hủy.
Cúp điện thoại, Sở Vân Tị lại liên tiếp bấm mấy cái.
Uy, Tôn quản trị sao? Công ty của các ngươi tiêu thụ quản lý Trịnh Quốc Vi ta nghe nói là người không quá kiểm điểm a, thường xuyên câu tam đắc tứ, loại người này tựa hồ không quá thích hợp công ty của các ngươi a.
Uy, Quốc thổ cục Triệu cục trưởng a, nghe nói Tinh Thành Địa sản tổng giám đốc Trịnh Quốc Đông dính liễu phi pháp đấu thầu a, ngươi phải hỗ trợ điều tra thêm a.
Uy, Lý Đồng a, nghe nói các ngươi cùng Trịnh Gia Yến công ty tạo thành quan hệ hợp tác.
Không tốt lắm đâu, cái này Trịnh Gia Yến ta nghe nói không quá đáng tin cậy a. Ta khuyên các ngươi thận trọng a.
Uy, Thanh Hải Đại học Khoa học Tự nhiên giao phó hiệu trưởng đúng không?
Trường học các ngươi đại nhị công trình bằng gỗ ban một Trịnh Thần bằng giống như tác phong không tốt lắm a, ngươi có muốn hay không cân nhắc khuyên lui a.
Sở Vân Tị cứ như vậy nhẫn lại tính tình, đem đối ứng điện thoại từ Trịnh Thiên Y Liễu bậc cha chú đánh tới Trịnh Thiên Y Liễu người đồng lứa, cuối cùng Sở Vân Tị nhìn Trịnh Thiên Y Liễu vừa đầy 5 tuổi tiểu chất nữ, do dự chỉ chốc lát, vẫn là lựa chọn cúp vừa vặn bấm nhà trẻ viện trưởng điện thoại.
Lúc này toàn bộ Trịnh gia vẫn chưa hay biết gì, vô cùng cao hứng tại thế kỷ mới trong tiểu điếm chuẩn bị Trịnh Thiên Y Lý mẹ nó sinh nhật yến, người trong nhà trên cơ bản đều đến đông đủ, những thân thích khác bằng hữu cũng lục tục ngo ngoe tại trước giữa chưa đến.
Mẹ nó, sinh nhật vui vẻ.
Chúc ngài hạnh phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn.
Đợi đến cả đám sau khi ngồi xuống, Trịnh Thiên Y Lý dẫn đầu đứng lên cho mẹ nó kính chén đến rượu, tiếp theo vung tay lên, Thiệu Kiến tranh thủ thời gian chuyển đến một cái cánh tay cao Phật Di Lặc.
Mẹ nó, đây là ta đưa ngài quà sinh nhật, nguyện vọng ngươi cười miệng thường mở.
Chính Thiên Y Lìa giả bộ hiếu thuận nói ra, căn bản mục đích chính là vì tại một đám thân bằng hảo hữu trước mặt biểu hiện một phen. Kỳ thật mụ nội nó mắc lao niên si ngốc rất nhiều năm, căn bản không nhận ra ai là ai, lúc này cũng là thần sắc ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Ai u, Thiên Y Lìa trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện.
Đúng vậy à, thật là thật nhỏ tốt à, nhà ai cô nàng nếu là theo hắn, thế nhưng là 8 đời phúc phận.
Lao Trịnh A, ta nói câu không thích nghe, về sau Trịnh gia liền xem Thiên Y Lìa đi.
Cái kia nhất định phải, đứa nhỏ này từ nhỏ liền có tiền đồ.
Một đám bằng hữu thân thích tranh thủ thời gian đi theo tán thưởng không thôi, Trịnh Thiên Y Lìa phụ thân Trịnh Quốc Sinh cao hứng mặt mày hớn hở, không ngừng nói ra, quá khen, quá khen.
Trịnh Thiên Y Lìa không khỏi đứng thẳng lên thân thể, mặt mày hớn hở, rất hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác.
Ai ngờ lúc này hiến hội sảnh cửa lớn phanh một tiếng bị người đẩy ra. Tiếp theo tiến đến mấy cái thân mang hắc y chế phục nam tử, đi thẳng tới Trịnh Thiên Y phụ thân trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Trịnh Quốc Sinh tiên sinh đúng không, ta là kỷ kiểm ủy, phiền phức ngài theo chúng ta đi một chuyến đi.
Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện lấy ra dưới chính mình giấy chứng nhận.
Trịnh Quốc Sinh nhìn thấy trong tay hắn giấy chứng nhận không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình, một thời gian không có kịp phản ứng.
Các ngươi làm cái gì vậy a?
Cha ta phạm vào chuyện gì a?
Trịnh Thiên Y dẫn đầu đứng lên, có chút tức giận nói.
Không có ý tứ, chúng ta chỉ là bình thường điều tra mà thôi, còn hy vọng các ngươi phối hợp.
Mấy cái hắc y chế phục nam tử nói ra.
Không được.
Trịnh Thiên Y rất ngông cuồng hướng trước mặt vừa đứng,
ngữ khí kiên quyết. Lúc này Trịnh Thiên Y Lìa nhị thúc Trịnh Quốc Vĩ điện thoại đột nhiên vang lên, là công ty bên trong đến. Trịnh tiên sinh ngài tốt, ta là nhân sự bộ Tôn quản lý, ngài đã bị sa thải, trong vòng 3 ngày ngài còn thừa tiền lương sẽ kết toán cho ngài, do đó thông chi, tạ ơn. Bị sa thải? Dựa vào cái gì? Trịnh Quốc Vĩ sắc mặt một bên, vụt đứng lên, đối với điện thoại đại hống đại khiếu, hắn vậy mà phí hết sức chín châu hai hổ mới bỏ tới hôm nay chức vị này, dựa vào cái gì nói đuổi việc liền cho sa thải. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã chuyển đến âm thanh bận. Xin hỏi vị nào là Trịnh Quốc Đông Trịnh tiên sinh? Lúc này ngoài cửa vang lên lần nữa một thanh âm, chỉ gặp hai cái Âu phục dày da nam tử mang theo hai cảnh sát đứng ở bên ngoài, hướng trong hội trường nhìn lướt qua, do hỏi, chúng ta là quốc thổ cục tài nguy hệ, ngươi dính liễu thổ địa phi pháp đấu thầu, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Trịnh Gia Yến nữ sĩ ở đây sao? Công ty của chúng ta đã cùng ngài giải trừ quan hệ hợp tác, ta tới cấp cho ngài đưa giải ước hợp đồng. Âu phục nam tử vừa dứt lời, lập tức lại tới một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp nữ tử. Toàn bộ trong phòng yến hội lập tức vô cùng an tĩnh, bốn phía tân khách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là có người cố ý tại cả Trịnh gia đâu, mà lại cái này người năng lượng phi phàm, bất quá mười mấy phút công phu, xem như Trịnh gia chủ cột bốn cái huynh đệ tỉ muội, vậy mà hết thể suy sụp. Ai u, cái này hiển nhiên là đắc tội cao nhân a. Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới à, Trịnh gia nhà lớn nghiệp lớn, một nháy mắt liền bị người Trịnh sụp đổ. Ta đã nói rồi, Trịnh gia làm việc quá kiêu căng, không phải sao, xảy ra chuyện đi. Một bên một đám tân khách không khỏi vụng trộm nghị luận. Trịnh Thiên Y gì trong lòng run lên, tinh tế suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất giống như ngoại trừ Lâm Vũ, cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào à. Chẳng lẽ là Lâm Vũ? Hắn làm sao có thể có như thế đại năng lượng? Trịnh Thiên Y gì đặt mông ngồi vào trên ghế, không ngừng lắc đầu nói, không có khả năng. Không có khả năng. Cái nào là Trịnh Thiên Y gì? Phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi công ty dính liễu trốn thuế lậu thuế. Lúc này ngoài cửa lại vào một đợt người. Trịnh Thiên Y Lìa một chút lấy lại tinh thần, lập tức luồn lên đến, đẩy ra đám người từ yến hội sảnh cửa sau trốn. Chạy ra khách sạn, Trịnh Thiên Y Lìa đánh chiếc xe tùy tiện chạy tới hồi sinh đường. Mặc dù hắn không rõ Lâm Vũ là thế nào làm được, thế nhưng hắn có thể xác định, chuyện này tuyệt đối là Lâm Vũ làm, bởi vì người khác cùng hắn không có thù hận lớn như vậy. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới biết được chính mình làm cho người ta rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đến hồi sinh đường, Trịnh Thiên Y còn không có vào cửa miệng tùy tiện phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên quỳ đi vào trong, một bên nước mắt chảy ngang nói, Hà tiên sinh, tha mạng à. Hà tiên sinh. Chương 133, cùng chung phàm tiền đặt cược. Lâm Vũ bị hắn cử động này giật nảy mình, không biết hắn đây là rút cái gì gió. Bởi vì hắn không có nhận Sở Vân Tỳ điện thoại, cho nên đối với Sở Vân Tỳ làm đủ loại, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hồi sinh đường bệnh nhân nhìn thấy loại tình huống này cũng là buồn bực không thôi, còn tưởng rằng từ nơi nào chạy tới một cái bệnh tâm thần. Hà tiên sinh, ta biết sai, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ta đi. Trịnh Thiên Y gì một bên quỳ đi vào trong, một bên khóc ròng nói, ta cho ngài học chó sủa, ngài buông tha chúng ta cả nhà đi, go go go. Trịnh đại thiếu, ngài đây là hát cái kia ra a? Lâm Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, hơi kinh ngạc. Hà tiên sinh, ngươi tha cho ta đi. Go go go. Trịnh Thiên Y gì mặt đều khóc bỏ ra, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ qua thế này bất lực, thế này bi thống thời khắc đâu. Thật tốt một ngôi nhà, liền bị hắn làm như vậy sụp đổ. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, lúc này bên ngoài đột nhiên xông tới mấy cái thân mang màu lam chế phục nam tử, quăng lên Trịnh Thiên Y gì liền hướng bên ngoài đi. Chính là vừa rồi đi yến hội sảnh bắt Trịnh Thiên Y gì đám người kia. Hà tiên sinh, tha mạng A. Tha mạng A. Trịnh Thiên Y gì bị với lên xe thời điểm còn không ngừng khẩn cầu Lâm Vũ. Đáng tiếc Lâm Vũ một mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng buồn bực không thôi, trước mấy ngày còn đối với mình diêu võ dương oai Trịnh đại thiếu, hôm nay làm sao lại nghèo túng thành dạng này. Có lẽ cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống đi. Sau đó trong vòng một giờ, đều đại thương thành cơ hồ tại cùng một thời gian nhận được ngành chấp pháp Trịnh trọng thông chi, lệnh cưỡng chế trên thị trường tất cả tại bán sơn trại bản tuyết phu Mỹ nhan lộ lập tức vĩnh viễn loại bỏ. Sau đó Tiết Thấm văn phòng điện thoại tùy tiện bị đánh phát nổ. Đều đại thương thành quản lý người phụ trách tự mình cho Tiết Thấm xin lỗi, thỉnh cầu lần nữa đem chính bản tuyết phu Mỹ nhan lộ cung ứng cho bọn hắn. Tiết Thấm thừa cơ hung hăng làm thịt bọn hắn một đợt, đem trong một năm lợi nhuận chia giảm phân nửa, đều đại thương thành khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhịn đau tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau Lâm Vũ liền đem Giang Nhan cho lôi dậy, Giang Nhan tức giận cầm trắng non chân đá hắn vài cái, lớn ngày nghỉ, còn để cho nàng dậy sớm như vậy. Hai người thay xong y giải phục, ăn chút gì, tùy tiện ra cửa.
Bởi vì biết rõ hôm nay phải đi không thiếu đường, cho nên Giang Nhan đặc biệt đổi lại một thân màu đen Adidas quần áo thể thao cùng một đôi màu trắng mai hưu nhàn hài, thật dài tóc như thác nước rối tung ở sau, khí chất xuất chúng, nhìn có một phong vị khác. Không biết là Giang Nhan dáng người quá tốt rồi vẫn là quần thể thao quá bó sát người, đến mức Lâm Vũ nhìn qua Giang Nhan cái mông nhấc không nổi mắt, cảm giác tại quần bó phụ trợ phía dưới, Giang Nhan chặt bờ mông cong cong đàn hồi phá lệ gợi cảm. Có thể sinh, tuyệt đối có thể sinh, hơn nữa còn phải là hai người. Lâm Vũ chắp tay sau lưng vừa đi vừa thầm nói. Ngươi mù lẩm bẩm cái gì đâu? Giang Nhan quay đầu lườm hắn một cái. Hai người ra cửa lớn, Hà Kim Tường đã sớm mở ra một xe mini bus chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Giang Nhan sau hắn không khỏi khẽ giật mình, cảm giác có chút kinh động như gặp thiên nhân. Giang Nhan làn da vốn là trắng nõn, hiện tại lại mặc vào một tiếng màu đen đồ thể thao, tỏ ra nàng làn da càng trắng hơn, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan khiến nàng mọi cử động mang theo một luồng làm người chấn động cả hồn phách đẹp. Hà Kim Tường hướng Lâm Vũ cười cười, nói ra, Hà huynh đệ, có phúc lớn à, cưới được xinh đẹp như vậy lão bà. Bình thường đi, Nhan tỷ phúc khí so ta càng tốt hơn, có cái như vậy xuất khí lão công. Lâm Vũ chẳng biết xấu hổ nói ra. Không muốn mặt. Giang Nhan liếc mắt. Bởi vì cái này xe van là chuyên môn dùng để kéo tảng đá, cho nên bị Hà Kim Tường cải tạo qua, phía sau đĩa bị hủy đi một loạt, chỉ có thể ngồi một người. Giang Nhan ngồi ở phía sau, Lâm Vũ ngồi ở tay lái phụ bên trên, đúng lúc ngồi mở. Nguyên Thạch thị trường ở vào Thanh Hải thị ngoại ô thành phố, Hà Kim Tường mở trọn vẹn nửa giờ xe mới đến. Giang Nhan còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, tiến vào lầu một đại sảnh. Gặp bên trong từng cái quầy hàng bày đầy lớn nhỏ không đều nguyên thạch, nhịn không được hiếu kỳ đông nhìn tây xem. Hà huynh đệ, chúng ta trực tiếp lên lầu 2 đi, lầu 1 này đều là chút ít cấp thấp nguyên liệu thô, không có ý gì. Hà Kim Tường liếc nhìn chung quanh, nói ra, nghe nói gần nhất từ khăn giám đến một nhóm hàng mới. Không nổi, trước tiên ở phía dưới đi dạo một hồi, Nhan tỷ, có muốn hay không đánh cược một lần. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Giang Nhan nói ra. Mặc dù lầu 1 những thứ này nguyên liệu thô chất lượng rất bình thường, thế nhưng vận khí tốt lời nói, cũng vẫn là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, tốn mấy trăm khối tiền, có lẽ có thể cắt cái mấy vạn khối băng trùng đi ra. Thế nào chọn A? Giang Nhan bốn phía nhìn xem, rất là hưng phấn, ngươi dạy ta. Gọi đại ca, ta liền dạy ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói. Bảo ngươi cái đầu, ta không đánh ngươi cũng không tệ rồi. Giang Nhan lườm hắn một cái, thở phì phò nói. Lâm Vũ mang theo bọn hắn dưới lầu đi lòng vòng, phát hiện xác thực không có cái gì chất liệu tốt. Tùy tiện để cho Hà Kim Tường mang theo đi tới lầu 2. Lầu 2 chỉ có nguyên thạch khu, không có thành phẩm khu, quầy hàng so sánh với phía dưới cũng muốn ít một chút, tổng cộng cũng liền hơn 20 cái quầy hàng, mà lại mỗi cái quầy hàng bên trên lão bản nhìn đều 10 phần hào khí, xem xét chính là có tiền hạng người. So sánh với lầu 1 lộn xộn, lầu 2 nguyên thạch sắp xếp rất hợp quy tắc, đều là từng khỏa từng khối chỉnh tề dọn xong, vật liệu cũng so lầu 1 muốn tốt nhiều, có chút lớn liệu trọng lượng thậm chí có thể đạt đến 1 tấn. A. Bọn hắn vì cái gì đều cầm cái dương A. Giang Nhan nhìn thấy rất nhiều người đều cầm vali xách tay, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đệ muội chưa từng tới loại địa phương này A. Bên trong dương này giả bộ tất cả đều là tiền. Hà Kim Tường cười ha hả nói ra, rất nhiều người liền ưa thích hưởng thụ dùng tiền mặt đánh bạc khoái cảm. Như loại này chàng tử bên trong đều có đặc biệt bảo an nhân viên, cho nên bọn hắn cũng không sợ hãi tiền bị cướp. Nguyên thạch trong vùng lấy đen kịt cắt làm chủ, bởi vì ưa thích cược loại này thạch đầu nhân rất nhiều. Lão khăn giám đen kịt cắt dễ dàng ra cao cấp pha lê loại vật liệu, rất nhiều người đều đem một đêm chợt giàu hy vọng ký thác vào phía trên này. Lâm Vũ tại nguyên thạch trong vùng một chuyến, thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện nhóm này hàng xem bề ngoài vẫn được, thế nhưng chân chính có thể ra lục không có mấy cái. Lâm Vũ vừa đi vừa chọn, mua mấy khối đối lập nhỏ bé, thế nhưng tuyệt đối có thể ra đầy lục thạch đầu. Người đây là thế nào chọn A, có phải hay không tại loạn chọn A? Giang Nhan gặp Lâm Vũ chọn lựa nhanh như vậy. Mà lại trong đó mấy khối tảng đá nhìn rất xấu, không khỏi có chút bận tâm hỏi một câu. Giang bác sĩ, thật là đúng gì mà. Không đợi Lâm Vũ trả lời, phía sau đột nhiên vang lên một kinh hỉ thanh âm, tiếp theo một cái thân mặc màu xám hưu nhàn đông vải dùng nam tử bước nhanh tới, chính là Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân ngoại khoa phòng trung phạm. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia âm hàn. Trung y thìa sinh, ngươi thế nào tại cái này? Giang Nhan nhìn thấy hắn sau không khỏi khẽ giật mình. Áo, trong lúc rảnh rỗi, cùng bằng hữu tới mua chút tản đá chơi đùa. Trung Phạm ôn hòa cười nói. Trung y thìa sinh, thật là xảo a. Lâm Vũ nhìn thấy hắn sau không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Hà tiên sinh, trong tay ngươi mang theo cái này một cái túi, là đá cội sao? Trung Phạm nhìn thấy Lâm Vũ trong tay mang theo một cái túi nhỏ tản đá, không khỏi bật cười một tiếng.
Nói xong hắn không có lại phản ứng Lâm Vũ, quay đầu hướng Giang Nhan nói ra, Giang bác sĩ, đi với ta bên kia xem một chút đi, ta vừa cho ta bằng hữu chọn một khối tốt liệu, đang chuẩn bị cắt đầu, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, có thể đi kiến thức một chút. Lâm Vũ hướng hắn nói phương hướng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta đề nghị không nên cắt, tranh thủ thời gian chuyển tay, cắt sẽ đổ. Người chú ai đây? Trung Phàm nhướng mày, mười phần không vui nói ra. Không có chú ngươi a, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Lâm Vũ huệ phải nói ra. Trải qua hắn nhiều lần truy vấn, Giang Nhan đã nói cho hắn biết, hắn cùng Tiết Thấm ôm ảnh chụp chính là trước mắt cái này thân sĩ nho nhã Trung Phàm cho. Lúc đầu Lâm Vũ đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ, kết quả không nghĩ tới hắn có thể làm ra chuyện như vậy, cho nên hiện tại Lâm Vũ đối với hắn tự nhiên không có tốt thái độ. Một hồi ra tái rồi, ngươi cũng đừng đánh mặt. Trung Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn ở nước ngoài thời điểm từng theo một cái lao sư phó đặc biệt học qua đánh bạc, cho nên ở phương diện này hắn vẫn là mười phần tự tin. Giang bác sĩ, ngươi đi với ta xem một chút đi. Hắn lần nữa cực lực mời Giang Nhan. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi qua. Giang Nhan khoát khoát tay, cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nhìn xem Lâm Vũ chọn tảng đá. Trung Phàm hung dữ chừng Lâm Vũ một chút, tiếp theo chuyển thân về tới bạn hắn vậy đi. Không sai biệt lắm, Hà đại ca, chúng ta tìm địa phương nhất thiết xem đi. Lâm Vũ gặp nơi này tốt liệu đã bị chính mình chọn lựa không sai biệt lắm, tuy tiện định tìm bên cạnh thợ cắt phó đem tảng đá cắt ra tới. Ai ngờ bọn hắn mới vừa đi tới thợ cắt phó cái kia, Trung Phàm cùng bạn hắn tùy tiện khí thế hùng hổ lao đến. Trung Phàm bằng hữu là cái mặt chữ quốc, nhìn dữ dằn, đi đến Lâm Vũ trước mặt đưa tay dùng sức đẩy hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi chính là ngươi rủa ta đổ. Muốn chết đâu có phải hay không? Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Trung Phàm tranh thủ thời gian giả vờ giả vịt đem mặt chữ quốc kéo ra, kỳ thật vừa rồi chính là hắn xúi giục mặt chữ quốc tới đánh Lâm Vũ. Ngươi đổ không đổ, nói với ta cái gì có quan hệ sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cảm thấy hai người này có chút không thể nói lý, chính mình hảo tâm nhắc nhở bọn hắn không nghe, còn ngại chính mình nguyền rủa bọn hắn. Quả nhiên là hồ bằng cầu hữu, vật họp theo loài. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi không biết đánh bạc một chuyến này kiêng kỵ nhất miệng quả đen sao? Mặt chữ quốc khí thế hừng hực nói ra, hiển nhiên đem sụp đổ nguyên nhân tất cả đều quái đến Lâm Vũ trên đầu. Áo, ta nói chuyện thế này có tác dụng à, vậy ta hiện tại bắt đầu nguyền rủa ngươi, về sau ngươi cắt một khối, đổ một khối. Lâm Vũ tức chết người không đền mạng nói ra. Giang Nhan ở bên cạnh nhịn không được cười trộm một chút, chậm nhìn Lâm Vũ một chút, tên khốn kiếp này, càng ngày càng tệ. Ngươi muốn chết. Mặt chữ quốc đưa tay liền muốn tới đánh Lâm Vũ. Trung Phàm tranh thủ thời gian kéo lại hắn, trở lại hướng Lâm Vũ tức giận nói, chính ngươi chọn chút ít phá tảng đá, cắt không ra lục, liền nguyền rủa người khác, ngươi đây là cái gì tâm lý? Như ngươi loại này người đánh cược đá nhất đáng xấu hổ. Phiền phức tất cả mọi người tới cho phân xử thử. Trung Phàm thế nhưng là tiến sĩ xuất thân, tự nhiên biết rõ cường đại dư luận khiển trách so bạo lực muốn tới hữu lực nhiều, cho nên hắn hướng người chung quanh giống lên một tiếng. Người ở chung quanh nghe đến Lâm Vũ nguyền rủa người khác sụp đổ mất, lập tức cũng có chút nổi nóng, thế giới cờ bạc kiêng kỵ nhất nhưng chính là loại lời này. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao có thể nói loại lời này, quá mức a. Loại này đỏ mắt người khác người, chính là thích ăn đòn. Nhìn hắn như thế liền biết là người ngoài ngành, phi. Nghe người chung quanh tiếng chửi rủa, Lâm Vũ không khỏi có chút nổi nóng, tức giận nói, ta khuyên bảo qua hắn, để cho hắn đừng cắt, là chính bọn hắn không nghe khuyên cáo. Ngươi biết cái gì? Mặt chữ quốc hướng Lâm Vũ bên chân hung hăng khạc một bãi đàm. Lời này của ngươi thật là muốn cười rơi người khác răng hàm, chính ngươi chọn một đống đá cuội, còn muốn khuyên bảo chúng ta. Ngươi xứng sao? Trung Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái vô cùng, hắn hận Lâm Vũ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có cơ hội thật tốt nhục nhã hắn một phen. Ta đây không phải đá cuội, ta cái này tất cả đều là mãn lục nguyên thạch. Lâm Vũ bị bọn hắn vũ nhục cũng tới hỏa khí, cười lạnh một tiếng nói, Trung Y Lìa Sinh, nếu không chúng ta đánh cược, nếu như ta chín khối tảng đá toàn bộ đều là mãn lục, ngươi làm sao bây giờ? Hắn vừa mới nói xong, không đợi Trung Phàm nói chuyện, mọi người ngược lại là trước hống âm thanh cười nhạo. Đây không phải nói nhảm sao, chín khối tất cả đều là mãn lục, so chúng sổ số tỷ lệ đều thấp. Người này đồ đần đi, ngày đầu tiên đánh bạc sao? Chết cười lão tử, nhìn hắn chọn cái kia mấy khối ra xác cầu thả, tiền đều không có, lục cái dám. Trung Phàm nghe mọi người cười nhạo âm thanh, trên mặt đắc ý thần sắc càng tăng lên, trực tiếp nói ngoa nói, dạng này, nếu như ngươi cái này chín khối tảng đá tất cả đều là mãn lục, vậy ta liền đem máy cắt kim loại phía dưới phế liệu ăn hết. Hắn tiền đặt cược này thế nhưng là không thèm đếm xỉa, máy cắt kim loại phía dưới phế liệu có lớn có nhỏ, tất cả đều là chân thật tảng đá, cộng lại tối thiểu phải hơn 100 cân, ăn hết xảy ra nhân mạng. Bất quá hắn không sợ, bởi vì Lâm Vũ căn bản liền sẽ không thắng.
một lời đã định, vậy nếu là ngươi không ăn đâu?
Lâm Vũ nhíu mày hỏi.
Không ăn ta chính là ngươi dưỡng, về sau ngươi chính là lao tử ta.
Trung Phàm chém đinh chặt sắt nói, bất quá ngươi nếu bị thua, ta cũng không cho ngươi ăn phế liệu, ngươi chỉ cần cứ gọi ta một tiếng cha là được.
Chương 134, Cửu Liên Mãn Lục.
Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời một trận cười vang.
Thính ta một người.
Mặt chữ quốc không kịp chờ đợi nói ra.
Được, thính ngươi một cái.
Lâm Vũ cười cười, nghĩ thầm còn có cướp hướng trên họng súng đâm đến.
Ngươi điên rồi.
Giang Nhan tranh thủ thời gian lôi Lâm Vũ một cái, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Mặc dù nàng không đánh bạc đá quý, thế nhưng cũng biết muốn chín khối tảng đá đều ra lục, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, mà lại Lâm Vũ chọn tảng đá thời điểm nàng thế nhưng là ở bên cạnh nhìn xem, quá không để ý, trên cơ bản nhìn một chút, tùy tiện sờ tới sờ lui một khối liền đi. Cho nên nàng hiện tại sao có thể không lo lắng, mà lại Lâm Vũ một khi thua, đem nàng cũng liền mệt mỏi, Lâm Vũ hàng một đời, nàng cũng không phải đi theo hàng một đời sao.
Đừng lo lắng, một hồi ngươi có thể liền nhiều hai người con trai.
Lâm Vũ hướng Giang Nhan nháy mắt, hoạt bát nói.
Cái rắm.
Giang Nhan thở phì phì bóp hắn một chút, nàng cảm giác một hồi hơn phân nửa liền thành người khác con dâu.
Đi thôi, trực tiếp mở cắt đi.
Trung Phàm hướng Lâm Vũ thúc giục nói.
Lâm Vũ tùy tiện mang theo tảng đá đi tới máy cắt kim loại cái kia, vây xem mọi người cũng tranh thủ thời gian đi theo.
Vừa rồi Lâm Vũ cùng Trung Phàm đối thoại, thợ cắt phó cũng nghe đến, nhịn không được hướng Lâm Vũ nói. Tiểu hòa tử, ngươi vì tranh cái tức giận, đánh loại này cược, không đáng à. Ta cắt hơn 20 năm hòn đá, đừng nói liên tục cắt 9 khối mãn lục, chính là liên tục cắt 3 khối, đều chưa bao giờ qua, nếu là dễ dàng như vậy ra lục, nó cũng liền không cứ gọi đánh bạc đi.
Sư phụ, ngài một hồi cắt thời điểm nhưng phải thận trọng lấy chút ta, nhân ra cái này có thể tất cả đều là đầy lục thạch đầu, đừng cho người cắt hỏng.
Trung Phàm ngữ khí mang theo trào phúng cùng cắt đá sư phụ dặn dò một câu.
Ừm, là phải cẩn thận một chút, sư phụ, tận lực đem vật liệu đá cắt phải nhỏ một chút. Bọn hắn một hồi bắt đầu ăn thời điểm cũng tốt ăn.
Lâm Vũ cũng nhàn nhạt đánh trả một câu.
Giang Nhan có chút im lặng, không biết Lâm Vũ lấy ở đâu tự tin, bất quá hắn cái này trục tính tình chính mình cũng không khuyến nổi, dứt khoát chỉ có thể tùy theo hắn, cùng lắm thì ăn thứ thua thiệt, cho người khác làm về con dâu đi.
Rốt cuộc gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả đồ đần theo đồ đần thôi.
Vù vù.
To lớn tiếng oanh minh nhớ tới, cắt đá sư phụ cầm qua một khối nhỏ nhất tảng đá đặt ở lưỡi dao phía dưới cắt lên. Một nháy mắt đá vụn vẩy ra.
Xương trắng ở giữa một đạo lục sắc hiện ra, sau đó tiểu tản đá một phân thành hai, lộ ra hai sạch sẽ màu lam lục sắc thiết diện.
Ai u, mãn lục.
Thế này khối tiểu phá tản đá lại là mãn lục.
Gê gom A, kiếm bộ rồi.
Băng trùng A.
Một cái kia lão lam thủy, đông vải ít như vậy, ném đi ra thông sáng tính nhất định mạnh, cái này nếu là đánh một bộ vòng tay, tối thiểu hơn 100 vạn A.
Phát tài, đoán chừng mua thời điểm cũng liền 1-2 ngàn đi.
Đám người thấy rõ ràng cắt ra thiết diện về sau, không khỏi kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới như thế bề ngoài xấu xí một khối tiểu tảng đá, vậy mà có thể cắt ra mãn lục tới.
Giang Nhan hơi kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ một chút, tâm trung trực buồn bực, tên khốn kiếp này tiện tay cầm khối tảng đá cứ như vậy kịch liệt.
Trung Phàm cùng mặt chữ quốc sắc mặt không khỏi biến đổi, liếc nhìn nhau, Trung Phàm bình tĩnh cả giận, tiếp tục.
Rốt cuộc còn có 8 khối tảng đá đâu, khối này có thể cắt ra mãn lục, chỉ có thể nói hắn hà gia vinh gặp vận may.
Vù vù.
Máy cắt kim loại vang lên lần nữa, một khối tản đá đồng thanh hết thể hai nửa.
Mãn lục.
Vẫn là mãn lục.
Băng nu loại, chân thần A, quả thực là vận khí bạo dạng A.
Sẽ không thực mỗi khối đều là mãn lục A.
Không có khả năng, có thể có hai khối cũng rất không tệ.
Đám người nghị luận ầm ĩ.
Trung Phàm cùng mặt chữ quốc hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn, thế nhưng cũng không nóng nảy, còn có 7 khối, từ từ sẽ đến.
Vù vù.
Mãn lục.
Vù vù.
Mãn lục.
Theo từng khối tảng đá bị cắt mở, trong đám người tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, đều dỗi thẳng cổ đi đến nhìn qua, chờ mong vạn phần.
Thời gian đốt hết một nén hương, 8 khối tảng đá đã đều bị cắt mở, toàn bộ đều là mãn lục.
Trung Phàm cùng mặt chữ quốc sắc mặt hai người xanh xám, trên trán mồ hôi lạnh liên miên, cảm giác cùng nằm mơ một dạng, 8 khối như thế không ngờ tới tảng đá, làm sao có thể toàn bộ cắt ra mãn lục tới đâu.
Chính là lại có kinh nghiệm lão thủ tới chọn lựa, cũng không có khả năng nói một khối đều không đi công tác sai à.
Thật là mẹ hàng quái.
Hai người bọn họ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng cái này một khối trên tảng đá, nếu là cái này một khối cắt nữa đi ra mãn lục, hai người bọn họ liền xong đời.
Vù vù.
Cắt đá sư phụ lần nữa khởi động máy móc, cầm tảng đá tay đều hơi có chút run rẩy, nội tâm vô cùng khẩn trương, sợ cái này một khối tảng đá sẽ đổ.
Hắn làm một chuyến này đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua để cho hắn thế này rung động chẳng cảnh. Nếu là thật liên tục cắt chín khối mãn lục, vậy hắn đang đánh cược thạch quyển mà liền nổi danh. Đến lúc đó tới tìm hắn cắt tảng đá tuyệt đối nối liền không dứt, không vì cái gì khác, liền vì bức tranh cái điểm tốt lắm. Ở đây trong lòng người cũng đều cùng cắt đá sư phụ, trên mặt viết đầy khẩn trương, trong lòng âm thầm cầu nguyện nhất định phải mãn lục, có thể tận mắt nhìn thấy loại tình cảnh này, bọn hắn nửa đời sau đang đánh cược thạch quyển mà coi như có khoác lác vô liếng. Mãn lục. Tảng đá còn chưa mở ra, cắt đá sư phụ liền dẫn đầu nói ra, từ hắn cái góc độ này đã đem bên trong thiết diện nhìn cái rõ ràng, không chỉ là mãn lục, mà lại là thượng đẳng pha lê loại. Hắn vừa mới nói xong, tảng đá tùy tiện đồng thanh chia hai nửa, hai cái thiết diện thuần triệt vô cùng, xanh tươi ướt át. Thần! Chín khối mãn lục A! Không thể tưởng tượng nổi! Thật bất khả tư nghị! Không có tiếc nuối! Tận mắt thấy một màn này, đời này đều không có tiếc nuối! Vị tiểu huynh đệ này đại thần! Tuyệt đối đại thần A! Vây xem mọi người kích động không thôi, liên thanh xưng tán Lâm Vũ. Trung Phàm cùng mặt chữ quốc đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dưới chân bắt đầu xê dịch, dự định thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ chạy đi. Trung y thìa sinh, ngươi đây là có chuyện gì, muốn chạy sao? Kia ngươi nhưng chính là con trai của ta. Lâm Vũ sớm đem bọn hắn tiểu động tác xem tại trong mắt, không nhanh không chậm nói một tiếng. Trung Phàm cùng mặt chữ quốc thân thể run lên bần bật, Trung Phàm trầm mặt xoay người, âm thanh lạnh lùng nói, ăn thì ăn, ai sợ ai. Nói xong hắn hai bước đi đến máy cắt kim loại trước mặt. Nhìn xem cái kia đầy đất to to nhỏ nhỏ đèn xì phế liệu, lập tức chần chờ, nội tâm rẽ rủa không thôi, cái này nếu là ăn hết những vật này, còn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Mặt chữ quốc lúc này đã hai bước bước tới, một bả nhấc lên trên mặt đất phế vật liệu đá liền hướng miệng bên trong lấp. Trung Phàm thấy thế cũng chỉ đành đi theo ngồi xổm người xuống đi, một mặt làm khó bắt đầu ăn, vừa ăn cái thứ nhất, hắn thiếu chút nữa phun ra. Những thứ này phế liệu tinh thạch thô ráp vô cùng, mà lại mang theo một luồng mùi lạ. Thật sự là khó mà nuốt xuống. Hắn vẻ mặt cầu xin, nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Mặt chữ quốc cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, dùng sức nuốt, chỉ cảm thấy vật liệu đá hoạch thiết hầu nóng bỏng đau. Vây xem mọi người thấy hai người bọn họ dáng dấp rêu cợt không thôi, thật nhiều người còn lấy điện thoại cầm tay ra tới quay theo, lục video, tựa như tại động vật trong viên xem khỉ làm xiếc. Đoán chừng từ hôm nay về sau, hai người này đều không còn có mặt mũi đang đánh cược thạch quyển bên trong lan lộn. Trung y thìa sinh, nhiều như vậy phế liệu, nếu là ăn xong, nhưng là muốn chết người à, ta đề nghị các ngươi chọn lựa chọn thứ hai. Lâm Vũ hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Nếu không quên đi thôi. Giang Nhan đi tới nhỏ giọng cùng Lâm Vũ khuyên một câu, rốt cuộc nàng cùng Trung Phạm là một cái bệnh viện đồng sự, nếu là huyên náo quá cường cũng không tốt lắm. Được rồi, Trung y thìa sinh, chờ ăn, nếu lao bà của ta thay các ngươi xin tha, ta lần này liền bỏ qua các ngươi, thế nhưng ta khuyên ngươi một câu. Về sau bất làm chút chuyện thất đức. Lâm Vũ gặp bọn họ cũng bị tra tấn không sai biệt lắm, tùy tiện buông tha bọn hắn. Trung Phàm cùng mặt chữ quốc nghe xong lập tức đem miệng bên trong vật liệu đá phun ra, tiếp theo móc cổ họng mình, muốn đem vật liệu đá phun ra. Lâm Vũ có chút ghét bỏ nhìn bọn hắn một chút, lập tức thu thập xong chính mình chín khối nguyên thạch, mang theo Giang Nhan cùng Hà Kim Tưởng đi xuống lầu. Còn chúng vây xem nhớ tới tìm hắn thời điểm, hắn cũng sớm đã trượt phải không còn hình bóng. Trở về thời điểm Lâm Vũ sợ đem những này nguyên thạch cho đỉnh hỏng rồi. Liền đem bọn chúng dùng dây thừng cố định tại trên ghế lái phụ, chính mình mặt dày mày dạn phải chạy đến phía sau cùng Giang Nhan ngồi. Vậy liền chỉ có một tòa, hai ta người thế nào ngồi a? Giang Nhan cau mày mặt lạnh lấy, nếu không ngươi đệm cái hộp giấy, ngồi trong cốp sau đi. Cái kia nhiều đỉnh người a, hai ta thích hợp một chút được, ta ôm ngươi. Lâm Vũ không có hảo ý hướng Giang Nhan cười cười. Ôm ta. Giang Nhan vô ý thức hỏi một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ. Lâm Vũ ôm nàng lời nói, không phải liền là nói nàng cái mông muốn ngã ngồi trên đùi hắn sao, vậy còn không tiện nghi chết tên khốn kiếp này. Ngươi nếu là không vui lòng a, kia ngươi an vị Dương phía sau. Lâm Vũ cười hì hì nói một tiếng, tiếp theo một cái bước chân xông lên, vượt lên trước ngồi xuống phía sau đĩa bên trên. Ngươi có muốn hay không mặt? Giang Nhan tức giận mắng âm thanh. Em dâu, ngươi xem đều vợ chồng, ngươi thẹn thùng cái gì a, ngồi trên đùi hắn nhiều dễ chịu a, một cái đệm thịt lớn, so đĩa không thoải mái nhiều. Hà Kim Tường cười ha hả nói ra, cảm giác Lâm Vũ hai người này cũng thật có ý tứ, lẫn nhau đấu tới đấu đi, đây mới gọi là ân ái. Kỳ thật Lâm Vũ cũng rất chờ mong Giang Nhan ngồi lên đến, buổi sáng hôm nay nhìn thấy Giang Nhan cái mông thời điểm, hắn liền đặc biệt có cảm giác, cho nên cố ý chế tạo thế này một cơ hội để cho Giang Nhan làm trên đùi hắn, có thể thừa cơ chiếm tiện nghi. Nhất là dọc theo con đường này khẳng định sẽ sóc này không thôi, ngẫm lại loại kia hình tượng, Lâm Vũ cảm giác máu mũi đều muốn chảy ra. Gặp Giang Nhan còn đang do dự, Lâm Vũ tranh thủ thời gian vô vô bắp đùi mình, nháy nháy mắt nói, Nhan tỷ, còn thất thần làm gì, tới sao? Chương 135, ngõ hẹp gặp nhau. Giang Nhan nhìn nhìn vô cùng bẩn dương phía sau, chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc Lâm Vũ, tiếp theo tiến vào trong xe, hung hăng đặt mông ngồi xuống Lâm Vũ trên thân. Ngồi chết ngươi. Giang Nhan thở phì phì nói ra. Ai u, thực chấm A. Chân đều cho ta ngồi đoạn mất. Lâm Vũ lập tức cảm giác trên đùi một luồng ấm áp mềm mại, mang theo tràn đầy co giãn, sảng khoái không thôi. Đáng đời. Giang Nhan hừ lạnh một tiếng. Lâm Vũ trong lòng trộm vui mừng, hung hăng trên người Giang Nhan hít một hơi, thật là thơm. Từ gần như vậy góc độ đến xem, Giang Nhan tóc bảo dưỡng thật tốt, đen nhánh không có bất kỳ cái gì hỗn tạp sắc cùng mở rộng chi nhánh, ánh sáng dịu dịu. Đối với Lâm Vũ loại này tóc dài khống lực sát thương thật sự là quá lớn. Trong ngực ôm thế này một cái đại mỹ nhân, mà lại chính mình chỗ tư mật còn cùng với nàng cái mông có chặt chẽ tiếp xúc, vẹn vẹn cách mấy tầng vải vóc, cái này Lâm Vũ cái kia thụ à, không ngừng xoa trà sát ở giữa khó tránh khỏi có phản ứng. Lâm Vũ lập tức có chút hối hận để cho nàng ngồi vào chân của mình bên trên, vốn là chỉ là muốn chiếm tiện nghi, như thế rất tốt, ngược lại càng khó chịu hơn. Nhan tỷ, nếu không hai ta thay đổi. Ta ngồi chân ngươi lên đi. Ngươi chết chầm, ta có thể ôm bất động. Giang Nhan tức giận nói ra, cái này cái gì nam nhân à, còn muốn ngồi nàng trên đùi, không biết thương hương tiếc ngọc à. Lâm Vũ cũng cảm thấy dạng này không quá phù hợp, thế nhưng cái tư thế này chính mình thật sự là quá lung túng. Miệng ngươi trong túi thứ gì à? Giang Nhan tựa hồ cảm thấy dưới thân dị dạng, là một cái chưa nhân sự xử nữ, nàng đối với nam tính thân thể phản ứng cũng không hiểu rất rõ, cho nên nhịn không được hỏi một tiếng. Trong túi. Lâm Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, mặt đỏ lên, vội vàng viện cái nói dối, áo, chìa khóa, hồi sinh đường chìa khóa. Nếu không ngươi vừa ra đến, ta lấy cho ngươi lấy đi. Giang Nhan nhíu nhíu mày, mặc dù không cấn người, thế nhưng không quá dễ chịu. Phúc! Lâm Vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, vội vàng nói, không cần, lập tức tới ngay, kiên trì đi. Bởi vì có chút đoạn đường không dễ đi lắm, tăng thêm xe van giảm sốc kém. Cho nên Giang Nhan tại Lâm Vũ trên đùi có chút ngồi không yên, Lâm Vũ đành phải dùng tay nắm ở nàng bụng dưới, đưa nàng vững vàng ôm vào trong lòng. Giang Nhan cũng không nói thêm gì, mặc cho hắn ôm. Lâm Vũ cảm thụ được trong ngực ấm áp, nghe Giang Nhan đen nhánh tóc dài thượng thanh nhã hương khí, say mê không thôi, lại có loại muốn một mực dạng này ngồi xuống kỳ vọng. Đến, Gia Vinh, đây chính là ta cửa hàng. Lúc này Hà Kim Tường lời nói một chút đem Lâm Vũ từ trong say mê tỉnh lại, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại. Phát hiện đã đến một nhà tiệm đồ ngọc. Đây là Hà Kim Tường phá sản trước mặt tiền cửa hàng một trong, bởi vì cùng chủ thuê nhà nhận biết, giao tình không tệ, cho nên chủ thuê nhà lấy 10 phần giá ưu đãi cách cho thuê hắn, coi như là nguy nan lúc kéo hắn một cái. Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ, mà lại chỗ đứng vị trí 10 phần không tệ, bên cạnh chính là một cửa hàng, đồng thời lân cận một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, có đại lượng du khách khách hàng. Cửa trên đầu khảm ba cái thiếp vàng chữ lớn, bảo ngọc cát. Đồng thời góc trên bên phải màu xám đen Hà nhớ từ ngữ tiêu làm không lớn, thế nhưng vô cùng dễ thấy. Lâm Vũ quét mắt cửa đầu, không khỏi nhẹ gật đầu, ngược lại là thật có như vậy chút ý tứ. Hà lão bản, ngài quay lại. Trong tiệm hai người tướng mạo thanh tú nữ tiêu thụ nhìn thấy Hà Kim Tường sau lập tức cung kính hô một tiếng. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này mới là chúng ta đại lão bản, Hà Gia Vinh. Hà Kim Tường tranh thủ thời gian cùng hai cái tiêu thụ giới thiệu một chút Lâm Vũ. Hà lão bản tốt. Hai cái tiêu thụ cho Lâm Vũ hơi hơi không không cùng, sau đó mặt hướng Giang Nhan, đồng dạng bái, lao bản nương tốt. Giang Nhan bị bất thình lình xưng hô kêu sững sờ, nàng đây là lần thứ nhất bị người hô lao bản nương đầu. Hà Kim Tường rất hài lòng gật gật đầu, vẫn được, cái này hai người tiêu thụ không hổ là hắn mang ra người, chính là bên trên nói. Bảo ngọc các bên trong bảy đầy 7-8 phần ngọc sức, đều là từ đường thương nghiệp cung ứng nơi đó đào đến, dùng để trèo chống đoạn này quá độ thời hạn. Rốt cuộc hắn ra môn hiện tại chính mình sản xuất ngọc có tô điểm hạ. Lâm Vũ đem bên trong đồ vật cẩn thận nhìn, lấy ra mười mấy món phẩm chất độ chênh lệch ngọc sức, để cho Hà Kim Tường tìm mấy cái thu ngọc sức giá thấp xử lý. Gặp còn lại phẩm chất cũng không tệ, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đem bảo ngọc các làm lớn làm mạnh, phẩm chất nhất định phải đặt ở vị thứ nhất, biển chữ vàng, liền kim tại chất lượng bên trên. Những ngọc thạch này đánh ra tới đồ vật có thể để cho chúng ta kiếm lời cái 1800 vạn. Quay đầu có tiền, trước tiên đem mặt tiền cửa hàng thăng cấp. Lâm Vũ cùng Hà Kim Tường một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi cấp cao lộ tuyến, mặt tiền cửa hàng cấp bậc cần trước thăng lên tới. nguyên thạch thị trường trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới một nhóm mới tảng đá, bọn hắn chỉ cần mỗi tháng đi một lần như vậy đủ rồi, coi như vật liệu phẩm chất lại kém, Lâm Vũ cũng có lòng tin có thể lấy ra giá trị mấy trăm vạn phỉ thúy tới. Nếu như vận khí tốt, đụng tới một khối tốt tảng đá, đó chính là phóng đại, duy nhất một lần kiếm lời cái mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cũng không chỉ, cho nên không dùng đến bao nhiêu thời gian, Hà nhớ cái tên này sẽ tại Thanh Hải Ngọc Khí giới chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ gấp rút nghiên cứu chế tạo một chút mặt màng cùng thể xương. Một tháng sau, Vinh Thấm Mỹ Nhan tiểu mới mặt màng cùng thể xương chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, thử bán ngàn vạn hộp quà sáo trang cho tới chưa công phu tùy tiện bị cướp mua hoàn tất. Nương tựa theo quá cứng sản phẩm chất lượng, Vinh Thấm Mỹ Nhan danh khí đã dần dần phát tán toàn bộ Hoa Hạ, càng ngày càng nhiều nơi khác người tiêu dùng gọi điện thoại hỏi dò công ty phục vụ khách hàng, lúc nào có thể đem mặt tiền cửa hàng lái đến các nàng thành thị đi. Tiết Thấm tiếp xuống tùy tiện chế định một cái kế hoạch thư, kế hoạch trong vòng 2 năm, đem Vinh Thấm Mỹ Nhan cửa hàng phát triển đến cả nước các nơi lớn nhỏ cửa hàng, siêu thị. Đồng thời khai thông tuyến bên trên đường dây tiêu thụ, một khi khai thông, tùy tiện lưu lượng tăng vọt, cho tới khi trời tùy tiện tạo thành trang web tê liệt. Tại to lớn danh tiếng lên men phía dưới, Vinh Thấm Mỹ Nhan thị giá trị cũng một mực tại hiện cấp số nhân tăng lên. Có thể chính Lâm Vũ cũng không biết, hắn hiện tại thân gia, tại Thanh Hải Phú Hào trong vòng, đã có một chỗ cắm rủi. Tết Thanh Minh một ngày trước, Lâm Vũ tùy tiện nhận được Diệp Thanh Mi điện thoại, hỏi hắn có hay không thời gian, nàng muốn đi cho Lâm Vũ quét tảo mộ. Mặc dù mỗi lần đi cho mình tảo mộ cảm giác đều do dự vô cùng, thế nhưng Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ đổi lại thân thể nhàn giả bộ, cùng Giang Nhan cùng một chỗ đi xuống lầu, Giang Nhan đi làm, hắn liền đi cư xá phía sau vườn cây chạy bộ. Đây là Lâm Vũ gần nhất dưỡng thành quen thuộc, mỗi sáng sớm đi ra chạy trốn bộ rèn luyện, cả người một ngày đều sẽ 10 phần tinh thần. Bởi vì tối hôm qua vừa mới mưa, thứ hai bầu trời tức giận nghe lên đặc biệt tươi mát, Lâm Vũ một bên chạy, một bên miệng lớn hô hấp lấy. Chi chi chi. Lúc này phía sau đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng kèn. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn lại, thấy là chiếc màu xanh vỏ cao BMW Series 7, treo một cái nơi khác giấy phép. Bởi vì con đường này quá chật, hắn ở phía trước chạy, cho nên xe căn bản không qua được, lái xe tùy tiện không ngừng hướng hắn ấn còi, gặp Lâm Vũ quay đầu lại. Miệng mở rộng không biết cùng Lâm Vũ hô vài tiếng, nhìn 10 phần không kiên nhẫn. Bởi vì cách cửa sổ xe duyên cớ, Lâm Vũ cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Bất quá Lâm Vũ có thể đoán được hắn chỉ định không phải cái gì tốt lời nói, không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Đầu này đường nhỏ là cấm cỗ xe thông hành, đường hai đầu cũng có xe chiếc cấm đi đánh dấu, không nghĩ tới chiếc xe này vậy mà trực tiếp mạnh mẽ đâm tới chạy được tiến đến. Chi chi chi. Xe BM đút lần nữa không kiên nhẫn nhấn cái loa một cái. Lâm Vũ lúc này mới lách mình tránh ra. Ai ngờ xe BM đút hành xử qua Lâm Vũ bên người thời điểm, đột nhiên đánh một cái phương hướng, bánh xe một chút áp tiến vào một cái trong vũng nước, màu xám nước đọng lập tức phun ra Lâm Vũ một thân. Bởi vì Lâm Vũ căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ làm như vậy, cho nên không thể né tránh, màu trắng quần áo thể thao bên trên lập tức gầm ướt lộc một mảnh, bùn dấu vết loang lổ. Lâm Vũ giận tí mặt, dưới chân đạp một cái, thân thể như thiểm điện liền xông ra ngoài. Để ngươi chặn lao tử đạo nhi, đáng đời. Bảo mã xa thượng chừng 30 tuổi Âu phục nam tử mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong Lâm Vũ thảm trạng, nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Cùng cái nhóc con, có cái gì kế hay so sánh? Chỗ ngồi phía sau một cái hơn 40 tuổi nam tử duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái. Đi đường suốt đêm, để cho hắn có chút mỏi mệt, há miệng hỏi, đúng rồi, lao đầy, Diệp Thanh Mi nha đầu kia địa chỉ tra rõ ràng không? Tra rõ ràng Diệp Tổng, dựa theo hướng dẫn đi, lại có 20 phút đã đến. Lao đầy vội vàng gật đầu đáp. Ừm, nhanh lên, nếu không nàng một hồi lại ra ngoài. Diệp Tổng nhẹ gật đầu. Két két. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, lão đầy đột nhiên tới cái rừng ngay, Diệp Tổng thân thể bỗng nhiên vãi ra, đầu phanh đụng phải trên ghế lái phụ. Con mẹ nó ngươi làm gì đâu? Diệp Tổng che lấy đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ hỏi. Có người đột nhiên chui ra. Lão đầy cũng có chút chưa tỉnh hồn, vừa rồi không biết thế nào, phía trước xe đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hắn tùy tiện vô ý thức thắng gấp. Chờ hắn thấy rõ chạy phía trước là Lâm Vũ về sau, hắn không khỏi kinh ngạc há to miệng, tiểu tử này vừa rồi không còn đang phía sau đâu. Chính mình mở 80 bước tốc độ, hắn là thế nào đuổi theo? Như thế nào là cái này nhóc con? Diệp Tổng nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng đẩy mặt chấn kinh. Không biết à, đột nhiên liền xuất hiện, thực mẹ hắn quái, có phải hay không là cái chạy cự ly giải quán quân à? Lão đầy buồn bực nói, chính là ngưu bức nữa chạy cự ly giải quán quân, cũng không thể nhanh như vậy à? Hắn nhớ rõ bùn nhanh nhất cũng bất quá là 37-38 cờ mở hở A. Quản hắn, mau để cho hắn tránh ra,
đừng chậm trễ chúng ta sự tình. Diệp Tổng xoa não đại thở phì phì nói ra. Chi chi chi. Lái xe dùng sức theo như nổi lên loa, thế nhưng Lâm Vũ liền cũng không nghe thấy một dạng, ở phía trước thoải mái nhàn nhã chạy trước. Tiểu tử, tránh ra, chặn lao tử đạo. Lao đầy trực tiếp đem xe cửa sổ quay xuống đến, lộ ra thân thể hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Thế nhưng Lâm Vũ không có phản ứng chút nào, như cũng chậm rãi chạy trước. Có tin ta hay không đâm chết ngươi? Thao mẹ ngươi. Lao đầy cũng nhìn ra Lâm Vũ là cố ý, lập tức lên cơn giận dữ. Lâm Vũ vẫn là không có phản ứng hắn, từ đầu đến cuối tại giữa đường chạy. Diệp Tổng, ta trực tiếp lái xe va hắn đi. Phế hắn hai cái đuổi. Bởi vì lưng tựa Diệp ra cây đại thụ này, Lao đầy nói chuyện làm việc đều mười phần cuồng vọng, nếu là Diệp Tổng gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tốc đụng vào. Quên đi thôi, trong nhà Lao gia tử đang sinh lấy bệnh đâu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhịn một chút đi. Diệp Tổng trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Lâm Vũ một chiêu này cho Lao đầy tức giận gần chết, một mực tại phía sau ấn còi, thế nhưng loa càng theo như, Lâm Vũ ngược lại chạy càng chậm. Chờ chạy đến phía trước giao lộ, trọn vẹn bỏ ra hơn 20 phút. Lao đầy cùng chỗ ngồi phía sau Diệp Tổng phần rỗng bên trong đều muốn phun lửa, đến giao lộ tùy tiện rẽ trái đi tới. Trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm, Diệp Tổng đưa đầu ra đi hướng Lâm Vũ nhổ ra một cục đàm, đồng thời mắng, tao ít 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 ngươi mụ mại phê nhóc con. Hắn cái này một cục đờm đặc vừa vặn nhổ đến Lâm Vũ hài bên trên, Lâm Vũ nhìn thấy trên dậy màu vàng cục đàm, ác tâm không thôi, lập tức giận không kèm được, muốn đuổi theo đi giáo huấn bọn hắn một phen, nhưng là thấy cùng Diệp Thanh Mi ước định chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đành phải oán hận nhịn xuống một hơi này, chuyển thân hướng ra đi đến. Ha ha, sọ não thiếu đồ vật. Diệp Tổng nhìn xem phía sau kinh ngạc Lâm Vũ, cao hứng không thôi, cuối cùng ra vừa rồi ác khí. Diệp Tổng thư thư phục phục hướng đĩa bên trên khẽ nghiêng, đốt điếu thuốc, nói ra, đúng rồi, từ lôi ra nghe ngóng, cái kia thần y thì họ Hà tới đúng không? Đúng, Hà Gia Vinh Hà thần y thì hề. Lao đầy liên tục gật đầu. Chương 136, Diệp ra mục đích. Ta thế nào như vậy không thích thư đâu? Ngươi nói lôi ra lão đầu kia chạy chuyến Thanh Hải liền chữa khỏi. Diệp Tổng bập lấy miệng bên trong thuốc lá, tràn đầy chất vấn khẩu khí. Diệp Tổng, việc này vẫn thật là hoàn toàn chính xác. Ngươi biết, ta cùng lôi ra tài xế kia quan hệ không tệ. Lúc ấy hắn nói rất rõ ràng, cái này Hà thần y đi mỗi tuần đều đến cho lôi ra lão đầu đâm thứ châm, tổng cộng không đến 2 tháng công phu. Lôi ra lão đầu bệnh liền như kỳ tích tốt, vốn là giọt rượu không thể dính. Hiện tại hắn nương so với ai khác uống đều nhiều, cũng không có chuyện gì. Ngươi nói có trách hay không, đều nhanh muốn chết người. Lao mãn vội vàng nói, từ hắn trong giọng nói có thể nghe được, hắn đối với Lâm Vũ tựa hồ đặc biệt bội phục. Bởi vì lôi ra lái xe cùng hắn là anh em tốt, cho nên hắn cho là tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Lao mãn à, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, nói không chừng lôi ra lão gia tử bệnh căn vốn là không nghiêm trọng như vậy, trong đại gia tộc con cong thẳng thẳng ngươi không hiểu. Diệp Tổng một bộ người từng trải ngữ khí nói ra. Hắn đối với cái này cái gì cái gọi là Hà thần y thì không phải rất cảm mạo, nhưng cũng không chất vấn, chỉ bất quá cho là chính là cái cao cấp trung y thì bác sĩ mà thôi, tại danh đô loại trình độ này tối thiểu cũng có thể tìm ra cái 2-3 cái tới. Nếu không phải đại ca nghe nói lôi ra lão đầu bệnh đều bị cái này Hà thần y gì chữa khỏi, không phải buộc hắn đến, hắn mới sẽ không xa như vậy đi một chuyến đâu. Xe cuối cùng tại Diệp Thanh Mi chỗ ở cư xá phía trước dừng lại. Diệp Tổng, đến. Lão mãn tranh thủ thời gian xuống xe cho Diệp Tổng mở cửa. Liên ở cái chỗ chết tiệt này a. Diệp Tổng ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt cư xá, sắc mặt tràn đầy ghét bỏ. Kỳ thật Diệp Thanh Mi ở chỗ này cư xá tại Thanh Hải đã thuộc về cấp trung cư xá, thế nhưng ở nhà đại nghiệp lớn Diệp ra trong mắt, loại này cư xá đơn giản cùng nhà bằng đất không có gì khác biệt. Diệp Tổng cùng Lão mãn tìm tới đơn nguyên từ thang lầu đi lên thời điểm, vừa vặn đụng phải một cái thân mặc váy trắng mỹ lệ nữ tử đi xuống dưới. Thanh Mi. Diệp Tổng nhìn thấy nữ tử váy trắng sau trên mặt vui mừng, vội vàng hô một tiếng. Lão mãn nhìn thấy một thân màu trắng váy xếp nếp cùng thịt băng quần bó Diệp Thanh Mi, không khỏi ở ngực nuốt ngụm nước bọt, cái này Diệp gia khí nữ thật đúng là xinh đẹp a. Diệp Thượng Kiệt. Diệp Thanh Mi nhìn thấy trước mắt nam nhân sau nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, đối với ngươi tam thúc không lễ phép như vậy sao? Diệp Thượng Kiệt âm thanh nhẹ trách móc nặng nề một câu. Tam thúc. Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng. Ta không phải bị các ngươi đuổi ra Diệp ra sao, ngươi thế nào vẫn là ta tam thúc. Ai nha, cái này không đều là ngươi ra ra nha. Bất quá ai bảo ngươi mẹ năm đó hồng hạnh xuất tưởng, hết lần này tới lần khác lại bị ra ra ngươi bắt quả tang. Diệp Thượng Kiệt hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Hồng hạnh xuất tưởng. Diệp Thanh Mi ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh tựa như muốn giết người, dù là nàng tính tình trầm ổn đi nữa, nghe được có người làm nhục như vậy mẫu thân của nàng,
nàng cũng nghe không nổi nữa, cái này cái mũ Diệp gia đã trừ cho mẫu thân vài chục năm, không nghĩ tới bây giờ mẫu thân người đều không tại, Diệp gia còn như thế hướng mẫu thân trên đầu chụp bô địa. Các ngươi cũng có mặt nói Hồng Hạnh xuất tưởng, là người nào cặn bã trước tiên ở bên ngoài tìm hồ ly tinh sau lại bị cắn ngược lại một cái. Bởi vì phẫn nộ, Diệp Thanh Mi gương mặt trắng non hơi có chút phiếm hồng, sung mãn ngực nâng lên hạ xuống. Nhớ tới cái kia Diệp gia trưởng tử, cha mình, nàng liền hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Hôn trướng! Đó là ngươi cha, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Diệp Thượng Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói. Cha! Loại người này cũng xứng xưng là cha. Diệp Thanh Mi mặt xưng lạnh, trong lòng phẫn uất, hắn tận qua một ngày dưỡng ta nghĩa vụ sao? Ta tại Diệp gia thời điểm hắn suốt ngày đêm không về ngủ, chưa từng quan tâm tới ta một câu. Ta bị đuổi ra Diệp gia về sau, hắn làm sao tẳng đến xem qua ta một chút. Loại người này cũng xứng gọi cha. Ai nha, Thanh Mi a, người đứa nhỏ này thế nào thế này mang thù đâu. Diệp Thượng Kiệt nghe xong lời này, tự biết đối lý, thái độ lập tức đại biến, giải thích, phụ thân ngươi đây không phải là cũng có chính hắn nỗi khổ tâm sao, chờ gặp mặt, hắn sẽ giải thích với ngươi. Giải thích? Không cần, hắn muốn giải thích, liền mau chóng đi chết. Đi dưới cửu tuyển cùng ta mẹ giải thích đi. Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng, tiếp theo chuyển thân liền hướng dưới lầu đi đến. Nàng không biết Diệp Thượng Kiệt tới nơi này làm gì, thế nhưng mặc kệ hắn muốn làm gì, đều không liên quan đến mình. Thanh Mi, Thanh Mi, ngươi đừng có gấp à, nghe ta nói sao, Diệp gia xác thực có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, chúng ta cũng áy náy rất à, cho nên ta cái này không tìm đến ngươi nha. Diệp Thượng Kiệt xem xét Diệp Thanh Mi đi, lập tức gấp, mau đuổi theo xuống dưới. Diệp Thanh Mi vừa nghe đến hắn tìm đến là chính mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lúc đầu nàng cho rằng đụng phải Diệp Thượng Kiệt đơn thuần trùng hợp đâu. Người tìm ta. Diệp Thanh Mi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút không thể tin. Đúng a, chính là tìm ngươi a. Diệp Thượng Kiệt cười ha hả nói ra, ta cái này không thay Diệp ra cho ngươi đưa đền bù tới sao, à, trong tấm thẻ này có 100 vạn, ngươi cầm trước. Diệp Thanh Mi mắt nhìn Diệp Thượng Kiệt trong tay thẻ ngân hàng, có chút châm chọc cười nói. Diệp gia lúc nào cũng biến thành thế này khẳng khái, 100 vạn, thật đúng là khoản tiền lớn a, 100 vạn liền có thể mua ta cùng mẹ ta những năm này chịu khổ sao. Không biết là các ngươi Diệp gia cảm thấy hai mẹ con chúng ta tiện đâu, vẫn là chính các ngươi vốn là hèn như vậy. Ngươi, ngươi này làm sao nói chuyện đâu, ngươi đứa nhỏ này Diệp Thượng Kiệt cao mày, không vui nói ra, nội tâm lại đều có thể lời. Kỳ thật trước khi hắn tới cũng đã nghĩ đến Diệp Thanh Mi khẳng định rất khó đối phó, thế nhưng không nghĩ được khó như vậy đối phó. Hắn nhãn châu xoay động, tiếp tục giả bộ làm khó qua thở dài, đánh lên tình cảm bài, thấp giọng nói, kỳ thật đi, ra ra ngươi gần nhất đặc biệt nhớ ngươi, cũng một mực vì năm đó làm sự tình tự trách, cho nên mới phái ta tới mời ngươi, mẹ ngươi bây giờ không có, hắn muốn cho ngươi trở lại Diệp gia, bởi vì quá mức tưởng niệm ngươi, hắn đều phải bệnh a, ai, tắc nghiệt a. Hắn lời nói này nói mình đều muốn cảm động khóc, ai ngờ Diệp Thanh Mi ngược lại bật cười một tiếng, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chế cười. Tràn đầy trào phúng nhìn qua Diệp Thượng Kiệt nói, lời này của ngươi lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử ngược lại là vẫn được, đáng tiếc, ta đi ngày ấy, đã không chỉ 3 tuổi, ta biết hắn là thế nào đối đại mẫu thân của ta, cũng biết hắn là thế nào đối đại ta, một cái không có nhân tính người, ngươi vậy mà nói hắn sẽ nghĩ ta. Diệp Thanh Mi từ Diệp ra lúc đi thời gian đã 7-8 tuổi, là một cái trưởng thành sớm nữ hài tử, nàng so người đồng lứa đều muốn hiểu chuyện nhiều, tự nhiên cũng nhớ nhiều, nàng vĩnh viễn quên không được ra ra đuổi các nàng ra ngoài. Chỉ vào mụ mụ mắng đạn phụ thời gian tâm kia cùng hung cực các mặt. Kia là nàng gặp qua dưới gầm trời này kinh khủng nhất, buồn nôn nhất sắc mặt. Thanh Mi a, ta thật không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi lão mãn, ra ra ngươi thật muốn ngươi muốn bệnh. Diệp Thượng Kiệt tranh thủ thời gian hướng lão mãn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão mãn lập tức gật gật đầu, nói ra, đúng vậy à, đại tiểu thư, lão gia tử thực bệnh, mà lại rất nghiêm trọng, gần nhất một mực lẩm bẩm ngươi đây, nói muốn gặp. Được rồi, đường viện, nói đi. Các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Thanh Mi lạnh lùng đánh gây hắn, hai người bọn họ nói đúng là phá thiên, nàng cũng không tin Diệp gia lão già kia sẽ nghĩ chính mình. Không có việc khác, chính là muốn đem ngươi mang về Diệp gia đi, để ngươi gặp ngươi gia gia một lần cuối. Diệp Thượng Kiệt đang khi nói chuyện thở dài, hốc mắt một chút liền đỏ lên, chính hắn đều bội phục mình diễn kỹ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể mang theo trường học các ngươi cái kia Hà gia Vinh Hà thần y đi cùng một chỗ trở về cho ngươi gia gia nhìn xem bệnh. Vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn lại bổ sung một câu, cuối cùng nói rõ chính mình ý đồ đến. Diệp gia sinh ý mặc dù làm không nhỏ, thế nhưng giới hạn tại danh đô, tại Thanh Hải bọn hắn hợp tác đồng bạn chỉ có 2-3 cái, mà lại Diệp Thượng Kiệt nghe qua, bọn hắn cũng không nhận ra Hà Gia Vinh. Bởi vì Diệp gia cùng Lôi gia xưa nay trở mặt, cho nên cũng không có cách nào trực tiếp cùng Lôi Gia nghe ngóng tin tức. Cuối cùng trải qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được Hà Gia Vinh tại Thanh Hải Trung Y Y Dược Đại học dạy học, mà Diệp Thanh Mi cũng tại Trung Y Y Dược Đại học nhậm chức, đồng thời hai người tư giao rất tốt, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới Diệp Thanh Mi nơi này, muốn cho nàng hỗ trợ thuyết phục Hà Gia Vinh đi Danh Đô cho hắn trà chữa bệnh. Lấy Diệp Thanh Mi thông minh trình độ, làm sao lại nghe không hiểu hắn lời này, cười lạnh một tiếng, nói ra, áo, nguyên lai các ngươi là tới thỉnh Hà Gia Vinh A, xem tới Diệp gia lão già này đã không có mấy ngày xuống đầu. Nàng luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu, cũng chưa từng có ác ngôn ngữ đả thương người, thế nhưng đối với Diệp gia đám này không nhân tính cặn bã, nàng cảm thấy không dùng được nhiều ác độc chữ, đều không quá phận. Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi đại nghịch bất đạo, là muốn trời đánh ngũ lôi. Diệp Thượng Kiệt tức giận nói. Đúng, ta liền đại nghịch bất đạo. Lao Thiên có mắt lời nói, xét đánh anh cũng là các ngươi Diệp gia. Diệp Thanh Mi lạnh lùng vứt xuống một câu, tiếp theo lại không có phản ứng hắn, chuyển thân đi nha. Thanh Mi, ngươi nghe Tam Thúc nói sao, Tam Thúc từ tiểu khả đối với ngươi rất tốt. Vẫn được. Không hư hỏng. Đúng, tối thiểu đối với ngươi không hư hỏng a. Diệp Thượng Kiệt vội vàng đuổi theo. Ngươi lại đi theo ta liền hô người. Diệp Thanh Mi quét mắt nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói, bắt lưu manh a, vô lễ. Ngươi. Chuyện này. Diệp Thượng Kiệt sợ đến tranh thủ thời gian lui về sau một bước, nơi này rốt cuộc không phải Danh Đô, hắn không dám quá làm cản. Muốn thực xui xẻo lấy một cái quay rối tội danh bị tóm lên đến, sẽ rất khó làm. Đưa mắt nhìn Diệp Thanh Mi đi xa, Diệp Thượng Kiệt hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, một mặt chán ghét nói, thứ gì, cho ngươi mặt mũi, cùng ngươi ma quỷ mẹ, hàng nát một cái. Diệp Tổng, nàng nếu là không hỗ trợ, việc này coi như khó làm à, cái kia Hà Gia Vinh giống như tùy tiện không ra xem bệnh. Lão Mãn có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không tin, rời nàng còn xử lý không xong việc. Diệp Thượng Kiệt oán hận nói ra, không ra xem bệnh. Cầm lao tử liền lấy tiền nện vào hắn đến khám bệnh tại nhà. Trên đời này còn có không ham tiền. Diệp Thanh Mi từ tiểu khu sau khi ra ngoài, trong lòng phảng phất chặn lại đoàn bông vải, muộn đến kịch liệt, đi qua thống khổ ký ức từng lần một đánh tới, tê tâm liệt phế. Nếu như không phải bị đuổi ra Diệp gia, mụ mụ cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Mụ mụ đời này lớn nhất mộng tưởng chính là muốn gặp đến nàng mặc vào áo cưới bộ dáng, hiện nay, mãi mãi cũng thực hiện không được nữa. Quãng đời còn lại đường. Chú định không còn có mụ mụ đi cùng. Nàng cùng Diệp gia thủ, không đội trời chung. Làm sao vậy, sắc mặt thế nào khó coi như vậy a? Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ chạm mặt về sau, Lâm Vũ nhìn ra trên mặt nàng dị thường, nhịn không được lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, đụng phải hai người bị bệnh thần kinh. Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu. Ai, đúng dịp, ta sáng nay bên trên cũng đụng phải hai người bị bệnh thần kinh, tức chết ta rồi, cho ta y phục cùng giày toàn bộ làm bẩn. Lâm Vũ thở phì phì nói ra. Nhớ tới buổi sáng sự tình hắn như cũ giận không chỗ phát tiết, y phục kia cùng giày cũng đều là hắn nhan tỉ cho hắn mua. Hà lão sư, ta muốn hỏi một chút, chị cho ngươi bệnh. Là chỉ cần người khác đưa tiền liền cho chị sao? Diệp Thanh Mi do dự một chút, cắn cắn miệng môi hỏi. Nói như thế nào đây, có vài người không trả tiền ta cũng trị, có vài người cho nhiều tiền hơn nữa, ta cũng bắt trị. Lâm Vũ ngưng lông mày suy nghĩ một chút, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chương 137, nữ học đồ. Nhà chúng ta. Không. Diệp gia bên kia người đến. Diệp Thanh Mi đẩy dưới mắt kính, có chút khó mà mở miệng, cảm thấy mình nếu như yêu cầu Lâm Vũ không cho Hà gia chữa bệnh, tựa hồ không tốt lắm, đây không phải ngăn cản nhân gia tài lộ nha. Nếu như nàng biết rõ nàng gần nhất tại dùng lửa dối tinh dối mù Tuyết Phu Mỹ Nhan lộ phía sau đại lao bản là Lâm Vũ lời nói, liền không nghĩ như vậy. Diệp lão sư. Ngươi có chuyện gì đều có thể trực tiếp nói với ta, vô luận ngươi cần ta làm cái gì, ta đều tuyệt không chối từ. Lâm Vũ xem xét nàng đây là gặp việc khó gì à, tranh thủ thời gian lời thề son sắt hướng nàng nói ra. Tựa hồ cảm thấy lời này lấy Hà Gia Vinh thân phận nói không quá phù hợp, hắn tranh thủ thời gian lại cùng một câu, không vì cái gì khác, liền vì ta cùng Lâm Vũ ở giữa giao tình. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế, mới đưa sự tình từ đầu đến cuối nói với Lâm Vũ một lần, thật cũng không nói không cho Lâm Vũ cho bọn hắn trị lời nói. Chỉ là trình bày một lần sự thật. Lâm Vũ nghe xong gật gật đầu, nói ra, không có ý tứ, Diệp lão sư, mặc dù bọn hắn nói đến cũng coi là người nhà ngươi, thế nhưng loại người này, ta không muốn cho bọn hắn chữa bệnh, hy vọng ngươi tha thứ. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế trong lòng khẽ động, cảm giác củ ấm. Rõ ràng là Lâm Vũ đang giúp đỡ nàng, lại còn muốn thỉnh cầu nàng tha thứ, rất hiển nhiên, Lâm Vũ là sợ chính mình thiếu nợ hắn tình, mới cố ý nói như vậy. Nàng lông mi không khỏi hơi có chút run rẩy. Sáng tỏ trong veo hai mắt nhìn chằm chằm Hà Gia Vinh, vậy mà không hiểu cảm giác hắn có chút quen thuộc, phảng phất thấy được nàng cái kia ánh nắng thiện lương tiểu học đệ, Lâm Vũ. Kỳ thật nàng từ lâu đã có loại này kỳ quái ý nghĩ, cảm giác Hà Gia Vinh cùng Lâm Vũ là như vậy giống nhau, giọng nói, thần sắc, động tác, cơ hồ đều là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nếu như không phải bọn hắn giải ra một bộ khác biệt gương mặt, nàng đều muốn ngộ nhận là Hà Gia Vinh chính là Lâm Vũ. Chờ quét xong mộ về sau, hai người cũng không có gấp trở về, ven đường tan nổi lên bộ, Diệp Thanh Mi một mực túi đầu, tựa hồ nhớ tới một chút thống khổ hồi ức, thần sắc đặc biệt thương cảm. Diệp lão sư, có lời gì ngươi có thể nói cho ta một chút ta? Lâm Vũ chủ động đề một câu, có mấy lời nói ra, so muộn ở trong lòng muốn tốt thụ nhiều. Không có gì, chính là có chút nhớ nhung mẹ ta. Diệp Thanh Mi có chút đắng giáp cười phía dưới, ta một mực có loại rất ngây thơ ý nghĩ, nếu như năm đó Diệp ra đến cho ta mẹ nói một tiếng xin lỗi, nàng trong lồng ngực u ám nột ngạt có phải hay không liền có thể tiêu mất một chút, cái kia nàng có phải hay không liền sẽ không nhanh như vậy những bệnh, có phải hay không liền có thể sống lâu một chút thời gian. Vừa mới nói xong, nàng tùy tiện đỏ cả vành mắt, đáng tiếc nhân sinh không có nếu như. Nhìn xem Diệp Thanh Mi hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh, Lâm Vũ nói không nên lời đau lòng. Cảm giác mất đi phụ mẫu nàng tựa như giang hà bên trong một cây lục bình, không chỗ có thể y lìa theo. Chỉ riêng xin lỗi không được, ta cảm thấy cha ngươi cùng gia gia ngươi tối thiểu phải đi mẹ ngươi linh vị trước dập đầu ba cái tạ tội, lấy an ủi A-di trên trời có linh thiêng. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu nói ra. Diệp Thanh Mi thân thể run lên, hoán hận nói, ta cũng từng có loại ý nghĩ này, cũng muốn để cho cái kia đàn ông phụ lòng cùng hồ ly tinh đến mẹ ta trước mộ phần dập đầu tạ tội, thế nhưng, cái này mãi mãi cũng là không thể. Cái kia không nhất định, nói không chừng ngày nào đó hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình tội ác tày trời, chủ động muốn cho mẹ ngươi dập đầu tạ tội đâu. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Nếu như Diệp gia có thể đáp ứng chính mình cái này yêu cầu lời nói, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cho bọn hắn chữa bệnh. Sẽ không, cái loại người này, không có nhân tính. Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ngay cả mình con gái ruột sống hay chết đều chẳng quan tâm người. Lại thế nào có thể sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này Diệp Thanh Mi điện thoại đột nhiên vang lên, nàng tiếp lên đến nói hai câu nói, tiếp theo dùng tay che điện thoại, hướng Lâm Vũ dò hỏi, Hà lão sư, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đề cập qua giới thiệu cho ngươi cái thực tập tiểu cô nương sao? Nàng hiện tại đánh thẳng điện thoại hỏi ta đâu, ngươi cảm thấy thế nào, còn hài lòng không? Nhìn ngươi, ngươi nếu không nói ta còn quên. Lâm Vũ vô đầu một cái, lập tức nghĩ tới, Thôn Thiên Thiên đúng không? Năm nay tốt nghiệp tới đúng không? Ta xem qua ngươi phát ta tư liệu, cũng không tệ lắm, có thể à, để cho nàng đến đây đi. Diệp Thanh Mi sau đó liền đem y dì quán địa chỉ phát cho Tôn Thiên Thiên, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ trở về y dì quán, dự định cùng đi xem xem. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi vừa tới y dì quán không đầy một lát, một cái đeo bọc sách, tuổi trẻ mỹ lệ tiểu cô nương liền tới, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi sau tranh thủ thời gian lên tiếng chào, Diệp lao sư tốt, Hà lao sư tốt. Thế nào, trước kia cho người ta nhìn qua bệnh sao? Lâm Vũ đánh giá Tôn Thiên Thiên một chút, phát hiện tiểu cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, hai cái mắt to chớp chớp, hồn thân tràn đầy sức sống, vừa vặn có thể làm dịu dưới hắn ý quán bên trong ngột ngạt không khí. Nhìn qua một chút, nhưng đều là nhìn lung tung. Tôn Thiên Thiên có chút xấu hổ cười cười. Hà lão sư, ngươi cũng đừng nghe nàng khiêm tốn, tiểu cô nương này có thể lợi hại đâu, là giới này dự định ưu tú tốt nghiệp. Diệp Thanh Mi cực lực cùng Lâm Vũ đề cử nói. Có đúng không, vậy hôm nay liền do ngươi tới ngồi xem bệnh đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, ta, Tôn Thiên Thiên giật mình, cuống quýt khoát tay, ta không được, ta không được. Kỳ thật nàng thực cho người ta xem bệnh cũng không có bao nhiêu thứ, mà lại đều chút ít bằng hữu thân thích các loại, cũng không có chân chính thực tiết qua, đến lúc này y quán Lâm Vũ liền để nàng cho người khác xem bệnh, nàng khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Ta hỏi ngươi, từng cái tài liệu giảng dạy tri thức chút đều nhớ kỹ sao? Lâm Vũ hỏi, cái này ngược lại là đều nhớ kỹ, ngài nếu không tin. Có thể kiểm tra một chút ta. Tôn Thiên Thiên tự tin nói ra. Vậy là được rồi, ngươi liền trực tiếp bắt đầu xem bệnh đi. Nói xong Lâm Vũ chỉ xem bệnh sau cái bàn mặt cái ghế, ra hiệu nàng đi sang ngồi. Tôn Thiên Thiên có chút khẩn trương, do dự một chút, tùy tiện không có từ chối nữa, trực tiếp đi đi qua. Hồi sinh đường cái này vừa mở cửa, không bao lâu liền tới mấy cái bệnh nhân, Lâm Vũ hướng bọn hắn làm cái thỉnh tư thế, cười nói, hôm nay ngồi xem bệnh là Tôn bác sĩ. Tôn Thiên Thiên sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Mấy cái bệnh nhân cũng có chút không thể tin, nhưng là thấy Lâm Vũ khẳng định gật gật đầu, liền đi đi qua, để cho Tôn Thiên Thiên thay bọn hắn đem nổi lên mạch. Đại tỷ, ngài đây là bị cảm lạnh sau dẫn phát cảm mạo, ta cho ngươi mở cái tang cúc uống thêm thạch cao đơn thuốc, ngài uống hai tễ liền có thể khỏi hẳn.
Tôn Thiên Thiên phong dong giúp trước mắt đại tỷ xem hết, tiếp theo viết lên đơn thuốc. Lệ Chấn Sinh tựa ở một bên trên tường cười gật gật đầu, nghĩ thầm tiểu cô nương này nhìn lên bệnh đến, thần sắc cùng tiên sinh ngược lại thật sự là có mấy phần giống nhau. Lâm Vũ cười không nói, loại này bệnh nhẹ lại nhìn không được, cũng không cần làm thầy thuốc. Xem bệnh đại tỷ lấy thuốc sau khi đi, lại qua một cái trung niên phụ nữ, cùng Tôn Thiên Thiên nói ra, bác sĩ, ta cái này trên thân xương kịch liệt, bác sĩ nói là cái gì dịch nhờn tính bệnh phủ. Đi tới rất nhiều bệnh viện, cũng không xem trọng, nghe nói Hà thần y thuật cao siêu, cho nên hôm nay tùy tiện đến đây. Đang khi nói chuyện nàng có chút chờ mong mắt nhìn Lâm Vũ, hiển nhiên là muốn để cho Lâm Vũ giúp mình xem bệnh. A Di, ngài trên người có cảm giác gì a? Tôn Thiên Thiên rất lao đạo hỏi. Cái này cánh tay chân a luôn đau, thiên nhất lạnh đau liền kịch liệt, ngực cũng đổ đắc hoảng, đại tiểu tiện cũng không quá bình thường. Phụ nữ trung niên nói ra. Ngài há mồm ta xem một chút. Tôn Thiên Thiên nói ra. Phụ nữ trung niên tranh thủ thời gian mở to miệng, Tôn Thiên Thiên cẩn thận tra xét một phen, tiếp theo cho phụ nữ trung niên đem nổi lên mạch. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua nàng, rất là chờ mong, cái bệnh này nàng nếu có thể nhìn kỹ lời nói, vậy nói rõ nàng trình độ xác thực không tầm thường. A Di, ngài bệnh này tại trung y ở bên trên thuộc về thủy khí bệnh, cần trước dùng ma hoàng thêm thuật thang, tiêu xương giảm đau, ba tế phía sau, lại dùng linh cu e thuật cam thang giải quyết tốt hậu quả. Tôn Thiên Thiên vừa nói vừa viết xong đơn thuốc. Phụ nữ trung niên có chút không quá tin tưởng nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ hướng nàng gật gật đầu, cười nói, ngài yên tâm uống, đổi thành ta cho ngài xem, cũng là bộ này đơn thuốc. Phụ nữ trung niên lúc này mới tranh thủ thời gian cùng Tôn Thiên Thiên nói cảm ơn, cầm đơn thuốc đi nha. Cái này tiểu đồ đệ không tệ, ta thu. Lâm Vũ nhìn xem Tôn Thiên Thiên cười ha hả nói ra, trách không được Diệp Thanh Mi như thế khen nàng, sắc thực thiên tư hơn người. Trương Trọng Cảnh thủy khí bệnh quyển sách cũng không có nói tới ma hoàng thêm thuật thang. Không nghĩ tới nàng vậy mà biết bởi vì chứng thi dược. Lúc này bên ngoài đột nhiên ngừng một cỗ treo nơi khác bảng số màu xanh vỏ cao BM núp xưa G7, trên xe đi xuống chính là mới vừa rồi mới đi tìm Diệp Thanh Mi Lão Mãn cùng Diệp Thượng Kiệt. Lão Mãn trong tay còn ôm một tôn cây dừa lớn nhỏ ngọc Quan Âm, là hắn cùng Diệp Thượng Kiệt vừa đi tiệm đồ ngọc bên trong mua. Là cái này sao? Hồi sinh đường. Diệp Thượng Kiệt đem kính mát đi lên đẩy, ngẩng đầu nhìn một chút. Chính là cái này, không sai. Lão Mãn gật gật đầu. Tiếp theo hai người liền đi vào, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều bị chấn trên bàn Tôn Thiên Thiên hấp dẫn, cũng không có chú ý tới ngồi tại bên tường Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ. Hai người bọn họ đều hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này y lý quán bên trong lại còn có xinh đẹp như vậy nữ bác sĩ. Uy, tiểu cô nương, các ngươi đây là có vị gọi Hà Gia Vinh bác sĩ sao? Diệp Thượng Kiệt trên người Tôn Thiên Thiên quan sát một chút, cười tủm tỉm hỏi. Tôn Thiên Thiên mắt nhìn trên ghế Lâm Vũ, vừa muốn nói chuyện. Lệ Chấn Sinh dẫn đầu đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai, tìm chúng ta tiên sinh làm cái gì? Lệ Chấn Sinh xem xét hai người này dáng dấp, cảm giác liền không giống người tốt lành gì, ra ngoài thận trọng, cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn ai là Lâm Vũ. Làm gì? Cho Hà tiên sinh tặng lễ. Diệp Thượng Kiệt cười hát hát một tiếng, tiếp theo đem Ngọc Quan Âm đặt ở xem bệnh trên bàn, lấy tay vỗ vỗ. Lâm Vũ lúc này đã nhận ra hai người bọn hắn, nhớ tới buổi sáng một màn kia, trong lòng mười phần nén giận. Thậm chí đều muốn ra tay giáo huấn bọn họ một trận. Vâng. Là bọn hắn. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt về sau, cũng biến sắc, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bọn hắn. Ngươi cũng biết bọn hắn. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Cái kia đeo kính râm, chính là Diệp Thượng Kiệt. Diệp Thanh Mi chặt chẽ nắm tay, nói khẽ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trực tiếp tìm tới đây rồi. Hắn chính là người tam thúc. Không, hắn chính là Diệp Thượng Kiệt ta. Lâm Vũ lắc đầu cười phía dưới. Kia thật là đúng dịp, tình cảm hai ta chạm hai người bệnh tâm thần là một nhóm người, hai người này, chính là bây giờ buổi sáng làm bẩn ta y để phục người. Ha ha, hai người các ngươi, còn nhớ ta không? Lâm Vũ hướng Diệp Thượng Kiệt hai người hô một tiếng. Là ngươi cái này nhóc con. Diệp Thượng Kiệt nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức biến sắc, buổi sáng Lâm Vũ chặn lấy hắn xe không cho hắn đi sự tình hắn còn ký ức như mới đâu, ngươi cũng tới xem bệnh. Mẹ, ngươi thẳng danh con này, ta bây giờ buổi sáng liền muốn thu thập ngươi. Lão Mãn nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng đầy mặt nộ khí rắc rắc bóp bóp nắm tay. Thanh Mi, ngươi thế nào cũng tại cái này. Diệp Thượng Kiệt cười lạnh một tiếng, còn đang vì Diệp Thanh Mi buổi sáng đối với hắn thái độ ghi hận trong lòng. Gặp Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ theo sát ngồi, liền cho rằng hai người bọn họ là một đôi, nhịn không được nói ra, ngươi quả nhiên cùng ngươi cái kia thủy tính dương hoa lão mụ một cái tính tình a, bên người vĩnh viễn thiếu không được nam nhân. Chương 138, duy nhất hy vọng. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ đột nhiên liền đến hắn trước mặt, giơ tay chính là một bàn tay.
Diệp Thượng Kiệt một chút nhào tới trên mặt đất, nửa gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, miệng bên trong e thổ một búng máu, ở giữa xen lẫn một cái máu me nhảy múa màu trắng khối rắn. Hắn sờ tới sờ lui xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, run giọng nói, "Răng, ta răng, dám đánh chúng ta Diệp tổng, muốn chết." Lão Mạn sắc mặt một dữ tợn, giơ tay một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ. Thế nhưng hắn quyền còn chưa tới kịp vung ra, Lâm Vũ trở tay cho hắn lại một cái tát, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể tại không trung đảo lộn vài cái, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Không có ý tứ, tại hồi sinh đường, miệng không sạch sẽ, là muốn bị đánh. Lâm Vũ bệ nghễ lấy Diệp Thượng Kiệt thản nhiên nói. Toàn bộ y quán bên trong lập tức nhã tức vô thành, mấy cái bệnh nhân đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, nội tâm rung động không thôi, Hà tiên sinh không chỉ y thuật cao siêu, đánh nhau vậy mà cũng như thế như bức. Quá đẹp rồi. Quá man. Xem bệnh sau cái bàn Tôn Thiên Thiên lập tức đem nắm đấm giữ tại trước ngực, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt tiểu tinh tinh trực thiểm. Nàng thích nhất chính là loại này tràn ngập nam nhân vị nam nhân. Quả nhiên, trong trường học tin đồn là thật. Hà lão sư cùng Diệp lão sư có một chân. Nếu không Hà lão sư làm sao lại như thế bảo vệ Diệp lão sư? Lúc đầu nàng còn buồn bực Diệp lão sư loại này không dính khói lửa trần gian nữ thần làm sao lại dễ dàng như thế tiếp nhận Hà lão sư, hiện tại nàng rốt cuộc biết, thế này man thế này có trách nhiệm tâm nam nhân, người nào không thích. Thậm chí ngay cả nàng đều không ngại cùng Hà lão sư có một chân. Diệp Thanh Mi lúc này sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, có chút cảm kích nhìn Lâm Vũ một chút, nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt bị đánh, nội tâm của nàng thoải mái vô cùng. Nàng vẫn luôn muốn ác như vậy ngoan giáo huấn người Diệp ra dừng lại, đáng tiếc nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ lưu hạng người, căn bản không có cơ hội, mà bây giờ, Lâm Vũ giúp nàng đem khẩu khí này ra. Ngươi cũng dám tại Hà Thần Y quán bên trong động thủ. Diệp Thượng Kiệt nhìn thấy Lâm Vũ thân thủ có chút dọa sợ, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, liền đem Hà Thần Y Lìa rời đi ra, rốt cuộc nơi này chính là Hà Thần Y Lìa địa bàn. TERUISNCUATUINET Hà Thần Y Lìa. Hà Thần Y Lìa nhìn thấy ngươi tặng hắn thế này tòa giả ngọc quan âm, khẳng định sẽ lại nhiều cho ngươi hai bàn tay. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Đánh rắm. Ta đây là đi tiệm đồ ngọc bỏ ra mấy chục vạn mua, không thể giả được. Diệp Thượng Kiệt tức giận nói a. Mấy chục vạn. 2000 khối tiền mua đồ, ngươi nói mấy chục vạn, ngươi là cảm thấy Hà Y Lìa sinh quá ngu đâu, vẫn là ngươi quá thông minh. Lâm Vũ liếc mắt trên bàn giả kém ngọc quan âm, một chút tùy tiện đánh giá ra giá trị. Nghe nói như thế Diệp Thượng Kiệt không từ giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ ánh mắt vậy mà như thế độc ác, một chút tùy tiện nhìn ra hắn cái này ngọc quan âm giá cả, cái này ngọc quan âm, hắn vừa vặn bỏ ra 1999 mua. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm chửi mắng nổi lên bán hắn ngọc quan âm lão bản kia, lúc ấy lão bản kia thế nhưng là lời thề son sắt cùng hắn cam đoan qua, cái này quan âm phảng phất cùng trên thị trường mấy chục vạn quan âm giống nhau như lúc. Ngoại trừ cao nhân, người bình thường căn bản nhìn không ra, tuyệt đối dĩ giả loạn chân, như thế rất tốt, bị Lâm Vũ cái này thanh niên một chút liền cho xem thấu. Ngươi nói. Nói càng. Ngươi biết cái gì, ngươi đây là đỏ mắt, thật giả có liên quan gì tới ngươi, ta đưa cho Hà tiên sinh, cũng không phải tặng cho ngươi. Diệp Thượng Kiệt bụng mặt, mạnh miệng nói ra. Kia ngươi lấy về đi, ta không muốn. Lâm Vũ có chút khinh thường cười một tiếng. Ngươi nào mẹ hắn muốn cho ngươi, tiểu tử ngươi là không đầu óc có bệnh. Ta nói, ta đây là cho Hà tiên sinh. Diệp Thượng Kiệt nổi giận đùng đùng đạo, cảm giác Lâm Vũ người này đầu óc có vấn đề, nghe không hiểu tiếng người. Ngươi ngay cả Hà tiên sinh là ai đều nhận không ra, liền đến tìm Hà tiên sinh, thật là buồn cười, đứng tại trước mặt ngươi, quạt ngươi bàn tay, chính là Hà tiên sinh. Lệ Chấn Sinh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra. Diệp Thượng Kiệt nghe nói như thế sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt nhìn Lâm Vũ, kinh ngạc nói, ngươi... Ngươi nói là hắn chính là Hà tiên sinh. Đúng a, cũng là trường học của chúng ta lão sư, Hà Gia Vinh Hà lão sư. Không đợi Lệ Chấn Sinh nói chuyện, Tôn Thiên Thiên dẫn đầu nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Thượng Kiệt người này thật tốt lời, không biết Hà tiên sinh liền đến mời người ta, hơn nữa còn sớm để người ta đắc tội. Diệp Thượng Kiệt sắc mặt liền một mạch biến đổi, trên trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không ngừng kêu khổ, lão thiên gia đây không phải chơi hắn sao, hắn phải biết Lâm Vũ chính là Hà thần y. Sáng nay bên trên tuyệt đối sẽ không đối với hắn như vậy à? Hà thân y kìa, ta vì buổi sáng hôm nay sự tình cùng ngài trịnh trọng nói xin lỗi, ngươi vừa rồi cũng đánh ta, cũng đừng chấp nhặt với ta. Diệp Thượng Kiệt che lấy nửa bên xương đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói, còn như cái này ngọc quan âm, ta cũng là bị hắn lừa à, quay đầu ta nhất định cho ngài mua cái thật. Ta đánh ngươi không phải vì buổi sáng sự tình,
kêu là ngươi vũ nhục Diệp lão sư mẫu thân sự tình.
Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói.
Đúng, đúng, ta hỗn đản, miệng ta tiện.
Diệp Thượng Kiệt tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về Diệp Thanh Mi, Thanh Mi, Tam Thúc biết rõ sai, ngươi liền tha thứ Tam Thúc đi, ngươi nói với Hà Thần Y thì hai câu lời hữu ích, để cho hắn hỗ trợ trị trị ngươi ra đi, rốt cuộc hắn là ngươi ông nội à.
Ông nội,
hắn có thể từ không có coi ta là qua cháu gái ruột. Nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt như thế ăn nói khép nép cầu chính mình, Diệp Thanh Mi trong mắt không khỏi có chút ướt át, đã nhiều năm như vậy, Diệp gia đối nàng chưa từng như thế hèn mọn qua, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt.
Làm sao lại thế, gia gia ngươi nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ.
Diệp Thượng Kiệt nhịn đau gạt ra một cái nụ cười, tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nịnh nọt nói, Hà tiên sinh, ngươi liền xem tại ngươi cùng Thanh Mi là bằng hữu phân thượng, trị liệu lao ra từ nhà chúng ta đi.
Con người của ta, cơ hồ chưa từng đến khám bệnh tại nhà, bất quá nếu là Diệp lao sư mở miệng, ta ngược lại là có thể phá một lần lệ.
Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống một bên.
Ý hắn đã rất rõ ràng, muốn cho hắn cho Diệp gia lão đầu chữa bệnh, phải Diệp Thanh Mi mở miệng mới có tác dụng.
Diệp Thượng Kiệt thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, tranh thủ thời gian chuyển thân hướng Diệp Thanh Mi nói ra, Thanh Mi, ngươi thì giúp một tay nói một câu đi.
Diệp Thanh Mi mặt lạnh lấy thản nhiên nói, chính ngươi cầu Hà Y Lìa sinh đi, nhà các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta.
Thanh Mi, nói thế nào chúng ta cũng là huyết mạch tương liên a, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần đầu, chỉ cần ngươi để cho Hà tiên sinh chữa khỏi ra ra ngươi, ta cho ngươi đảm bảo, để ngươi trở lại Diệp gia.
Diệp Thượng Kiệt vội vàng mở ra một cái tự nhận là mê người điều kiện.
Bẩm Diệp gia,
thật xin lỗi, ta tình nguyện ngủ lớn đường cái, cũng không muốn trở về loại kia dơ bẩn địa phương.
Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng, nhớ tới chính mình cùng mẫu thân tao ngộ, nhớ tới những cái kia ghê tởm sắc mặt, nàng trốn còn đến không kịp đâu, làm sao có thể sẽ còn trở về.
Vậy ngươi nói, thế nào, ngươi mới có thể đáp ứng cứu ngươi ra ra.
Diệp Thượng Kiệt cắn răng, trong lòng nén giận, không nghĩ tới cái con bé này khó chơi.
Diệp Thanh Mi vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, dựa theo nàng ý nghĩ, chỉ có Diệp gia lão đầu tử chết rồi, mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Thế nhưng nhớ tới mâu thân trước khi Lâm Trung không cam lòng cùng tiết nuối, Diệp Thanh Mi lại đem lời nói nuốt trở vào.
Mẫu thân chưa từng nghĩ tới trở lại Diệp gia, cũng chưa từng hiếm có quá nặng về Diệp gia, thế nhưng, trong nội tâm nàng ôm hận, là Diệp gia đối nàng bôi đen, là nàng bị bại hoại thanh danh.
Ngươi để cho Diệp Thượng Trung cùng cái kia hồ ly tinh cùng đi cho ta mẫu thân dập đầu ba cái tạ tội, giúp ta mẫu thân chính danh, ta liền cầu Hà lão sư giúp lao đầu tử kia chữa bệnh.
Diệp Thanh Mi do dự một chút, cuối cùng không cam tâm mở miệng.
Chuyện này.
Diệp Thượng Kiệt một mặt làm khó, ấp úng không biết trả lời như thế nào, lấy đại ca tính nết, làm sao có khả năng sẽ cho một cái bị Diệp gia đuổi đi ra nữ nhân dập đầu đâu.
Về phần hắn hiện tại cái tính khí kia nóng nảy đại tẩu, thì càng không thể nào.
Thanh Mi, nếu không ngươi thay cái điều kiện đi, đừng làm khó Tam Thúc, cái này ta thực làm không được.
Diệp Thượng Kiệt vẻ mặt đau khổ nói ra.
Ngươi làm không được vậy ta cũng làm không được. Ngươi vẫn là chính mình cầu Hà Y Lìa sinh đi.
Diệp Thanh Mi lãnh đạm nói.
Diệp Thượng Kiệt một mặt làng khó, chân tay luôn cuống, cái con bé này thật hung ác ca.
Hắn cắn răng, trực tiếp từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Vũ, Hà Y Lìa sinh, trong tấm thẻ này có 500 vạn.
Không có ý tứ, ta không thiếu tiền.
Lâm Vũ nhàn nhạt lắc đầu.
Hai tấm thẻ, 1.000 vạn.
Diệp Thượng Kiệt ngoan nhẫn tâm, lại móc ra một trương thẻ.
Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người à? Chính là 100 triệu, 1 tỷ, ta cũng không trị, nghe hiểu sao?
Lâm Vũ lườm hắn một cái, không kiên nhẫn nói ra.
Được, đi, Hà Gia Vinh.
Con mẹ nó chưa cho người mặt mũi.
Người không trị, có bó lớn người trị.
Diệp Thượng Kiệt lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa, góp nhặt cảm xúc đột nhiên bắn ra, nếu không phải đại ca hắn buộc hắn đến, hắn mới không nhận cái này bất khí đâu.
Còn có Diệp Thanh Mi cái con bé này, thực mẹ hắn cho thể diện mà không cần.
Còn muốn để cho hắn người Diệp ra cho cái kia tiện nữ nhân dập đầu, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi.
1.000 vạn, hắn đi chỗ nào đều có thể mời đến một cái so Lâm Vũ tốt hơn địa y địa sinh.
Trong phòng mọi người gặp hắn đột nhiên thái độ đại biến, cũng không khỏi khẽ giật mình.
Diệp Thanh Mi trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, Diệp ra đều là chút ít trở mặt so lật sách còn nhanh mặt hàng.
Diệp Thượng Kiệt đem hai tấm thẻ ngân hàng thu hồi đi, đem giả ngọc quan âm nâng bên trên, gặp Lão Mãn đã tỉnh lại. Tranh thủ thời gian đá hắn một cước là, trầm giọng nói, đi.
Lão tử cũng không tin, lão tử có tiền, muốn tìm người nào trị tìm người nào trị.
Ngày ngươi cái bố khỉ, lão tử thụ ngươi cái này tức giận.
Nói xong hắn tranh thủ thời gian đi đến xe, sợ Lâm Vũ đánh hắn,
trước khi đi hướng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi dựng thẳng chỉ, nổi giận mắng, cậu nam nữ. Hắn vừa mới nói xong, lão mãn tranh thủ thời gian giẫm mạnh chân ga, xe trong nháy mắt vọt ra ngoài, đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, hai người không khỏi thở phào một cái. Diệp Thượng Kiệt móc ra thuốc lá đốt lên, mắng, lão tử còn không có nhận qua cái này bất khí đâu. Nếu không phải vì trong nhà lão gia tử, ta sớm tát hai quất hắn. Nói xong trong miệng hắn tê dần, tranh thủ thời gian lấy tay che che còn không có tiêu mặt sưng. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là đại ca hắn đánh tới, hắn vội vàng nhận. Tam đệ A, sự tình xử lý thế nào, nhìn thấy Hà tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại Diệp Thượng Trung vừa lên tới tùy tiện hứng thú bừng bừng hỏi. Áo, đang làm đâu, đừng có gấp. Diệp Thượng Kiệt suy nghĩ một chút, qua loa nói. Kỳ thật nội tâm của hắn đã đánh tốt chủ ý, đi tế thế đường thỉnh Tống Minh Huy. Hắn nghe ngóng, tế thế đường Tống Lão, cũng là một vị danh y yể, nhất định có thể chữa khỏi Lão gia tử bệnh. Ai u, làm sao có thể không đợi à, chúng ta có thể đợi, lao đầu tử đợi không được à, nhất định phải nắm chắc à, ta sai người tìm Lăng An tế thế đường Tống Lão hỏi qua, lão gia tử bệnh này, chỉ có lục hợp thần châm có thể có hiệu quả, sao đúng vậy à, vị này Hà thần y yể à, vừa lúc tinh thông môn này châm pháp. Diệp Thượng Trung ngữ khí khó nén hưng phấn, cuối cùng nhìn thấy lão gia tử bị chữa trị hy vọng. A. Diệp Thượng Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, khổ không thể tả, vội vàng hỏi, cái kia Tống Lao sẽ không sao. Tống Lao không biết à, hắn nói loại châm pháp này hiện tại cơ hồ đã thất truyền, trong thiên hạ, tinh thông môn này châm pháp, có thể chỉ có vị này Hà tiên sinh, cho nên muốn cứu Lao gia tử, chúng ta nhất định phải đem hắn mời đi theo. Diệp Thượng Trung ngữ khí vội vàng, không có việc gì, Lão Tam, ngươi đừng làm khó, hắn muốn bao nhiêu tiền, ngươi cho hắn chính là, ta đã phân phó tài vụ, bất cứ lúc nào có thể cho ngươi đánh tới. Chương 139, Đại Hiếu Tử. Diệp Thượng Kiệt từ ngực nuốt ngụm nước bọt, phía sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hết rồi, chính mình đây là gây đại họa à, nếu là bởi vì chính mình hại chết Lao Gia Tử, vậy mình liền thành Diệp Gia tội nhân. Mặc dù Lao Gia Tử đã niên kỷ cổ hy, nhưng vẫn là toàn bộ Diệp Gia trụ cột, Diệp Gia vẫn như cũ là hắn đương gia, rất nhiều chuyện bọn hắn ba huynh đệ xử lý không được, Lao Gia Tử một câu nói liền có thể giải quyết. Đây cũng là vì cái gì ba người bọn hắn con trai như thế hiếu thuận nguyên nhân. Cho nên vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp đem lão đầu tử lưu lại. Nghe được không? Nói chuyện với ngươi đâu? Diệp Thượng Trung gặp Diệp Thượng Kiệt không có trả lời, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Kia cái gì, đại ca, liền không có đường bác sĩ biết bộ này châm pháp sao? Diệp Thượng Kiệt cũng không tâm tư hút thuốc lá, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, vội vàng cầm tay áo xoa xoa trên đầu mồ hôi. Không có, Tống Lão là Giang Nam Trung Y Y ở giới số một danh Y Y, ngay cả hắn cũng không biết. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể biết? Diệp Thượng Trung nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì, thanh âm trầm xuống. Thượng Kiệt, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không đắc tội Hà tiên sinh rồi? Diệp Thượng Kiệt trên đầu mồ hôi cùng nước chảy một dạng trôi không ngừng, có chút khiếp đảm nói, đại ca, ta đây cũng là không có cách nào, là bọn hắn quá khi dễ người, mà lại bọn hắn đưa yêu cầu, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hôn trướng, cho ngươi đi mời người ta, ngươi thế nào để người ta đắc tội? Diệp Thượng Trung nghe xong lập tức giận tím mặt, nếu là lão đầu tử có chuyện bất chắc, Diệp thị gia tộc xí nghiệp thị giá trị tối thiểu phải rút lại một nửa. Đại ca, nghe theo lời ta đi, nếu là đổi thành ngươi, ngươi đoán chừng phản ứng càng lớn. Diệp Thượng Kiệt vội vàng đem buổi sáng sự tình cùng Diệp Thượng Trung nói một phen. Biết được Diệp Thanh Mi yêu cầu lại là để cho hắn cùng hiện tại thê tử cho Diệp Thanh Mi mẫu thân dập đầu nhận tội, Diệp Thượng Trung lập tức cũng nổi trận lôi đình, thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng nói: Ngươi trở về, nói cho Diệp Thanh Mi, cái này đầu, ta đập. Ngươi đập. Đại ca, ngươi điên rồi. Ngươi cho một cái bị Diệp gia đuổi đi ra hàng nát dập đầu. Diệp Thượng Kiệt không khỏi giật mình, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đại ca vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới. Chỉ cần có thể cứu Lao gia tử, ta hủy khuất gì đều có thể thụ. Diệp Thượng Trung nói đại nghĩa lăng nhiên, cảm động lòng người, kỳ thật chính hắn trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba vang, hắn dùng chính mình tôn nghiêm đổi lại mình cha một cái mạng. Để cho ngoại nhân nghe xong, tuyệt đối tán dương hắn là cái đại hiếu tử. Còn như phụ mẫu bên kia càng không cần phải nói, chính mình cứu được cha một cái mạng, vậy tuyệt đối có thể kiếm lời chân mặt mũi, về sau cha mẫu thân tuyệt đối sẽ càng thêm thiên vị hắn, mà lại lão nhị cùng lão tam cũng nói cũng không được gì. Cho nên thế này tinh tế tính toán, hắn thật sự là kiếm bộ rồi, thậm chí hắn đều phải cẩn thận tạ ơn chính mình cái này nữ nhi bà bối. Nếu như Diệp Thanh Mi biết rõ trong lòng của hắn tính toán, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại ca, không được à, ngươi cho nữ nhân kia dập đầu, chẳng phải tương đương nói cho người khác biết, chúng ta năm đó là vu khống nàng sao? Diệp Thượng Kiệt có chút lo lắng khuyên nhủ. Được rồi, việc này quyết định như vậy đi, vì cứu cha, không quản được nhiều như vậy, ngươi mau đi đi, nói cho Diệp Thanh Mi, chỉ cần Hà Gia Vinh có thể đến, chỉ cần có thể cứu cha, ta liền cho nữ nhân kia dập đầu. Diệp Thượng Trung đánh gây hắn, ngữ khí âm vang nói ra. Vậy được rồi. Diệp Thượng Kiệt thở dài, trong lòng phiền muộn không thôi, chính mình mới vừa rồi còn ngay trước Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi mặt mà trang cái bức, đồng thời thống mạ bọn hắn, kết quả còn không có ra nửa giờ đâu, liền muốn hắn một lần nữa trở về xin người ta, để cho hắn thế nào mở miệng à, còn không bằng trực tiếp giết hắn tới thông khoái. Lão đại, cha ngươi bảo ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thượng Kiệt vừa cúp điện thoại, mẫu thân hắn liền hướng ngoài cửa hô một tiếng hắn một tiếng. Diệp Thượng Trung nết miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười, vừa rồi điện thoại đánh tới nửa đoạn sau thời điểm, hắn đặc biệt chạy tới cửa phòng bệnh, lên giọng, chính là vì có thể để cho cha mẫu thân nghe được. Cha, ngài gọi ta. Diệp Thượng Trung đi nhanh lên tiến đến, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão đại A. Ngươi cùng Thượng Kiệt, nói cái gì đó? Cho ai dập đầu A? Trên giường bệnh Diệp Thụ Quang sắc mặt trắng bệnh, hô hấp có chút cật lực, thanh âm nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng cũng là có thể nghe rõ. Diệp Thượng Trung đi nhanh lên đến trước giường bệnh ngồi xuống, nắm chặt cha tay, đem sự tình cùng cha nói một chút. Không được. Diệp Thụ Quang sầm mặt lại, giọng căm hận nói, không thể. Cho cái kia tiện nữ nhân. Dập đầu. Cha, đây là cứu ngài biện pháp duy nhất à, chỉ cần ngài có thể khôi phục, đừng nói đập 3 cái, chính là đập 100 cái, đập 1000 cái, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Diệp Thượng Trung nắm thật chặt cha tay, ngữ khí động dung, hốc mắt rưng rưng. Không được. Diệp Thụ Quang trầm mặt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng đập xuống giường bệnh, để cho con trai cho cái kia tiện nữ nhân dập đầu, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Rốt cuộc Diệp Thượng Trung cái này một đập rơi, thế nhưng là hắn Diệp ra mặt mũi. Lao đầu tử, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Thượng Trung mẫu thân bôi nước mắt nói ra, đập cái đầu lại không chết được người. Ta chính là chết. Cũng không có khả năng để cho hắn cho cái kia tiện nữ nhân dập đầu. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Diệp Thụ Quang nói lời này thời điểm thanh âm rõ rệt nhỏ rất nhiều, tỏ ra lực lượng không đủ. Cha, không có việc gì, ném cũng là ném chính ta mặt, không có quan hệ gì với Diệp gia, quay đầu ngài trị hết bệnh, ta lại tìm Diệp Thanh Mi tiểu nha đầu kia phiến tử tính sổ sách. Diệp Thượng Trung tranh thủ thời gian khuyên cha một tiếng. Lão đại A, thật là ủy khuất ngươi. Diệp Thượng Trung mẫu thân có chút đau lòng nhìn qua con trai, ngươi yên tâm, lần này cần là có thể trị hết cha ngươi. Cha mẹ về sau tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Mẹ, ngài nhìn ngài nói đến đi nơi nào, cái này gia nghiệp, ngài chính là một phần không cho ta, ta cũng muốn đem hết toàn lực cứu tốt cha ta. Diệp Thượng Trung lời thề son sắt nói ra, thần sắc trang nghiêm, hiếu cảm động trời. Kỳ thật trong lòng của hắn đầu đã sớm trong bụng nở hoa, vốn là hắn còn sầu lấy thế nào tại trước mặt cha mẹ biểu hiện, như thế rất tốt, cơ hội tự động đưa ra. Một bên khác, y quán bên trong, Diệp Thượng Kiệt mắng xong Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi phía sau. Lệ Chấn Sinh lập tức chạy ra ngoài, nhặt được khối tảng đá dùng sức hướng bọn họ đuôi xe đập tới, đáng tiếc bọn hắn chạy quá nhanh, chớp mắt liền không còn hình bóng. Lệ Chấn Sinh mặc dù thân thủ bất phàm, thế nhưng vẫn không thay đổi trạng thái đến Lâm Vũ như vậy, cho nên tự nhiên đuổi không kịp bọn hắn, chỉ có thể oán hận trở về y y quán. Tiên sinh, có muốn hay không ta để cho Tần Lãng tìm người thu thập hắn dừng lại? Lệ Chấn Sinh vô vô tay, có chút nổi nóng hỏi. Hiện tại Tần Lãng cùng đại quân dưới tay đã có 10 cái xuất ngũ lính đặc chủng. Đều là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ chân tuyển ra đến, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, đơn giản chính là một nhánh tiểu đội đặc chủng. Quên đi, cùng loại này chó dại so đo cái gì? Lâm Vũ lắc đầu cười nói. Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Lệ Chấn Sinh bao lấy thật dày băng gạc trên tay, không khỏi kinh ngạc nói, Lệ đại ca, ngươi tay này thế nào? Áo, hôm qua cắt dược tài thời điểm, không cẩn thận bị cắt phía dưới, không có gì đáng ngại. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian cười cười. Cắt dược tài còn có thể bị cắt đến. Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Muốn nói người khác bị cắt đao cũng bình thường, thế nhưng Lệ Chấn Sinh là ai, quân nhân xuất thân hắn cái gì đao không tiếp xúc qua à, làm sao có khả năng sẽ cắt cái dược liệu cắt tới tay đâu. Còn không phải sao, nói đến đều mất mặt, hai ngày này không biết làm sao vậy, lao thất thần, hai ngày trước đổi đèn thời điểm còn té xuống đâu, đoán chừng là không ngủ ngon đi. Lệ Chấn Sinh có chút tự rêu cười cười, đánh tiếp cánh áp. Hắn lời này bất quá là tùy tiện nói một chút, thế nhưng Lâm Vũ nghe tới lại lập tức cảnh giác lên, nâng người nhìn chung quanh toàn bộ hồi sinh đường một chút, trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh hỏi, Lệ đại ca, gần nhất có cái gì so sánh kỳ quái người đến qua sao? Kỳ quái người? Cái gì kỳ quái người? Lệ Chấn Sinh không khỏi có chút buồn bực gãi đầu một cái. ví dụ như hòa thượng đạo sĩ có thể một chút giang hồ thuật sĩ cách ăn mặc người. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu.
Không có, tuyệt đối không có.
Lệ Chấn Sinh tinh tế suy nghĩ một chút, rất kiên quyết lắc đầu, loại trang phục này người khẳng định đặc biệt chói mắt, nếu như tới qua lời nói, hắn sau khi thấy được tự nhiên quên không được. Cái kia có thể nghi người đâu. Chính là nhìn cùng những người khác so sánh, không quá bình thường loại kia. Lâm Vũ lại bổ sung một câu.
Cũng không có, ngươi không tại thời điểm, tới đều là chút ít bốc thuốc bệnh nhân, cơ bản đều là người quen, không có một cái nào khả nghi người.
Lệ Chấn Sinh ngữ khí khẳng định nói ra.
Hắn là ai?
Ám thứ đại đội đội trưởng. Quét mắt một vòng liền có thể đánh giá ra một cái người có phải hay không phản đồ, nếu có bộ dạng khả nghi người xuất hiện tại phụ cận, hắn có thể không nhìn ra được sao?
Nghe hắn nói như vậy, Lâm Vũ mới nhẹ gật đầu, xem tới đúng là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá hắn vẫn là không yên lòng vào bên trong ở giữa cùng phía sau nhà kho nhìn thoáng qua, cũng xác thực không có phát hiện vấn đề gì. Còn như cửa chính thì càng không cần nói, vừa rồi hắn đến thời điểm đã nhìn qua, nếu có vấn đề, sáng sớm liền phát hiện.
Hà lão sư, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước.
Diệp Thanh Mi sợ chậm trễ Lâm Vũ cho người ta xem bệnh, tuy tiện nâng người chuẩn bị cáo tử. Nghĩ đến Diệp Thượng Kiệt vừa rồi thái độ, nàng mười phần không cam tâm, nhưng là lại không làm sao hơn, vốn còn muốn mượn nhờ Lâm Vũ lực lượng để cho Diệp ra xin lỗi, không nghĩ tới Diệp Thượng Kiệt đột nhiên liền trở mặt.
Diệp lão sư, hôm nay Thanh Minh lại không đi làm, ngươi trở về cũng không có việc gì, lưu lại cùng một chỗ ăn cơm chưa đi.
Lâm Vũ cực lực giữ lại đạo, kỳ thật hắn cũng vì chính mình không có thể giúp bên trên Diệp Thanh Mi mà có chút tự trách, không nghĩ tới cái này Diệp Thượng Kiệt thế này có cốt khí, nói không trị liền không trị.
Hắn trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này đâu, tùy tiện đem hắn mạng của lão tử từ bỏ.
Chính là a, Diệp lão sư, ngươi lưu lại đi, ta mời ngươi cùng Hà lão sư ăn cơm.
Tôn Thiên Thiên vội vàng chạy tới, hoạt bát thẻ lưỡi, còn phải cảm tạ ngài giúp ta làm người tiến cử đâu, bằng không Hà lão sư chắc chắn sẽ không thu lưu ta.
Không được, hôm nay Thanh Minh, ta muốn trở về bồi bồi mẹ ta.
Diệp Thanh Mi nâng đỡ mắt kính, thần sắc có chút tiểu tụy, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Tôn Thiên Thiên trên mặt nghi hoặc. Nàng vội vàng giải thích nói, áo, mẹ ta sau khi chết ta một mực không cho nàng hạ táng, ta cảm thấy nàng khẳng định không muốn ở lại danh đô, cho nên liền đem nàng cho cốt dẫn tới Thanh Hải, về sau ta đi đến đâu, liền đem nàng đưa đến đâu, chờ định cư, lại đem nàng mai táng.
Học tỷ,
Diệp lão sư, ngươi,
ngươi về sau không có ý định lưu tại Thanh Hải à?
Lâm Vũ nghe xong nàng lời này lập tức gấp, nói chuyện đều có chút nói lắp.
Ta cũng không biết, dù sao sẽ không lại về danh đô.
Diệp Thanh Mi túi lầu xuống, có chút thần thương, nàng tới Thanh Hải vốn là chạy Lâm Vũ đến, hiện tại Lâm Vũ đã không tại nhân thế, nàng nhân sinh, cũng lần nữa đánh mất phương hướng.
Hà Y Y Sinh, Hà Y Y Sinh.
Lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến Diệp Thượng Kiệt thanh âm, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, gặp Diệp Thượng Kiệt thân người cong lại, cười rạng rỡ chạy vào.
Chương 140, xé miệng nàng.
Mọi người thấy Diệp Thượng Kiệt đều là sững sờ, không rõ hắn vừa cũng như chạy trốn chạy, thế nào đột nhiên lại quay lại.
Hảo tiểu tử, ngươi còn dám quay lại.
Muốn chết.
Lệ Chấn Sinh dẫn đầu liền xông ra ngoài, đưa tay liền muốn xé Diệp Thượng Kiệt cổ áo.
Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta là tới cho Hà tiên sinh đưa quan âm.
Diệp Thượng Kiệt vội vàng đem trong tay ngọc quan âm hướng phía trước cử đi nâng, mặt dạn mày dày nói ra, Hà tiên sinh, ta mới vừa rồi là đi cho ngài mua thực quan âm tới.
Lâm Vũ hướng ngọc quan âm bên trên quét qua, không khỏi chọn lấy dưới lông mày, không nghĩ tới cái này ngọc quan âm lại là thực. Xem tới Diệp Thượng Kiệt đây là lại quay lại cầu chính mình, thản nhiên nói, ngài đây là thế nào, không phải nói không cần ta chữa bệnh, thế nào đột nhiên lại quay lại rồi.
Hà tiên sinh, ta vừa rồi kia là nói đùa đâu.
Diệp Thượng Kiệt một mặt lấy lòng nói ra, trong lòng khổ không thể tả.
Nói đùa.
Nói đùa ngươi chửi chúng ta tiên sinh cùng Diệp tiểu thư.
Lệ Chấn Sinh lạnh giọng quát lớn một câu, một chưởng đánh vào bên cạnh trên tường, phát ra đông một thân vang trầm, toàn bộ gian nhà tựa hồ cũng vì đó rung một cái.
Diệp Thượng Kiệt sợ đến thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt, đem ngọc quan âm kín đáo đưa cho lão mãn, giơ tay theo trên mặt mình chính là một bàn tay, tiếp theo một cái tay khác cũng nâng lên ba lại một cái tát, hai cánh tay thay phiên ở trên mặt quạt lên, một bên quạt một bên nói ra, miệng ta tiện, ta đáng chết, ta đáng chết.
Vốn là hắn má trái liền bị Lâm Vũ quạt sưng lên, cái này chính mình tại thế này vỗ một cái, thương hắn nước mắt đều đi ra, thế nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có dạng này mới có thể cầu được Lâm Vũ tha thứ.
Nếu là bởi vì hắn đắc tội Lâm Vũ hại chết Lao gia tử, vậy hắn tại Diệp gia địa vị chỉ định rất xuống ngàn trượng, đoán chừng gia sản mẹ hắn đều không mang theo phân cho hắn.
Khí lực quá nhỏ, chưa ăn cơm sao?
Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói.
Đối với hắn loại tiểu nhân này,
Lâm Vũ không có chút nào đồng tình. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Diệp Thượng Kiệt tranh thủ thời gian tăng thêm thêm trên tay lực đạo, thủ trưởng quạt ở trên mặt phát ra ba ba vang dội tiếng vang, không đầy một lát hai tấm mặt đã sưng đỏ không chịu nổi, khoe miệng cũng có máu tươi chậm rãi chảy ra. Được rồi, vậy ngài trước quạt, chúng ta đi vào uống sẽ trà. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói với hắn một câu, tùy tiện kêu Diệp Thanh Mi cùng Tôn Thiên Thiên trở về y y quán. Hà tiên sinh, ta sai rồi a, ngươi tha cho ta đi. Diệp Thượng Kiệt mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu, trên mặt đã nước mắt chảy ngang. Diệp Thanh Mi thấy cảnh này chỉ cảm thấy ngực thoải mái không thôi, không nghĩ tới người Diệp gia cũng có như thế khó xử thời điểm. Diệp lão sư, ngài nếm thử cái này Lam Thiên Ngọc Diệp thế nào? Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hắn, dọn dẹp đồ uống trà ngâm nổi lên trà, đưa cho Diệp Thanh Mi một chén. Diệp Thượng Kiệt nhìn thấy trước mắt một màn này, nước mắt đã lưu thành biển, trên tay không dám chút nào ngừng. Hà tiên sinh, chúng ta Diệp tổng biết sai rồi, ngài liền tha hắn đi, mà lại ngài điều kiện, chúng ta cũng đều đáp ứng. Lao mãn gặp Diệp Thượng Kiệt còn như vậy đánh xuống người đều muốn phế, tranh thủ thời gian chạy tới cùng Lâm Vũ cầu tình. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ châm trà tay dừng lại, quay đầu nhìn về Diệp Thượng Kiệt, hỏi, Diệp tổng, phiền phức ngài trước ngừng một chút, điều kiện các ngươi đáp ứng. Đáp ứng, đáp ứng. Diệp Thượng Kiệt như nhặt được đại xá, vội vàng ngừng tay, gật gật đầu, thanh âm có chút mập mờ. Diệp Thanh Mi trong lòng đống nhiên nhảy một cái, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, hốc mắt không khỏi có chút ấm áp, đã nhiều năm như vậy, mẫu thân của nàng mất đi thanh danh, cuối cùng muốn đòi lại. Điều kiện gì tới? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Không phải nói để cho ta đại ca cùng đại tẩu đi cho Thanh Mi mẫu thân dập đầu tạ tội sao? Diệp Thượng Kiệt vội vàng nói, ta đại ca đáp ứng, ngài yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Không đúng a, ta nhớ đến không phải còn có nhà các ngươi láo ra từ sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về Diệp Thượng Kiệt, ra vẻ buồn bực nói. Lão? Lao gia tử? Có ý tứ gì a? Diệp Thượng Kiệt một mặt không hiểu. Diệp Thanh Mi cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ, nàng cũng không có nói qua để cho Diệp gia lao đầu tử làm cái gì a? Không phải đã nói rồi sao, nhà các ngươi lão gia tử, cũng phải cho Thanh Mi mẫu thân đập cái đầu, thế nào nhanh như vậy liền quên đây? Lâm Vũ có chút không vui nói ra. Diệp Thượng Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Để cho lão gia tử cho cái kia hàng nát dập đầu làm sao có thể đi, cái kia Diệp gia về sau tại danh đô liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, hắn hoảng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài nhớ lầm, trong này cũng không có lão gia tử chuyện gì à, có phải hay không, Thanh Mi? Tại sao không có, ta nhớ đến rất rõ ràng, dù sao bất kể như thế nào, nhất định phải để cho lão gia tử cũng phải đi theo đập một cái, nếu không ta không cho chị, chính các ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Không đợi Diệp Thanh Mi nói chuyện, Lâm Vũ cướp lời một câu. Diệp Thanh Mi ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt có chút phức tạp, nếu như có thể để cho Diệp gia lão gia tử cho mình mẫu thân dập đầu tạ tội, đó thật là quá rất qua, mẫu thân ở dưới cửu tuyển, cũng có thể nhắm mắt lại, thế nhưng nàng biết rõ Diệp gia này lão đầu tử tính cách, là tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Hà tiên sinh, ngài đây là muốn ta mệnh a? Diệp Thượng Kiệt lần nữa khóc lên, gặp Lâm Vũ không có phản ứng hắn biết rõ cái này gốc dạ tránh không khỏi, tùy tiện đi nhanh lên đến một bên cho đại ca gọi điện thoại. Hắn thật như vậy nói. Diệp Thượng Trung nghe xong Diệp Thượng Kiệt lời nói, thần sắc chấn động, tiếp theo một quyền nện vào một bên trên bệ cửa sổ, trên mặt trời u ám, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, Hà Gia Vinh, cái này hiển nhiên là muốn xé bọn hắn Diệp ra mà ta. Cút ra ngoài cho ta. Ta chính là chết. Cũng không cho cái kia tiện hóa dập đầu. Diệp Thụ Quang biết được Lâm Vũ yêu cầu sau giận tím mặt, nắm lên đầu giường chén nước phanh ném ra ngoài, nện vào trên tường, sau đó hắn gấp rút hít thở lên. Nhanh! Dưỡng khí cháo, dưỡng khí cháo. Diệp Thượng Trung tranh thủ thời gian chạy tới đem dưỡng khí cháo chụp tại Diệp Thụ Quang ngoài miệng, Diệp Thụ Quang hô hấp lúc này mới chậm rãi ổn định lại, trên mặt đỏ ửng cũng lui xuống. Không phải liền là cái đầu sao, ngươi liền cho nàng dập đầu, có thể thế nào, dù sao cái kia hàng nát đều đã chết. Diệp Thượng Trung mẫu thân vội vàng khuyên lão đầu tử một câu. Đúng vậy à, cha, mệnh trọng yếu, để cho ta đập, ta liền đập đi, mệnh bảo vệ lại nói, ngài yên tâm, chờ ngài khôi phục phía sau. Ta nhất định khiến họ Hà tiểu tử kia đi gặp Diêm Vương. Diệp Thượng Trung nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thụ Quang từng ngụm thở phì phò, con mắt nhìn chằm chằm phía trước trần nhà, qua nửa ngày, nhẹ nhàng nơi nhắm mắt lại, xem như chấp nhận. Rốt cuộc, ở trên đời này, có thể chân chính làm được tại tử vong trước mặt không thỏa hiệp, cũng không có mấy người. Diệp Thụ Quang đáp ứng phía sau, Lâm Vũ cũng đáp ứng chữa bệnh cho hắn. Bởi vì Diệp Thanh Mi mẫu thân linh vị tại Thanh Hải. Cho nên Lâm Vũ liền muốn cầu bọn hắn đem Diệp Thụ Quang mang đến Thanh Hải. Hà Y Y Sinh, cha ta tình huống bây giờ, rất nghiêm trọng, không xuống giường được a? Diệp Thượng Kiệt có chút bất đắc dĩ nói ra.
Cái này dễ thôi, phụ thân ngươi bệnh tình ta tìm Tống Lao hiểu qua, ta cho ngươi mấy hạt dược hoàn, ngươi cho hắn ăn 2 ngày, cam đoan hắn có thể đứng lên tới.
Lâm Vũ đem lần trước chế tác cho Sở Mít một chút dược hoàn sắp xếp gọn giao cho Diệp Thượng Kiệt. Kỳ thật Diệp Thượng Kiệt tra đoạt được bệnh cùng Sở Mít nhiễm bệnh là một loại bệnh, cơ heo rút bên cạnh tắc cứng lại, tục xương tiệm đông chứng. Bất quá Diệp Thượng Kiệt tra chứng bệnh so Sở Mít muốn nhẹ nhiều, mà lại nguyên nhân bệnh cũng khác biệt, cho nên chỉ cần dùng lục hợp thần châm cứu một phen, lại kiên trì uống thuốc, liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thượng Kiệt cầm dược tùy tiện tranh thủ thời gian quay trở về Danh Đô, dựa theo Lâm Vũ nói, cho cha ăn hết 2 ngày dược, ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Thụ Quang cũng đã có thể xuống đất đi bộ. Xế chiều hôm đó, một đoàn người tùy tiện định rồi máy bay chạy tới Thanh Hải. Thanh Hải phi trường quốc tế, sân bay đứng bên cạnh một cao một thấp 2 cái thân ảnh, chính là Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi. Lúc này Diệp Thanh Mi thân mang toàn thân áo đen, trong tay bưng lấy mẫu thân cho cốt, hủ cho cốt bên trên khảm nạm là mẫu thân của nàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh mẫu thân của nàng khuôn mặt đoan trang thục nhã, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là cái mỹ nhân, nhưng chính là xinh đẹp như vậy nữ nhân, đều có thể bị Diệp gia tùy ý vứt bỏ, có thể thấy được Diệp gia là cỡ nào vô tình vô nghĩa. Diệp Thanh Mi hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong mắt nước mắt chút loang lổ, có chút không dám tin tưởng một hồi người Diệp gia muốn đi qua cho mẫu thân dập đầu tạ tội, đây chính là nàng cùng nàng mẫu thân mười mấy năm qua nghĩ cũng không dám nghĩ tâm nguyện a. To lớn tiếng oanh minh vang lên, Diệp gia túi chuyên cơ chậm rãi rơi xuống mặt đất, chợt mấy vòng sau tùy tiện ở phía xa ngừng lại. Để cho ta cho cái kia lẳng lơ dập đầu, không có cửa đâu. Cao Tử San xuống phi cơ sau mới biết được Diệp Thượng Trung là mang theo nàng đến cho Diệp Thanh Mi mẫu thân dập đầu. Năm đó nàng thế nhưng là hao tổn tâm cơ mới đưa Diệp Thanh Mi mẫu thân chen rơi thượng vị, một cái thủ hạ bại tướng vậy mà muốn cho nàng dập đầu tạ tội, nằm mơ. Đừng nói ngươi, ta cùng cha đều phải cho nàng dập đầu. Diệp Thượng Trung đem nàng lôi đến phía sau, hạ giọng quát lớn. Lao gia tử muốn cho tiện nhân kia dập đầu. Cái kia các ngươi Diệp gia thật là phải để người cười rơi răng hàm. Cao Tử San bọc lấy chính mình trồn nhung áo choàng, liếc mắt. Ta mặc kệ, ngươi một hồi nếu là không quỳ, hai ta liền ly hôn. Diệp Thượng Trung không có cùng với nàng nói nhảm, ném đi hạ một câu ngoan thoại tùy tiện đi theo. Nhìn thấy lúc trước ước hiếp chính mình cùng mẫu thân cựu nhân cách mình càng ngày càng gần, Diệp Thanh Mi cảm xúc không khỏi có chút kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. Đừng hoảng hốt, ta tại bên cạnh ngươi đâu. Lâm Vũ nhìn ra Diệp Thanh Mi khẩn trương, tranh thủ thời gian âm thanh nhẹ an ủi nàng một tiếng, Diệp Thanh Mi cảm xúc hòa hoãn rất nhiều, nhẹ nhàng gật gật đầu. Được a, năm đó tiểu nha đầu phiến tử trưởng thành, tiền đồ. Diệp Thụ Quang tại Diệp Thượng Kiệt nâng đỡ chống gậy chống đi tới, nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau trong mắt lập tức bắn ra vô tận hàn quang. Ngươi không nghĩ tới a? Ta cũng có lớn lên hôm nay, ngươi cũng có già đi ngày ấy, ngươi đang làm, trời đang nhìn, hiện tại là ngươi trả nợ thời điểm. Diệp Thanh Mi vốn là còn chút ít khẩn trương, thế nhưng khi nhìn đến Diệp Thụ Quang thời khắc đó, nàng đột nhiên trầm ổn xuống tới, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Diệp Thụ Quang, nhớ tới lúc trước hắn điên cuồng quạt mẫu thân cái tát răng rớp, hận ý ngập trời trong nháy mắt của tới. Tiểu tiện hóa, ta cho ngươi biết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn để ngươi dã nam nhân đem ngươi ra gia trị hết bệnh, nếu không Diệp gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cao Tử San ngẫm lại chính mình muốn cho Diệp Thanh Mi mẫu thân quỳ xuống, liền giận không chỗ phát tiết, oán hận uy hiếp nói. Tử San, im miệng. Diệp Thượng Trung lạnh lùng quát lớn nàng một câu. Ta bê cái gì miệng, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta cho cái này hàng nát quỳ xuống. Cao Tử San tức giận giống lên một tiếng. Nếu sớm biết là để cho nàng tới quy xuống, nàng căn bản liền sẽ không tới. Im miệng. Diệp Thượng Trung tức giận nói. Xé miệng nàng. Lúc này Diệp Thanh Mi nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Diệp Thượng Trung không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Thanh Mi. Ta nói, để ngươi, xé miệng nàng. Diệp Thanh Mi từng chữ nói ra nói ra. Chương 141, đại thủ phải báo. Đây là Cao Tử San đã từng đánh Diệp Thanh Mi mẫu thân thời gian nói một câu, mà lại Cao Tử San động thủ thời điểm. Diệp Thượng Trung chỉ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, kéo đều không có kéo qua một cái. Hiện tại, nàng phải để Diệp Thượng Trung tự tay xé cái này hồ ly tinh miệng. Thanh Mi, quên đi thôi. Diệp Thượng Trung đối với Cao Tử San tình cảm không cạn, cho nên luyến tiếp ra tay, những năm này hắn liền chưa từng động đậy nàng một tay đầu ngón tay, điển hình thê quả nghiêm. Ta đi đây. Diệp Thanh Mi nói xong chuyển thân muốn đi. Tốt, tốt, Thanh Mi, chớ đi, chớ đi. Diệp Thượng Trung tranh thủ thời gian gọi lại nàng. Tiểu tiện hóa, ngươi dám xé miệng ta, lão nương ta trước xé ngươi miệng. Cao Tử San gặp Diệp Thanh Mi dám thế này tự nhủ lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, san tay háo liền hướng phía Diệp Thanh Mi vọt tới, thế nhưng bị Diệp Thượng Trung kéo lại. Diệp Thượng Trung hung hăng đem nàng lôi trở lại, sau đó một bàn tay quạt đến nàng trên mặt, tức giận nói, ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh chút. Đây chính là hắn tới trước không dám nói với Cao Tử San nguyên nhân, hắn bà lão này tính tình thật sự là quá bốc lửa, mà lại mấy năm này một năm nghiêm trọng lên một năm. Ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Cao Tử San sắc mặt một dữ tợn, vô một cái về phía Diệp Thượng Trung mặt, một vài dưới Diệp Thượng Trung trên mặt liền hiện đầy hồng sắc huyết tấn tử. Đại ca, ngươi cứ như vậy bị chính mình nữ nhân đánh a, có phải hay không cái nam nhân a? Lúc này một bên lão nhị lá còn tấn cười trên nỗi đau của người khác nói một tiếng, hắn đã sớm nhìn hắn cái này chị dâu không vừa mắt, suốt ngày kiểm tra cái này sổ sách, kiểm tra cái kia sổ sách, sợ người khác lấy thêm công ty một chút chỗ tốt. Xú bà nương, ta hôm nay không đánh chết ngươi. Bị lão nhị thế này một kích, Diệp Thượng Trung lập tức cũng tới hỏa khí, vung lấy nắm đấm liền hướng Cao Tử San trên mặt đập tới. Trong đó một quyền đúng lúc nện chúng ở Cao Tử San hốc mắt trái, chỉ gặp nàng hốc mắt cùng thổi hơi cầu một dạng trong nháy mắt xương phồng lên, hiện ra ô thanh. A, ta liều mạng với ngươi. Cao Tử San lên tiếng khóc giống lên, không quan tâm nhào tới Diệp Thượng Trung trên thân, vừa cao vừa cấu, bắt lấy Diệp Thượng Trung cánh tay, há mồm chính là hung hăng một ngụm, Diệp Thượng Trung trên cánh tay lập tức đổ máu. Xú bà nương, lão tử giết chết ngươi. Diệp Thượng Trung cũng bị cắn gấp mắt, một cái xé ở Cao Tử San tóc, dùng sức kéo một cái. Lập tức kéo xuống nàng không thiếu tóc. Cao Tử San đau âm thanh gào một tiếng, sau đó cởi giày cao gót, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Thượng Trung đánh tới, Diệp Thượng Trung cũng vung lấy năm đấm xuống tới, hai người đánh thành một đoàn. Dừng tay! Dừng tay! Còn thể thống gì? Còn thể thống gì?